Chương 269, Lưu Bang nhắc tới thân Giang Phòng Long tiểu như vậy phủ phục trên mặt đất, Vương Hạo không có gọi hắn, hắn cũng không dám lên. Giang Phòng Long trong nội tâm sớm đã đem Ngao Bắc nhìn qua cả nhà mang mấy lần, ngày thường lừa gạt tan uống cũng thì thôi, hôm nay cho bổn vương dẫn xuất lớn như vậy cái sọt đến, các ngươi chết xong hết mọi chuyện, ta lại phải ở chỗ này thay các ngươi thủ qua. Giang Phòng Long, biết rõ ngươi phạm vào cái gì sai sao? Vương Hạo hỏi. Tội thần đáng chết, không nên hướng dân chúng yêu cầu lục xúc, về sau cũng không dám nữa. Giang Phòng Long nói ra. Như thế việc nhỏ, ngươi thân là một phương tư ngày mưa thần, hạ giới có người làm ác, ngươi không tấu đạt thiên tính, còn dám thông đồng làm vậy? Ngươi nói một chút, ngươi phải bị tội gì? Vương Hạo hỏi. Giang Phòng Long nghe vậy, trong nội tâm lại có như vậy một tia vui mừng, như thiên đế muốn giáng tội, tuyệt sẽ không nói với hắn những này. Thần biết sai, tội đang chết vạn lần, nhưng bằng thiên đế xử lý, thần tuyệt không nửa câu oán hận. Giang Phòng Long nói ra. Ngươi là nên chết. Bất quá xem tại ngươi những năm này đem định đạo quản lý mưa thuận gió hòa bên trên, tạm thời lưu ngươi đầu người. Sau này cực kỳ vi dân chúng làm việc, hạ giới có bất kỳ tai họa kịp thời tấu đạt, hiểu chưa? Vương Hạo hỏi. Là, đa tạ thiên đế đại xá, thần ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không cô phụ thiên đế nổi khổ tâm. Giang Phòng Long nói ra. Đứng lên đi, mang theo những này lục xúc xuống dưới. Trở về hảo hảo quản giáo thủ hạ của ngươi, còn dám làm sàng làm bậy, tuyệt không nung chiều. Vương Hạo nói ra, ống tay áo hất lên, đem mấy bạn hải tộc ném vào trong nước. Là, thần sau khi trở về ổn thỏa hảo hảo quản giáo, tuyệt không cho thiên đế mất mặt. Giang Phòng Long nói ra, đem lục xúc lấy đi về sau, lại là dập đầu, lúc này mới lui ra, trở về trong nước. Giang Phòng Long sau khi rời đi, Vương Hạo lúc này mới xuất ra đại đạo bút đến, vẽ ra thời gian trường hạ, chúng dân chúng cùng vũ khí đã mất đi Ngao Bắc nhìn ra hiện về sau sở hữu trí nhớ. Làm xong đây hết thảy về sau, Vương Hạo lúc này mới nhìn về phía Thích Cơ. Thích cô nương, đều là thủ hạ ta người hồ đồ, cho ngươi thêm phiền toái. Vương Hạo nói ra. Không phiền toái, tiểu nữ tử còn muốn đa tạ công tử ra tay, hóa giải trường Hạo kiếp này. Thích Cơ nói ra, trong nội tâm suy nghĩ lấy một sự tình. Mỹ nữ yêu anh hùng, từ cổ chí kim không thay đổi, mà trước mắt nàng bị này, tựu là thần tiên chi vương, lợi hại nhất anh hùng. Tốt rồi, cũng không có việc gì rồi, về sau cái này Giang Tổng Long hội bảo vệ ngươi định đào mưa thuận gió hòa, ta cũng muốn rời đi. Vương Hạo nói ra, muốn mang theo Bạch Tố Trinh ly khai. Công tử thỉnh chậm. Tiểu nữ tử cả gan, có thể hay không thỉnh công tử đến quý phủ đi ngồi một chút. Thích Cơ chờ mong đạo. Vương Hạo nghe vậy, trong nội tâm vui lên, hắn lần này hạ phàm chủ yếu tiểu là đến giải cứu Thích Cơ, hơi chút vặn lông mày, nhẹ gật đầu. Vậy thì làm phiền. Vương Hạo nói ra. Không quấy rầy, còn muốn đa tạ công tử rất hân hạnh được đón tiếp, công tử thỉnh. Thích Cơ nói ra, đón Vương Hạo hướng Thích phủ đi. Thích Cơ vừa đi, chúng dân chúng cũng riêng phần mình trở về, chỉ có Thích Thai chính ở chỗ này một người, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lúc này mới mang theo vũ khí dẹp đường hồi phủ. Thích Thai trí nhớ cũng không có bị Vương Hạo xóa đi, Thích Thai một đường đi một đường muốn, hôm nay thật sự là trường kiến thức, cả đời khó quên. Rất nhanh, Thích Cơ mang theo Vương Hạo Bạch Tố Trinh hai người tới Thích phủ trước, trên đường ba người cười cười nói nói, chậm rãi hòa mình. Thích Cơ cũng một cái bạch tỷ tỷ trường một cái bạch tỷ tỷ ngắn thì đều, biểu hiện vô cùng là nhiệt tình, tựa hồ trong nội tâm có cái gì mưu tính. Công tử thỉnh xem, cái này là Thích phủ rồi. Thích Cơ nói ra, chỉ trước mắt này tòa phương viên vài dặm phủ đệ. Đúng vậy, rất khí phái. Vương Hạo cười nói, ngày thường trong nhà cũng làm điểm mua bán, cũng nhiều lỗ lớn ra cổ động, buôn bán lời không ít, xây dựng thêm nhiều lần, lúc này mới có cái này quy mô. Thích Cơ cười nói, thật sự là khó được, Thích cô nương người rất xinh đẹp, còn có thể buôn bán, ai cưới ngươi xem như thật có phúc. Vương Hạo cười nói, công tử không muốn khai tiểu nữ tử nói giỡn, ta sao có thể cùng bạch tỷ tỷ so sánh với. Thích Cơ nói ra, lập tức giống như lại ý thức được cái gì, không nói thêm gì nữa, vùi đầu đi đường. Bạch Tố Trinh cười cười, nàng sống nhiều năm, tự nhiên có thể nhìn ra Thích Cơ vô sự mà ân cần, nhất định là định lọt nàng, lại thấy Thích Cơ nhiều lần lén Vương Hạo, ở đâu không rõ Thích Cơ điểm này tiểu tâm tư. Ba người đi tới gần, sắp hồi phủ thời điểm, lập tức, Bạch Tố Trinh sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sát khí tản ra. Bạch tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Thích Cơ cảm giác được quanh thân lạnh lẽo, thất kinh hỏi, chẳng lẽ là nàng không cẩn thận nói sai rồi lời nói, đưa tới Bạch Tố Trinh lửa giận. Vương Hạo cũng cảm giác được không đúng, hướng tiền phương nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, cách đó không xa dưới bóng cây đứng đấy hai người, còn có một chiếc xe ngựa, bất ngờ tiểu là Lưu Bang phiền quái. Người này không tại Hán Trung ở lại đó, vụ trộm chạy đến định đó đến, đây là tới chịu chết đó à? Vương Hạo lắc đầu. Lưu Bang mấy người xem Vương Hạo đi qua, thần sắc có chút quái dị, cũng đã đi tới. Hai bang đội ngũ đến rồi cái mặt chạm mặt. Ngươi là 15 năm trước Lữ phủ bái kiến Vương công tử. Lưu Bang chỉ vào Vương Hạo, kinh ngạc nói không nên lời nói. Hán Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Hạo cười nói. Lưu Bang nghe vậy, vốn là giật mình, đón lấy lại biểu hiện ra một tia người thắng mới có ngạo mạn thái độ. Lưu Bang tinh tường nhớ rõ, năm đó ở Lữ phủ bên ngoài Lữ Thúc Bình đối với Vương Hạo thế, nhưng mà đối với hắn Lưu Bang thái độ tốt quá nhiều, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hắn Lưu Bang thắng Lữ tiểu thư tâm hồn thiếu nữ. Chỉ có điều, Lưu Bang cũng không biết là hắn lấy về nhà bất quá là cái tượng đất, chính thức Lữ Chí sớm đã theo Vương Hạo đi tiên đỉnh quái hoạt. Ha ha, thật là ngươi a, Vương Hạo, nhiều năm như vậy ngươi còn nhỏ như vậy, có phải hay không bị bệnh gì a? Phiền khoái cười to nói. Rất nhiều năm sau, bất quá bán nguyệt mà thôi. Vương Hạo cười nói, ẩn ẩn có chút mất hứng. Người luôn hội biến, hắn gặp Lưu Bang mấy người đỉnh đầu hồng vân, cùng hắn không còn là một đường, hơn nữa bọn hắn hôm nay có huyết quang hai đường, chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tử ngươi còn nói mê sảng, cái này đều 15 năm nữa à, cái gì nửa tháng, có phải hay không chưa tỉnh ngủ à? Phiền khoái cười nói. Phiền khoái, ngươi thay đổi, ngươi không còn là năm đó cái kia nghĩa khí đồ tệ, trở nên có chút con buôn. Vương Hạo nói ra. Ngươi tổng sẽ thay đổi nha, thế nào, những năm này ngươi trôi qua như thế nào? Chúng ta đi theo đại ca thế nhưng mà toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, hiện tại ta đại ca thế nhưng mà Hàn Vương, sau đó không lâu có thể nhất thống thiên hạ, ta phiền khoái cũng là khai quốc công thần, phong hầu thêm tức không hề lời nói xuống. Phiền khoái cười nói. Phiền khoái, không muốn nói bậy. Lưu Bang nói một câu, lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo bên người hai nữ tử. Xin hỏi vị cô nương nọ là Thích Cơ tiểu thư? Lưu Bang nói ra. Ta chính là, xin hỏi tôn giá người phương nào? Thích Cơ hỏi. Lưu Bang nhìn về phía Thích Cơ, thần sắc hiện lên một tia tiếc nuối, phản phất Bạch Tố Trinh là Thích Cơ mới phù hợp trong lòng của hắn suy nghĩ, dù sao Bạch Tố Trinh so Thích Cơ xinh đẹp không ít. Vị này chính là ta đại ca, Hán Vương Lưu Bang. Phiền khoái cười nói, lộ ra có chút đắc ý, nguyên lai là Hán Vương tôn giá, không biết Hán Vương đến vậy có gì muốn làm. Thích Cơ nói ra, lộ ra không cao hứng lắm, vừa mới Lưu Bang cái kia ti vẻ tiếc nuối cũng không tránh được nàng hai mắt. Dễ nói, bất tài nghe nói Thích Cơ tiểu thư có thể thông bách thú nói như vậy, hôm nay đặt tới bái phòng. Nếu như có thể, thỉnh Thích Cơ tiểu thư cùng ta hồi Hán Trung, đồng như đại sự. Lưu Bang nói ra. Ngươi đây là ý gì? Thích Cơ cả kinh nói. Thích tiểu thư, ngươi còn chưa hiểu ấy ư? Ta đại ca có ý tứ là hôm nay là tới cầu hôn, xính lễ tiểu tại sau lưng trong xe ngựa. Phiền khoái nói ra, chỉ dưới bóng cây cái kia cỗ xe ngựa. Chương 270, ngươi thức thời điểm để lại tay. Thích Cơ nghe nói Lưu Bang là tới cầu hôn, thần sắc biến đổi. Hôn nhân đại sự há mà nếu này cho đùa, ta không lấy chồng, Hán Vương mời trở về đi. Thích Cơ tức giận nói. Thích Cơ một ngụm từ chối, Lưu Bang sắc mặt cứng đờ. Tiểu thư thực hội hay nói giỡn, vừa rồi ta nghe ngóng qua, không biết tiểu thư hôm nay cầu mưa như thế nào, lệnh tôn đại nhân khi nào trở lại. Lưu Bang nói ra. Ai nói đùa ngươi, cầu mưa rất thuận lợi, không nhọc phiền Hán Vương quan tâm, ý của ta tiểu là phụ thân đại nhân ý tứ. Thích Cơ nói ra. Lưu Bang bị hai lần từ chối, trên mặt có chút ít không nhịn được, lộ ra không thần sắc cao hứng đến. Thích Cơ, ta đại ca tự mình đến nhà nhắc tới thân là để mắt ngươi, nếu không buồn quan đến là đủ, ngươi không muốn không tán thưởng. Phiền khoái gặp Lưu Bang kinh ngạc, quắc. Ngươi là ai, cũng dám cùng ta nói như vậy, cũng ngay. Thích Cơ nghe vậy, cả giận nói. Còn rất giải tính tình ngươi. Nữ nhân nên cùng ta đại tẩu đồng dạng, đối với nam nhân nói gì nghe nấy. Phiền khoái nói ra, thò tay chụp tới. Ngươi làm gì, còn mạnh hơn đoạn. Thích Cơ thấy thế, cả giận nói, có Vương Hạo ở bên, nàng tuyệt không sợ hãi. Như thế nào hội cường đoạn? Cho ngươi chút giáo huấn mà thôi. Phiền khoái nói ra, thò tay đánh tới. Thích Cơ mặc dù hội điểm vũ thuật, chỉ có thể biểu diễn, há có thể địch nổi đao thật thương thật, lập tức trốn đến Vương Hạo sau lưng. Phiền khoái, động thủ đánh nữ nhân, đây là của ngươi này không đúng. Vương Hạo cười nói, nắm chặt Phiền khoái nắm đấm. Ngươi buông tay. Phiền khoái biến sắc, dãy rủa đạo. Vương Hạo dùng sức đẩy, đem Phiền khoái đẩy được ngồi ngay đó. Hạo tiểu tử, hiện tại thế đạo thay đổi, ngươi biết ta đại ca hiện tại là người nào sao? Hán Vương, thủ hạ có được 30 vạn binh mã. Phiền khoái, nổi giận đùng đùng đạo. Phiền khoái, không muốn hồ đồ. Lưu Bang nói câu. Lưu Bang lúc này mới lại nhìn về phía Vương Hạo, lại nhìn Bạch Tố Trinh, cười cười. Vị này chính là? Lưu Bang hỏi. Nữ nhân ta. Vương Hạo nói ra. Lập gia đình sao? Lưu Bang hỏi. Từ mấy ngày nay? Vương Hạo nói ra. Thì ra là thế, không biết cô nương có thể cùng ta hồi Hàn Trung. Lưu Bang hỏi. Lưu Bang, ngươi đây là ý gì? Ngay trước mặt ta đoạt nữ nhân ta. Vương Hạo hỏi. Thích Cơ nghe vậy, cũng là biến sắc, cái này Lưu Bang thật sự là đứng núi này trông núi nọ, chán ghét đến cực điểm. Vương Hạo, cái gì đoạt không đoạt, ngươi vĩnh viễn chưa trưởng thành, có thể thỏa mãn vị cô nương này sao? Hơn nữa, năm đó Lữ công như vậy đối đãi ngươi, cuối cùng còn không phải ta đại ca thắng, cưới Lữ gia tiểu thư. Ngươi thức thời điểm để lại tay, vị cô nương này đi theo ngươi không có một ngày tốt lành qua, còn không bằng cùng ta đại ca hồi Hàn Trung tiêu dao. Phiền khoái nói ra. Vương Hạo nghe vậy, cười cười, ni mã ngươi lấy được không phải Lữ gia tiểu thư, rõ ràng là ta niết một cái tượng đất. Cùng một cái tượng đất chơi 15 năm, bị mơ mơ màng màng không nói, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Vương Hạo nhìn Lưu Bang cùng Phiền khoái hai mắt, lắc đầu, cũng không theo chân bọn họ phân cao thấp. Phiền khoái thấy thế, còn tưởng rằng Vương Hạo rút lui, càng phát ra đắc ý vị cô nương này, ngươi chỉ sợ là không biết. Tiểu tử này 15 năm trước tiểu trường cái này bộ hình dáng, bây giờ còn là như vậy, khẳng định thân thể có bệnh, ngươi ngàn vạn không nên bị hắn anh tuấn bộ dạng lừa. Năm đó hắn tiểu là bằng cái dạng này dẫn tới Lữ công yêu ái, có thể cuối cùng Lữ công hay là đem con gái hứa gả cho ta đại ca. Biết tại sao không? Bởi vì Lữ công có thuật xem tướng, ai có thể thăng chức rất nhanh hắn liếc có thể nhìn ra. Sự thật cũng chứng minh Lữ công thuật xem tướng không giả, ta đại ca theo trước kia nho nhỏ một cái 10 dặm địa tứ thủy cao vũ trường, biến thành hôm nay có được 3 cái quyền sở hữu Hán Vương. Cao nhân nói, ta đại ca về sau là nhân gian đế vương, ngươi đi theo ta đại ca, cam đoan cũng có thể cho ngươi mẫu nghi thiên hạ. Phiền khoái nói ra. Phiền khoái nói hăng say, không có chút nào phát giác Bạch Tố Trinh vẻ mặt sương lạnh. Bạch Tố Trinh nhìn xem Lưu Bang, đã sớm động sát nghiệm, lúc trước tiểu là Lưu Bang đem nàng một kiếm chém giết, vứt bỏ tại vũng bùn dài đến 6 năm lâu. Cái này 6 năm đến, Bạch Tố Trinh bao giờ cũng không muốn lấy muốn báo một kiếm kia chi thủ, trước khi nghe Vương Hạo nói Lưu Bang là hạ triều đế vương, vốn tưởng rằng kiếp này vô vọng. Ai ngờ trời xanh có mắt, Lưu Bang chính mình đưa tới cửa đến. Đúng lúc này, một đống lớn binh mã đã đến, thật sự là Thích Cơ phụ thân Thích Thai mang theo ngàn người vũ khí hồi phủ. Thích Thai giá mã mà đến, gặp Vương Hạo mấy người đứng bên ngoài lấy cùng người đàm luận, lúc này mới nhìn về phía Lưu Bang, thân hình không khỏi một cái run rẩy. Thích Hai đã tham gia thảo phạt Bạo Tần, tự nhiên nhận thức Lưu Bang. Không biết Hán Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin bên trong ngồi. Thích Hai nói ra, quỳ một chân trên đất. Thích Hầu gia không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên, hôm nay bổn vương tới đây, là muốn cùng Thích Hầu gia nói môn việc hôn nhân. Lưu Bang cười nói, hảo hảo, bên trong ngồi. Thích Hai đứng dậy cười lên. Chấm đã, phụ thân, ngươi cũng không hỏi rõ ràng sẽ đem ngoại nhân hướng trong nhà mang, hắn muốn kết hôn người là con gái của ngươi. Thích Cơ nói ra, ngươi có thể bị Hán Vương nhìn trúng, đây là chuyện tốt ta. Thích Hai nghe vậy, đại hỉ đạo, tốt cái gì tốt, loại người này con gái trúng mắt, đưa bọn chúng đuổi rồi. Thích Cơ nói ra, Thích Hai nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, hắn mặc dù quý vi hầu gia, nhưng trong nhà lớn nhỏ sự vụ đều là do Thích Cơ quyết sách. Như thế nào, nhi nữ đại sự hầu gia còn không làm chủ được? Phiền khoái nói ra, trong lời nói dẫn theo điểm xem thường Thích Hai ý tứ hàm xúc. Con gái, ngươi nghĩ thông suốt, Lưu Bang thế nhưng mà Hán Vương, binh mã so Hạng Vũ chỉ nhiều không ít. Mặc dù dưới mắt chỉ có thể mặc cho Hán Vương, nhưng là thủ hạ hiển thần không ít, mà ngay cả Trương Lương Tiêu Hà cũng đều tại hắn chướng hạ hiệu lực, sau này bỗng nhiên nổi tiếng tuyệt không phải Hạng Vũ một kẻ vũ phu có thể địch. Thích Hai khuyên nhủ, phụ thân, ngươi không cần quên, hắn Lưu Bang lại có bản lĩnh, có thể so sánh qua được Vương công tử sao? Con gái phải gả cũng gả Vương công tử mới là. Thích Cơ nói ra, hướng Vương Hạo bên người nhích lại gần, trong thần sắc dẫn theo điểm ấy nấy. Thích Hai nghe vậy, thần sắc chấn động, nhìn về phía Vương Hạo, tựa hồ không thể tin được. Thần tiên chi vương a, có thể vừa ý con gái nàng sao? Hơn nữa thần tiên chi vương bên người còn có cái nhiều hấp dẫn cô nương. Thích cô nương quá yêu rồi. Vương Hạo cười nói, thò tay đem Thích Cơ ôm vào lòng. Lưu Bang, Thích Cơ là nữ nhân ta, ngươi muốn vô công mà trở về. Vương Hạo cười nói. Thích Hai gặp Vương Hạo tỏ thái độ, trong nội tâm vui mừng. Hán Vương, thật sự là thật có lỗi, ta đã đem tiểu nữ gả cho vị công tử này, thật sự là thật có lỗi. Thích Hai nói ra. Lưu Bang nghe vậy, biến sắc. Này làm sao có thể, ta thụ cao nhân chỉ điểm, Thích Cơ nên bổn vương phi tử mới là. Lưu Bang kinh hãi đạo. Ha ha, Thích Hai, các ngươi bị tiểu tử này lừa, hắn cái gì bổn sự đều không có. 15 năm trước, hắn đã ở Lữ Thúc Bình quý phủ định nọt Lữ lao ra. Kết quả thế nào, cuối cùng vẫn là ta đại ca thắng được mỹ nhân quy, ta khuyên ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ nói sau. Phiền khoái cười to nói. Cái gì bổn sự đều không có. Thích Hai lắc đầu, Vương Hạo bổn sự hắn vừa được chứng kiến, sát phạt quyết đoán, một lời có thể đoạn thần tiên sinh tử, làm sao có thể cái gì bổn sự đều không có. Không cần nghĩ rồi, việc này quyết định như vậy đi. Hán Vương, lão phu cáo lui. Công tử, vị cô nương này, mời đến phủ một tự. Thích Hai nói ra, nên Vương Hạo mấy người đi bảo. Chấm đã. Phiền khoái hét lớn một tiếng. Phiền tướng quân, còn có gì chỉ giáo? Thích Hai thần sắc không vui, hôm nay như thế nào không lý do khá hơn rồi được nhiều chuyện như vậy. Thích Hai, biết rõ ta đại ca vì cái gì có thể một bước lên trời, quang minh trèo lên vương vị sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta trong quân có cao nhân chỉ điểm, Thích Cơ cùng ta đại ca có vợ chồng duyên phận. Ngươi đáp ứng khá tốt, không đáp ứng, không thể nói trước chúng ta muốn dùng sức mạnh rồi. Phiền khoái lớn tiếng nói. Chương 271, Bạch Xà Trạm Lưu Bang dùng sức mạnh. Khẩu khí thật lớn, nơi này là ta Thích mẫu người địa bàn, ngươi còn dám đoạt nữ nhi của ta không thành? Thích Hai quát. Lập tức, mới từ bờ sông trở lại 1000 vũ khí đem Lưu Bang phiền khoái bao bọc vây quanh. Thích Hầu gia uy phong thật to à, ngươi nghĩ rằng chúng ta không có điểm chuẩn bị tiểu dám đến sao? Đều xuất hiện đi. Phiền khoái hô. Lập tức, nơi hẻo lánh vang lên chỉnh tề tiếng bước chân, 3000 vũ khí theo tứ phương chui ra, lại đem Thích 2000 người vũ khí vây quanh. Ngươi, các ngươi. Thích Hai quá sợ hãi. Thích Hai, xem đã tới chưa? Ta có 3000 vũ khí, ngươi cái này nho nhỏ 1000 vũ khí như thế nào ngăn cản? Thức thời điểm ngoan ngoãn lại để cho con gái của ngươi theo chúng ta đi, nếu không, hậu quả chính ngươi muốn. Phiền khoái nói ra. Uống. Lập tức, 3000 vũ khí một tiếng uống, thanh âm đinh tai nhức óc. Lữ Bang, ngươi dám như thế làm ẩu, không thể nói trước ta muốn đi Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ cái kia cáo ngươi một trạng, cho ngươi chịu không nổi. Thích Hai cả giận nói. Lữ Bang gặp đại cục đã định, lúc này mới nở nụ cười. Hạng Vũ buồn vương sớm muộn muốn tiêu diệt, ngươi như nghe lời, còn làm ngươi hầu ra. Nếu không nghe lời, hừ hừ, không thể nói trước muốn đem ngươi định đảo san thành bình địa. Lưu Bang cười to nói. Thích Hai thấy thế, biết rõ sự tình không phải hắn có thể thay đổi, thích thú nhìn về phía Vương Hạo. Công tử, người này làm sằng làm bậy, không phải thiên hạ chi phúc, kính xin định đoạt. Thích Hai nói ra. Ta đã biết. Vương Hạo nói ra. Lưu Bang, ngươi có thể làm được Hán Vương một bước này, quả thật không tệ, có thể ngươi biết đây là tại sao không? Vương Hạo hỏi. Bởi vì ta sau lưng có cao nhân chỉ điểm, lại phải Lữ công nhân mạch, lại có Tiêu Hà Trương Lương hiền thần, mục đích chung. Lưu Bang đáp ý nói. Không, ngươi nói sai rồi. Ngươi có thể quang vinh trèo lên Hán Vương, sau này vận khí xương long chỉ vì ngươi 6 năm trước chém giết một đầu bạch xà, chiếm nàng số mệnh. Nếu không, ngươi cả đời cũng chỉ là cái khốn cùng Thụy Long khốn tại bãi huyện, khó đẳng tiểu thiên. Vương Hạo nói ra. Lưu Bang nghe vậy, biến sắc. Nhận ra nàng sao? Vương Hạo hỏi. Lần đầu gặp mặt, không biết. Lưu Bang nói ra. Không, ngươi có lẽ nhận thức nàng, chính là nó 6 năm trước ngươi chém giết cái kia đầu bạch xà, hiện đã tu thành hình người, chính tới tìm ngươi báo thù. Bổn đế xem tại ngươi là hạ triều đế vương phân thượng còn ngăn cản một hai, không thể tưởng được hay là thiên ý khó vi, ngươi cuối cùng bỏ mạng ở địch đảo. Vương Hạo lắc đầu. Cái gì? Nàng là cái kia bạch xà, điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng đem nó giết, còn ném đến vũng bùn ở bên trong, tại sao có thể là nó? Lưu Bang nghe vậy, kinh hãi. Lưu Bang, ngươi tới thật là tốt, chính giảm bớt ta tìm công phu của ngươi. Ngươi có biết hay không cái này 6 năm đến ta là như thế nào qua, ta cũng muốn đem ngươi chém giết, đem ngươi ném vào vũng bùn, cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Tố Trinh nói ra, trong tay huyễn ra một thanh kiếm đến. Giết nàng cho ta. Lưu Bang quát, thần sắc kinh hãi, lui về sau đi. Lập tức, Lưu Bang 3000 vũ khí muốn cùng Định Đạo binh mã xung đột. Vương Hạo thấy thế, tay áo hất lên, 3000 vũ khí không cánh mà bay. Lưu Bang phiền khoái thấy vậy trận chiến, sắc mặt đại biến, tựa hồ không thể tin được. Lính của ta đâu? Phiền khoái rủi rủi mắt con ngươi, tả hữu xem, tìm không thấy nửa điểm tung tích. Lưu Bang, trước khi chết nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi phu nhân kia bất quá là tượng đất hóa thần, chính thức lựa ra ba vị tiểu thư sớm đi với ta bầu trời hưởng phúc. Vương Hạo cười nói, nói lưu nói vượng, rõ ràng là ta cưới lữ gia tiểu thư, ngươi mới là người thất bại. Lưu Bang không thể tin được, tựu cho ngươi nhắm mắt. Vương Hạo nói ra, ngón tay một điểm, tại phía xa hán trung tượng đất xuất hiện tại Lưu Bang bên người. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lưu Bang kinh hãi đạo, thiên đế. Tượng đất không thèm nhìn Lưu Bang, hướng Vương Hạo giật đầu, đem Lưu Bang lấy ra. Vương Hạo nói ra, là. Tượng đất đứng dậy, song duỗi tay ra, bắt được Lưu Bang, xách lấy đã đến Vương Hạo trước mặt. Tượng đất đem Lưu Bang quăng ra, như lăn đất hổ lô bình thường. Lưu Bang lăn đến Vương Hạo dưới chân. Cái này, đây là có chuyện gì? Đại đầu, ngươi đây là đang làm gì đó? Ngươi không phải tại phía xa Hán Trung, lúc nào theo tới? Phiền Khoái thấy thế, quá sợ hãi. Hán Trung cách Định Đạo 3000 dặm địa, quả thực không thể tin được. Đem Phiền Khoái cũng lấy ra. Vương Hạo nói ra, là. Tượng đất nói ra, lại là bay lên, một trường đem Phiền Khoái ngồi xuống trên mặt đất, xách mà đến, ném xuống đất. Đại đầu, ngươi như thế nào có như thế võ lực? Phiền Khoái hoảng sợ đạo, tại hắn trong ấn tượng, hắn đại đầu chỉ là nhu nhược tiểu nữ tử a, như thế nào sẽ như thế dũng mãnh? Phiền Khoái, ngươi hôm nay 3 lần 4 lượt mạo phạm Thiên Nhan, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đưa hắn ngay tại chỗ đánh chết. Vương Hạo nói ra. Không muốn, không muốn, không muốn giết ta. Phiền Khoái kinh hãi đạo. Chết. Tượng đất nói ra, một trưởng chụp được, Phiền Khoái thành một bãi bùn não. Lưu Bang thấy thế, càng là sợ tới mức run rẩy không thôi. Ngươi không thể giết ta, ta là Hạ Triều khai quốc hoàng đế, còn muốn thành lập Đại Hán cơ nghiệp, muôn đời lưu danh. Lưu Bang hoảng sợ đạo. Đại Hán muốn lập, lại không liên hệ gì tới ngươi, đều có người thay ngươi đi làm. Vương Hạo nói ra, thò tay đưa tới một nắm bùn đất, ngắt hai người đi ra, đúng là Lưu Bang cùng Phiền Khoái. A, Lưu Bang thấy thế, run rẩy bất an. Vương công tử, không muốn giết ta, ta cũng không dám nữa, tha cho ta đi. Lưu Bang cầu xin tha thứ đạo. Ngươi hôm nay nếu không đến Định Đạo, cũng không có lần tao nộ đó, không biết làm sao số trời như thế, động thủ đi. Vương Hạo nói ra. Lưu Bang, lúc trước ngươi sử dụng kiếm chẳng ta, hôm nay ta cũng sử dụng kiếm chẳng ngươi, vừa vặn vừa báo còn vừa báo. Bạch Tố Trinh nói ra, rút kiếm về phía trước. Không muốn, không muốn, ta không phải chết. Cao nhân cứu ta a. Lưu Bang sợ tới mức đạp địa lui về phía sau, hướng lên trời giận dữ hét. Vương Hạo nhìn qua hướng lên bầu trời, hào không dao động. Tây Phương giáo thật sự là càng ngày càng không an phận rồi. Vương Hạo cười cười. Lưu Bang gặp không trung thật lâu không có gì động, ám đạo đã xong, đứng dậy bỏ chạy. 6 năm chi thủ, ngay tại ngày gần đây, Bạch Tố Trinh ha có thể lại để cho hắn chạy mất. Chỉ thấy Bạch Tố Trinh lập tức đã đến Lưu Bang bên người, một kiếm chặn ngang chém tới. Bạch Tố Trinh huy kiếm tốc độ cực nhanh, Lưu Bang lại chạy vài chục bước, thân hình lúc này mới một phân thành hai, chết định đạo. Lưu Bang chết về sau, chân long chi khí bay ra thân thể, tự phải lý khai. Vương Hạo dùng tay khẽ vẫy, đem chân long chi khí đưa tới, đánh vào tượng đất Lưu Bang bên trong, lại đem tay áo hất lên, 3000 vũ khí xuất hiện ở giữa sân. Trở về. Vương Hạo nói ra. Là. Tượng đất Lưu Bang nói ra, mang theo tượng đất Phiền Khoái Lữ tiểu thư cùng 3000 vũ khí trở về Hán Trung. Nhân gian 7 tháng về sau, dài đến 4 năm sở Hán chiến tranh toàn diện bộc phát, cuối cùng nhất hạng vũ chiến bại, tượng đất Lưu Bang thành lập Đại Hán triều, phồn vinh hưng thịnh 200 năm. Cho đến công nguyên 8 năm, Tây Phương giáo tiếp dẫn thân bại, Vương Mãng xoán quyền, Tây Hán chung kết, còn đây là nói sau không để cập tới. Đại thu được báo, đa tạ công tử, ta cũng muốn đưa hắn ném vào vũng bùn trong. Bạch Tố Trinh nói ra. Đi thôi, trên đường cẩn thận. Vương Hạo nói ra, cho Bạch Tố Trinh một đạo hồng ti hộ thân. Ân. Bạch Tố Trinh nói ra, tiếp nhận hồng ti, giơ tay lên đem Lưu Bang thi thể chứa vào trong túi hướng vũng bùn đi. Hết thể yên ổn về sau, Vương Hạo lúc này mới nhìn về phía Thích Cơ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Vương Hạo cười nói, ôm Thích Cơ hướng Thích phủ đi. Thích Cơ bị Vương Hạo ôm, đôi má bay tới dạng mây đỏ, bước liên tục nhẹ nhàng, trong nội tâm rất là ưa thích. Đã đến Thích phủ về sau, Vương Hạo lúc này mới buông ra Thích Cơ, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nàng. Thích tiểu thư, vừa rồi ta nghe ngươi nói, phải gả cũng gả ta, chuyện đó thật là. Vương Hạo cười hỏi. Chương 272, giai nhân thành đôi. Thích Cơ nghe Vương Hạo khiêu khích thức lời nói, sắc mặt một hồi lại hồng, lại thấy Vương Hạo thần sắc chăm chú. Đương nhiên thật sự a, không không, nhi nữ trung thân đại sự, khẳng định cha mẹ giữ lời. Chỉ cần công tử có thể trưng cầu phụ thân đại nhân đồng ý, tiểu nữ tự nguyện cùng công tử chung kết liên lý. Thích Cơ đỏ mặt nói ra. Tốt. Vương Hạo cười nói, hắn đã minh bạch Thích Cơ tâm ý. Cha mẹ nói như vậy bất quá là qua loa tắc trách ngữ điệu. Rất nhanh, Thích Hai phân phát vũ khí, lại để cho bọn hắn hôm nay chứng kiến thủ khẩu như bình sau cũng đã đến đại sảnh. Hắn đối với Vương Hạo thủ đoạn quả thực sùng bái. Thần tiên đại nhân. Thích Hai xa xa hành lễ, đi đến trước mặt. Thích Hầu ra đến vừa bạn, vừa mới ta cùng với Thích cô nương còn nói về ngươi đấy. Vương Hạo cười nói. A. xin hỏi thần tiên đại nhân, các ngươi nói lên tại hạ cái gì? Thích Thái hỏi. Thích Thái cô nương mỹ mạo vô song, hôm nay vừa thấy, trung tình tại tâm, ta muốn cưới lệnh ái, không biết Thích hầu gia nghĩ cách như thế nào. Vương Hạo cười nói, cái này đương nhiên tốt, chỉ là loại sự tình này còn cần con gái gật đầu mới là, ta nói có thể không tính. Thích Thái vui vẻ nói, Thích cô nương, lệnh tôn đại nhân đã đáp ứng, ngươi xem. Vương Hạo cười nói, các ngươi làm chủ là tốt rồi. Thích Cơ đỏ mặt nói ra, ha ha ha, hảo hảo hảo. Thích Thái thấy thế, cười to. Hắn cái này con gái quá ưu tú, một mực không có xem vào mắt, không thể tưởng được hôm nay gặp, nguyên lai chờ đúng là thần nhân hạ phàm. Cái kia tốt, chúng ta thương lượng hạ đại hôn sự tình. Vương Hạo gặp sự tình đã thành kết cục đã định, nói ra. Lập tức, ba người cùng một chỗ hiệp thương đại hôn, Vương Hạo không thể ở nhân gian nhiều trì hoãn, ngày đại hỷ tiểu định tại ngày mai. Đối với cái này, Thích Cơ phụ nữ hai người cũng đáp ứng, vội vội vàng vàng lại tìm hạ nhân bắt đầu bố trí. Ba người chưa nói bao lâu, Bạch Tố Trinh đã về đến, gặp Thích phủ vui sướng hớn hở, đã đoán được một hai, sắc mặt bên trong dẫn theo điểm khuôn mặt u sầu. Công tử, ta đã trở về. Bạch Tố Trinh cười nói, tới ngồi xuống, chúng ta chính đang thương lượng đại hôn sự tình, ngươi cũng tới tham mưu tham mưu. Vương Hạo cười nói, tốt. Bạch Tố Trinh miễn cưỡng cười, đi tới, nhưng lại thần sắc một hồi hoảng hốt. Thích Cơ gặp Bạch Tố Trinh sắc mặt không vui, hướng Vương Hạo khiến máy mắt. Vương Hạo cười cười, đương nhiên minh bạch, một tay lấy Bạch Tố Trinh ôm vào lòng. Công tử, ngươi làm gì? Bạch Tố Trinh hoảng sợ nói, ngươi chuyện của mình chính mình như thế nào cũng không để tâm à? Ngươi nói có đúng hay không nên đánh? Vương Hạo cười nói, chuyện của ta. Không phải công tử cùng Thích Cơ tiểu thư đại hôn sao? Chẳng lẽ? Bạch Tố Trinh sắc mặt kinh hỉ nói, chuyện tốt thành đôi, giai nhân cũng thành song, ngày mai ba người chúng ta cùng một chỗ tân hôn. Vương Hạo cười nói, a. Bạch Tố Trinh cả kinh tê lên, quả thực không thể tin được. Ngươi không muốn sao? Vương Hạo hỏi. Nguyện ý nguyện ý. Bạch Tố Trinh đỏ mặt nói ra, Thích hầu gia, an bài như thế, ngươi xem phải chăng thỏa đáng? Vương Hạo hỏi. Thích Thái nghe vậy, thần sắc hiện lên một chút do dự. Bạch Tố Trinh vẻ đẹp lệ vẫn còn tại Thích Cơ phía trên, hắn sợ Bạch Tố Trinh đã đoạt nữ nhi của hắn danh tiếng. Con gái, như vậy được không nào? Thích Thái hỏi. Đương nhiên tốt, có thể cùng Bạch tỷ tỷ cùng một chỗ xuất giá, hơn nữa cùng gả một người, con gái thật cao hứng đấy. Thích Cơ vui mừng đạo. Vậy là tốt rồi. Thích Thái gặp Thích Cơ đáp ứng, cũng không nên lại nói thêm cái gì. Cảm ơn muội muội. Bạch Tố Trinh cười nói. Tỷ tỷ không khách khí. Thích Thái cười nói. Lập tức, Bạch Tố Trinh lôi kéo Thích Cơ, hai người cười cười nói nói, bắt đầu bày mưu tinh kế. Rất nhanh, sự tình tiểu đã định xuống, Thích Thái vội vội vàng vàng tìm người bắt đầu đi thông chi định đào hảo hữu. Vương Hạo ba người tắc thì cười cười nói nói, tiểu chờ ngày mai đại hôn. Màn đêm buông xuống không nói chuyện, hết thảy đều do Thích Thái chủ trì. Vương Hạo đại hôn tin tức rất nhanh tại định đào truyền ra, tin tức này cũng bị Tuần Giang Dạ Xoa báo cáo trong nước Long Vương Giang Tòng Long. Giang Tòng Long biết rõ đây là một cái hảo hảo biểu hiện cơ hội, lập tức bắt đầu bật việc, đem mấy trăm năm sở hữu chân tàng một tia ý thức đem ra, tiểu chờ ngày mai biểu hiện. Một đêm thời gian vội vàng mà qua, Bạch Tố Trinh nghỉ ngơi không tốt, hôm nay quả thực như nằm mơ đồng dạng. Vốn là phục sinh Hoàn Dương đã đủ cao hứng, không nghĩ tới cứu nàng chi nhân đúng là lớn nhất thần tiên, càng khó được chính là nàng vậy mà liếc thấy bên trên Vương Hạo. Phục sinh, gặp quân, báo thủ, đại sự từng cái được giải, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định a, Bạch Tố Trinh nghĩ như thế đến, cũng chính là nàng khổ tận cam lai ngày. Đồng dạng, Thích Cơ cũng không thể ngủ ngon, vừa nghĩ tới ngày mai tiểu phải lập gia đình, kích động chi tâm thật lâu không thể bình phục. Rất nhanh, thự quang sơ hiện, khách mới dần dần đã đến, Thích Thái tự mình tại cửa phủ nghênh đón, hắn là một cái như vậy con gái, gả nữ cũng tiểu một lần, không được phép hắn không để bụng. Nương theo lấy nguyên một đám hảo hữu nhập phủ, Thích Thái trong nội tâm cũng bắt đầu linh hoạt. Cái này thần tiên đại nhân dù có võ lực, nhưng có chút không thông nhân tình, kết hôn đại sự mặc dù chú ý cha mẹ chi mệnh, tình trạng ý thiếp, có thể sao có thể thiếu được rồi lễ hỏi. Ai, được phép chuyện thần tiên, cùng ta thế gian bất đồng a. Thích Thái trong nội tâm nghĩ đến, khó tránh khỏi có chút ẩn ẩn không vui. Đúng lúc này, một cái gã sai vặt vội vã chạy tới. Lao ra lao ra, không tốt rồi. Gã sai vặt thở không ra hơi nói, lao ra rất tốt, hôm nay đại hỉ, vội vã còn thể thống gì, yếu lĩnh quân côn có phải không? Thích Thái vốn tiểu ẩn ẩn có chút mất hứng, đang muốn người phát tiết. Tiểu nhân lô mãng, lao ra thứ tội. Lao ra cho bẩm a, bên kia đến rồi một sóng lớn người, nguyên một đám lớn lên quái dị không nói, còn chiếm đại đạo, qua lại người qua đường đều bị hoảng sợ, tiểu nhân sợ là đến cướp cô dâu. Gã sai vặt nói ra, thần tiên lúc này, ai dám đến cướp cô dâu, đi với ta nhìn xem. Thích Thái nói ra, vâng, lao ra thỉnh. Gã sai vặt nói ra, dẫn Thích Thái đi phía trước đi. Hai người đi không bao xa, quả nhiên thấy một sóng lớn đội ngũ hạo hạo đang đang tới, hơn nữa lớn lên thật là hung ác. Chỉ thấy dẫn đầu chi nhân đầu sinh hai chân, long hành hổ bộ, một bức khí phái, lại cùng trong thần thoại Long Vương có chút tương tự. Sau lưng càng là đầu cá thân nhân, tôn thủ linh thân, cua thủ linh thân không đồng nhất mà đều, tất cả có mấy trăm, quả thực giống yêu quái. Thích Hai thấy cái này đại nhóm nhân mã, trong nội tâm cũng là kinh hãi, bất quá dầu gì cũng là bái kiến thần tiên người, cũng không phải đặc biệt e ngại. Ngươi, cầm ta hổ phù đi thành chuyển đi tập tinh binh, hôm nay ta Thích Hai gả nữ, không được phép nửa một chút lầm lỗi. Thích Thái nói ra, là gã sai vật tiếp nhận hổ phù đi thành bên ngoài không để cập tới. Những năm này, định đào mưa thuận gió hòa, một mảnh tường hòa, dân có thể làm vũ khí, binh cũng dân. Đà đảo bạo tần về sau, Thích Thái thủ hạ đại bộ phận vũ khí giải ngũ về quê, chỉ để lại 5.000 tinh binh ở ngoài thành đóng ở. Hôm qua 1.000 binh mã cũng là thành chuyển đi tiến đến lúc trưng dụng, ngày thường nội thành hiếm thấy tung tích. Gã sai vật đi rồi, Thích Hai lúc này mới cả gan mở miệng, Thích Hai hôm qua trí nhớ bị Vương Hạo Hoa mất 89 phần 10, cũng không nhận biết Giang Tổng Long diện mục. Vị này tôn giá mời, xem tôn giá bộ dáng, không giống phàm nhân, không biết ngươi như thế gióng trống khua chiêng đến ta định đảo, cần làm chuyện gì? Thích Hai khách khí nói. Giang Tổng Long cũng là nghi hoặc, không hôm qua mới thấy qua ư, làm sao lại đã quên, cũng không nghi ngờ gì, lập tức xoay người thi lễ một cái. Thích lao ra cho bẩm, Tiểu Long tiểu là cái này định đảo trong nước Long Vương, hôm nay chỗ đến, là chúc mừng lệnh ái đại hỷ. Giang Tổng Long nói ra. Nói vậy, nữ nhi của ta mặc dù cùng Long Vương có cầu mưa hiệp nghị, nhưng chưa từng thấy qua mặt. Hơn nữa Long Vương chấp trưởng một phương mưa gió, thân phận hạng gì tôn quý, sao lại như ngươi như vậy? Các ngươi đích thị là trong núi yêu tinh không giả, còn không lui xuống, ta đã phái người đi thành chuyển đi binh, khoảng cách đi ra. Thích Hai quát. Chương 273, Phú Khả địch quốc trăm ngàn lần xính lễ lại nói Thích Hai lầm đem Giang Tổng Long trở thành trong núi yêu tinh, ngăn lại đường đi, còn tuyên bố đã điều tinh binh tới đây. Giang Tổng Long nhìn thấy như thế cục diện, cũng là có cực khổ nói. Muốn tại ngày xưa, hắn tựu là định đảo bá vương, như thế nào hội đem Thích Hai để vào mắt, đã sớm võ lực can thiệp. Có thể dưới mắt không giống với lúc trước. Thiên đế cùng Thích Cơ một khi lập gia đình, Thích Hai sau này thế nhưng mà thiên đế nhạc phụ đồng lứa. Mặc dù sau này trên trời dưới đất các cứ một phương, nhưng là chỉ cần Thích Hai hơi chút cầu nguyện, có thể truyền đạt thiên tính. Đến lúc đó, thiên đế giận dữ, đừng nói hắn nho nhỏ một cái trong nước Long Vương, tựu là tứ hải Long Vương trong khoảnh khắc cũng có thể tan thành mây khói. Giang Phòng Long tả hữu dạ xoa hôm qua bị trở về giáo huấn một lần, cũng thu hồi ngạo nghệ tâm tính, có cực khổ nói. Thích hầu ra, chúng ta thật sự là đến chúc mừng lệnh ái đại hôn, nói như vậy, Tiểu Long cùng lệnh ái là chưa từng thấy qua. Hôm nay tới đây, chủ yếu là đại biểu Nam Phương công tử nhất mạch, hơn nữa chúng ta cũng không phải tay không mà đến, đây là hạ lễ danh sách, thỉnh Thích hầu ra xem qua. Giang Phòng Long nói ra, hai tay bưng lấy ngọc điệp trình lên. Người phóng trên mặt đất, tự chính mình cầm. Thích Hai nói ra, hắn còn lo lắng Giang Phòng Long đùa nghịch cái gì quỷ kế. Giang Phòng Long dở khóc dở cười, chỉ phải đem danh sách ngọc điệp phóng trên mặt đất, trong nội tâm một người, đây là hắn đầu một hồi đối với phạm nhân như thế hạ mình. Có thể vừa nghĩ tới đối phương sau này thế lực chỉ có hắn định bợ phần, chỉ phải đưa lên khuôn mặt tươi cười, ngoan ngoãn làm theo. Thích Hai gặp Giang Phòng Long thật đúng là nghe hắn mà nói, trong nội tâm yên tâm không ít, chỉ cần không phải man không nói đạo lý chi nhân đều xử lý. Thích Hai xoay người đem ngọc điệp cầm lấy, quan sát, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Vạn năm chân châu 10 khỏa, ngàn năm chân châu 300 khỏa, mũ phượng khăn quàng vai 2 bộ, vạn năm hồng san hô 1 chuỗi, ngàn năm hồng san hô 180 xuyến. Thích Hai xem miệng Trương lão đại, tựa hồ không thể tin được. Phía dưới còn có đặc biệt phỉ thúy, bích tỷ, vàng bạc khí, ngọc thạch rít thì 10 kiện, nhiều thì mấy trăm ngàn kiện không đợi. Cái này, những điều này đều là nhà trai xính lễ. Các ngươi là nhà trai người nào? Thích Hai ấp úng đạo, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Vương Hạo không có xính lễ tiểu lấy con gái nàng, cái đó nghĩ vậy mới không có một hồi công phu, người ta sẽ đưa là như thế hơn quý trọng đại lễ. Những lễ vật này đổi thành tiền tài, là đủ chống đỡ mà vượt hắn thích phủ mấy chục vạn năm thu nhập. Không, những vật này căn bản có tiền mà không mua được, quả thực là trời giáng kỳ chân, vật đó vô giá. Chúng ta đều là lão gia giai tế nô bộc, những vật này đều đã mang đến, tựu ở phía sau trong xe ngựa, Thích lão gia muốn hay không nhìn xem. Giang Phòng Long nói ra, nô bộc theo hắn một giang chi vương trong miệng nói ra, không có nửa điểm vẻ xấu hổ, ngược lại lộ ra đắc ý, có thể cùng thiên đế đáp lên quan hệ, đến lúc đó không có việc gì xử lý không thành. Ngẫm lại tam giới chi chủ Hạo Thiên đại đế hạng gì uy nghiêm, đừng nói dốc hết gia tài, tựu là đi mượn, cũng muốn lại để cho hạ lễ phong quang rồi. Như vậy quý trọng, không dung nửa điểm sơ suất, ta hay là tự mình nhìn một chút a. Thích Hai nói ra. Lao ra thỉnh. Giang Phòng Long nói ra. Lập tức, Thích Hai bước chân lô mang đi tới, đầu tiên xem chính là vạn năm chân châu. Chỉ thấy cái kia 10 khỏa chân châu như mâm tròn đại, loẹ loẹ sáng lên, đem thiên đô chiếu thành một mảnh bạch mang. Thích Hai cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy chân châu a, cái này là thật hay giả, lớn như vậy chân châu. Thích Hai hỏi. Lao ra nói đùa, vạn không dám cầm hàng giả lừa gạt. Cái này 10 khỏa vạn năm chân châu là tu hành mấy vạn tái bạn tiên bị người đánh chết, lúc này mới chằn chọc rơi xuống Tiểu Long trong tay, tuyệt đối giả không được. Giang Phòng Long nói ra, ta có thể sở thoáng một phát sao? Thích Hai hỏi. Những điều này đều là lão gia, đương nhiên có thể, lão gia thỉnh. Giang Phòng Long định ngọt đạo. Thích Hai đưa tay sở thoáng một phát, nhập thủ trơn, một tia ôn hòa chi khí thấu tay mà vào, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Giang Phòng Long cũng biết Thích Hai chưa thấy qua bực này thần vật, cái này mới mở miệng giải thích. Lão gia, cái này vạn năm chân châu đặt ở giường có thể kéo dài tuổi thọ, không bệnh vô thai. Phàm nhân sống mấy trăm tuổi không nói chơi, như mỗi ngày sờ lên một lần, còn có thể nhanh hơn tu tiên tốc độ, thành thần thành tiên cũng ở trong tầm tay. Giang Phòng Long nói ra, thần kỳ như vậy. Thích Hai nghe vậy, lập tức không bỏ, sờ không ngừng, thần sắc cũng là kinh hãi. Phàm nhân có thể sống mấy trăm năm, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp. Á Giang Phòng Long chờ hải tộc xem Thích Hai như thế hành vi, muốn cười lại không dám cười, đến mức khó chịu. Lao ra, những này sau đó đều đưa vào quý phủ, chúng ta hay là nhìn xem mặt khác hạ lễ, đừng làm trễ nãi tiểu thư đại hỉ thời cơ mới là. Giang Phòng Long nói ra, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Nhìn lại cái khác, Thích Hai lưu luyến không rời thu tay lại. Lão gia thỉnh xem, những thứ này là ngàn năm chân châu, hiệu dụng mặc dù so ra kém vạn năm chân châu, cũng coi như giá trị liên thành. Giang Phòng Long nói ra, chỉ thấy lớn nhỏ cỡ nắm tay chân châu vững vàng đương đương đặt ở lễ trong hộp, 300 khoảng ngàn năm chân châu đồng thời xuất hiện, Thích Hai quả thực cùng nằm mơ đồng dạng. Hắn sống vài chục năm, lớn như vậy chân châu hắn một khoả đều chưa thấy qua, huống chi 300 khoả. không chỉ là thích hay, mà ngay cả những cái kia người qua đường cũng bị cái này khổng lồ hạ lễ làm cho sợ hãi. Ta không nhìn lầm a, đó là chân châu sao? Bình thường móng tay lớn như vậy chân châu tiểu giá trị thiên kim, cái này năm đâm lớn, cái kia được giá trị bao nhiêu tiền a? Ngươi không có nghe bọn hắn nói sao? Đó là ngàn năm chân châu, chúng ta mới sống bao lâu, có thể bái kiến mới là lạ. Còn có cái kia vạn năm chân châu, mâm tròn lớn như vậy, đừng nói thấy, nghe đều chưa từng nghe qua a. Đúng vậy à, cái kia Long Vương dĩ nhiên là ta định đạo trong nước Long Vương, những năm này cũng nhiều thiếu hắn, chúng ta mới có thể mưa thuận gió hòa mỗi năm mùa thu mà. Đúng vậy, nhanh, chúng ta cho Long Vương hành lễ đi. Theo một ít người tiếng phụ họa, dần dần trên đường dân chúng đều quỳ xuống. Tham kiến Long Vương ra ra. Mọi người nói ra, thành âm không dứt. Chư vị dân chúng, đều không cần nhiều lễ, bổn vương hôm nay đến chỉ là tặng lễ. Giang Phòng Long ôn nhu cười nói, đám đông nâng lên. Hắn cũng không muốn lại để cho Vương Hạo trông thấy hắn ở chỗ này như thế huy động nhân lực, vạn nhất hiểu lầm hắn làm mưa làm gió, lại là thay bay vạ gió. Thích hai thấy thế, lúc này mới chậm rãi tin tưởng, cũng muốn đi hành lễ. Giang Phòng Long tay mắt lanh lẹ, đội vàng đỡ lấy, hắn nào dám lại để cho Thích Thai cho hắn hành lễ, đây chính là Thiên Đế nhạc phụ đại nhân A Lao ra không muốn gây sát Tiểu Long rồi, Thiên Đế biết đến lời nói, Tiểu Long sợ muốn khó thoát khỏi cái chết. Giang Phòng Long nói ra. Thích Thai nghe vậy, thần sắc kinh hỉ, hắn không nghĩ tới hắn cái này con rể địa vị cao như thế, vậy mà có thể làm cho một phương Long Vương như thế ăn nói khép nép. Cái kia tốt, các ngươi người đông thế mạnh, tuy là đến chúc mừng, nhưng ta vẫn còn muốn đi cho Vương công tử nói, hắn bái kiến không có vấn đề mới có thể định đoạt. Thích Hai nói ra. Lẽ ra nên như vậy. Giang Phòng Long cùng cười nói. Rất nhanh, Thích Hai liền đem Vương Hạo nên đón, Giang Phòng Long bọn người thấy Vương Hạo, lập tức sản xuất tại chỗ mà bái. Tham kiến Thiên Đế. Giang Phòng Long chờ chúng hải tộc quỳ xuống đất, cùng kêu lên đạo. Chúng dân chúng thấy bọn họ vừa mới hành lễ Long Vương vậy mà cho một người tuổi còn trẻ quỳ xuống, lập tức quá sợ hãi, nhao nhao tìm kiếm nguyên do. Người kia là ai a, có thể lại để cho Long Vương quỳ xuống? Nghe nói tiểu là Thích Lao gia giai tế, thật sự là có lai lịch lớn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, như thế nhân vật, sợ là thần nhân a, cũng chỉ có bậc này nhân vật mới có thể xứng đôi chúng ta định đạo Thích Cơ tiểu thư a. Mọi người lại là một phen sợ hãi thán phục. Đứng lên đi, ngươi không ở trên sông ở lại đó, đến trên bờ vì sao? Vương Hạo hỏi. Khởi bẩm Thiên Đế, hôm nay Thiên Đế đại hôn, hạ thần đặc biệt một chút lễ mọn đến cho Thiên Đế chúc mừng. Thỉnh Thiên Đế nhất định phải nhận lấy, đây là hạ thần một điểm nho nhỏ tâm ý. Giang Phòng Long nói ra. Thích Hai nghe vậy, thần sắc cực kỳ lúng túng. Cái này không phải lễ mọn, đều phú khả địch quốc trăm ngàn lần được không nào, vừa mới trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy Vương Hạo không thông nhân tình, không sẵn sàng xính lễ đấy. Chương 274, lại đẩy hai nữ Vương Hạo quan sát sau lưng rất nhiều xe ngựa, biết trên đường hạ lễ không đơn giản. Mặc dù những vật này Vương Hạo cũng không có nhìn ở trong mắt, nhưng là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người không phải. Khó được ngươi cố tình, không tệ, tiến đến ngồi một chút a. Vương Hạo cười nói. Đa tạ Thiên Đế, đều là hạ thần nên làm. Giang Phòng Long vui vẻ nói. Lập tức, Vương Hạo quay người trở về thích phủ, Giang Phòng Long mang theo hạ lễ cũng đi vào theo. Thích Hai xa xa nhìn qua, lại có chút ít mặt người. Nhiều như vậy hạ lễ, nếu hắn đã sớm xoay người cười làm lành, mà hắn cái này con rể chỉ là nói đơn giản câu không tệ tiểu đi trở về, tựa hồ cũng không có nhìn ở trong mắt. Càng ngoại ý muốn chính là, Vương Hạo biểu hiện như thế, cái kia Giang Phòng Long chẳng những không có nửa điểm mất hứng, ngược lại như nhặt được bảo bối đồng dạng vui mừng. Thật là quái sự tình mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nương theo lấy một đại gậy vũ khí trình diện, Thích Hai theo ngẩn người trong phục hồi tinh thần lại. Lao ra, tiểu nhân không có nhục sứ mạng, mang đến thành bên ngoài đóng ở vũ khí. Gã sai vật nói ra, trả lại hổ phù. Thích Hai thu hồi hổ phù, nhìn qua 5000 binh mã chuẩn bị mà đến, giống như là muốn công thành chiến tranh. Các tướng sĩ khổ cực, an bài bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, hôm nay tiểu nữ đại hôn, cũng làm cho bọn hắn hảo hảo ăn nên làm ra. Thích Hai nói ra. Cái này, lao ra, không phải đến tiêu diệt yêu quái sao? Yêu quái đâu? Chúng tướng sĩ thế nhưng mà chuẩn bị mà đến, tiểu vì ăn rượu mừng sao? Gã sai vật không rõ trong đó nguyên do, hỏi. Nghe lệnh làm việc là được, không nên hỏi đừng hỏi. Thích Hai nói ra. Là, tiểu nhân lắm miệng. Gã sai vật nói ra. Lính liên lạc giáp vào phủ uống rượu đi. Thích Hai cũng không nhiều lời, tiếp tục đi bên ngoài phủ nên đón đặc biệt khách, trên mặt càng là trong bụng nở hoa, không còn có nửa điểm mất hứng. Về sau khách mới cũng chỉ cho là Thích Hai gã nữ cao hứng, người biết chuyện nhưng lại cực kỳ hâm mộ không thôi. Khoản này hạ lễ đầy đủ Thích Hai trở thành cả nước nhà giàu nhất, tử tôn mấy chục đại cũng xài không hết, không một vô lễ hạ. Đại hôn tại đâu vào đấy tiến hành, khách mới càng ngày càng nhiều, tăng thêm 5000 vũ khí cùng Giang Tổng Long đội ngũ, trận này tiệc cưới chừng 1.8 vạn người nhiều. Dần dần, khách mới đến đủ, đại hôn tiến hành. Giang Phòng Long mũ phượng khăn quàng vai vừa vặn cái gì công dụng. Vương Hạo cũng là cao hứng, cùng mọi người uống thả cửa, chính giữa lại không một chút sai lầm. Cho đến giờ hợi, quan lại quyền quý hoặc nguyên lai khách mới lưu phụ chắc chắn, còn lại định đảo nhân sĩ tắc thì chậm rãi tán đi, Thích Hai cũng từng cái đưa tiễn. Giờ phút này, Vương Hạo nhưng lại trở về phòng tân hôn, nhìn xem trên giường hai cái kiểu diễm ước át mỹ nhân, trong nội tâm cũng là trong bụng nở hoa. Hai vị nữ tử, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, chúng ta tới a. Vương Hạo cười to, nhào tới. Thích Cơ, Bạch Tố Trinh một hồi thẹn thùng, đầy đầy ồn ào tầm đó cũng chậm chậm bung ra, cùng Vương Hạo du long hí phượng, thoải mái khôn cùng, cho đến thiên minh. Màn đêm buông xuống, Vương Hạo thành công đẩy ngã hai nữ, hệ thống thời gian gia tăng 40 tiền, hệ thống còn thừa thời gian 122 tiền. Hôm sau sáng sớm, người một nhà tề tụ, Thích Hai xem Vương Hạo ánh mắt có chút không giống mới, vui mừng bên trong mang theo điểm rung động cùng sợ hãi. Đêm qua Giang Tòng Long cùng Thích Thai hơn nửa đêm, đem rất nhiều thần tiên bí văn nói cùng Thích Thai nghe, Thích Thai tự nhiên biết rõ thân phận của Vương Hạo. Thích Thai chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể cùng thần tiên đánh lên quan hệ, huống chi là thần tiên chi vương. Thật giống như một cái dân chúng bình thường đột nhiên có một ngày nhận thức hoàng thượng, hơn nữa làm tới quốc trượng, quả thực như nằm mơ đều mộng không đến sự tình. Sau khi ăn xong, Vương Hạo chuẩn bị mang Thích Cơ cùng Bạch Tố Trinh ly khai, nghĩ tới lần trước chỉ còn một ngày không đến, Vương Hạo cũng có chút nghĩ mà sợ. Nhân gian cũng không thích hợp hắn trưởng kỳ dừng lại, trừ phi hoàn thành 365 cái nhiệm vụ, hoặc là hệ thống thời gian đầy đủ. Nhân gian ta tiểu không dừng lại thêm, phải về bầu trời rồi. Vương Hạo nói ra. Thích Hai mặc dù mọi cách không bỏ, cũng biết thành tiên rất cao minh, không thể ngăn cản, huống chi nữ tử xuất giá sau cũng không có ở lại nhà mẹ đẻ đạo lý. Ta biết rõ ta cũng lưu không được các ngươi, hy mong thiên đế có thể hảo hảo đối xử tử tế nữ nhi của ta, tiểu tính toán lao phu một cái nho nhỏ tâm nguyện. Thích Hai nói ra. Ngươi yên tâm, Thích Cơ ở bên cạnh ta sẽ không thụ nửa điểm bị khuất, ngược lại thọ nguyên vô cương, hưởng hết nữ nhân cùng thần tiên chi phúc. Vương Hạo cười nói. Hạ thần cũng chúc thiên đế tân hôn khoái hoạt, sớm sinh quý tử. Giang Tòng Long cười nói. Giang Tòng Long, ngươi sự tình làm được không tệ, định nào về sau còn muốn ngươi nhiều quản lý. Sau này ta không tại thời gian, Thích phủ có thập bao nhiêu khó khăn, ngươi khả năng giúp đỡ đã giúp thoáng một phát. Vương Hạo nói ra. Thiên đế yên tâm, Thích phủ chính là tiểu là hạ thần sự tình, không, hạ thần nhất định coi hắn là suốt ngày đế sự tình, tuyệt đối làm tốt. Giang Tòng Long nói ra. Cũng không muốn ngươi mà bàng, đây là một khỏa thiên đan, ngươi sau khi trở về ăn bảo, rất nhanh có thể quang vinh trèo lên kim tiên cảnh giới. Về sau cầm bất định chủ ý không cần lại kinh tứ hải long vương, trực tiếp thượng tấu thiên tính là được. Vương Hạo nói ra, tiện tay ngắt một viên thuốc. Đa tạ thiên đế. Giang Tòng Long nói ra, đi đến Vương Hạo trước người, quỳ xuống tiếp được. Giang Tòng Long trong nội tâm trong bụng nở hoa, dốc hết ra tài đổi kim tiên cảnh giới quá đáng giá rồi. Hắn làm trong nước long vương không lâu, cũng mới nhân tiên cảnh giới, thiên tiên cánh cửa đều không có sở đến, một khi quang vinh trèo lên kim tiên, trở thành thế gian thủy tộc bá vương không nói chơi. Đứng lên đi. Vương Hạo nói ra. Thần khấu tạ thiên ân. Giang Tòng Long nói ra, dập đầu, lúc này mới đứng dậy. Tốt rồi, ta lúc này đi rồi, bảo trọng. Vương Hạo nói ra, đàng vân mà đi, đã đến tiên đỉnh. Bạch Tố Trinh nhìn qua tiên đỉnh cảnh tượng, sợ hãi thán phục không thôi. Bầu trời nguyên lai là như vậy, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Bạch Tố Trinh cảm thán nói, ta cũng thành thần tiên. Thích Cơ cũng là không thể tin được. Chậm rãi thành thói quen. Vương Hạo cười nói, mang theo hai người đi Lăng Tiêu Điện, tìm đến giao chỉ, an bài chỗ ở lập tức. Vương Hạo tiếp tục tại tiên đỉnh ở lại. Không bao lâu, Vương Hạo hệ thống không ngừng nhắc nhở điểm kinh nghiệm tăng trưởng, là Ngao Quảng phụng mệnh đi địa tiên giới trừ hại. Mấy ngày nay, điểm kinh nghiệm một mực không ngừng tăng trưởng, nhiều thì mấy chục tỷ, ít thì mấy ngàn không đồng nhất mà đều. Thẳng đến 7 ngày về sau, điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ chậm rãi chậm lại, cuối cùng dừng lại. Ngao Quảng cũng phụng mệnh đến giao pháp chỉ sau trở về Đông Hải Long Cung, đại đạo thiên ma trở lại Vương Hạo bên người. Những ngày này, Vương Hạo chung lấy được kinh nghiệm giá trị 2200 ức, cảnh giới theo nguyên anh ngũ trọng thẳng đến nguyên anh bát trọng, đẳng cấp cũng theo 35 cấp tăng lên tới 38 cấp. Thanh điểm kinh nghiệm biểu hiện 930 lút 1.000 lút. Lộ ra. Vương Hạo nói ra, một cái cùng hắn lớn lên giống như lúc Nguyên Anh theo Nê Hoàng Cung bay ra, tuổi chừng không ai 10 tuổi tả hữu. Thu. Vương Hạo nói ra, Nguyên Anh lại tiến vào Nê Hoàng Cung. Chờ đến phân thần cảnh giới sau có thể phái hắn đi ngoại vực khác đại đạo ma luyện, thay ta sớm mở đường. Vương Hạo cười nói. Lập tức, không tiếp tục nó sự tình, thời gian ung dung mà qua, nhân gian bộ dáng cũng dần dần biến hóa. Hạng Vũ chiến bại, tượng đất Lưu Bang thành lập Đại Hán, danh giới đại quyết trường, hạng trang tại Vương Hạo lá cây dưới sự bảo vệ cũng đi địa tiên giới. Ngày hôm nay, Vương Hạo tâm thần khẽ động, biết rõ thế gian người hữu duyên gặp nạn, hắn phải hạ giới một chuyến. Giờ phút này, đúng là trước công nguyên 159 năm, cách Vương Hạo lần trước hạ giới đã qua đi 47 thiên, nhân gian qua đi 47 năm. Giờ phút này nhân gian, chính trực văn cảnh chi trị thời kỳ, thế gian văn hóa đạt được giếng phun thức phát triển, thi tử ca phú dần dần bắt đầu leo lên sân khấu. Vương Hạo lần này xuống dưới muốn gặp chính là tứ đại tài nữ một trong Trác Văn Quân, chính là cái 16 tuổi gả đại hán hoàn tôn, lại còn không có gả đi tiểu trông sống quả người đáng thương. Thì ra là viết ra nguyện được một người tâm, người già không tương cách vị kia tài nữ. Ngày hôm nay, gió lạnh tàn sát bừa bãi, nhân gian tuyết rơi nhiều bay tán loạn, băng thiên tuyết địa, hoàng gia vệ đội đang tại đi vây quanh Trác phủ trên đường, muốn bắt Trác Văn Quân vi hoàng tôn cho cùng. Chương 275, tài nữ Trác Văn Quân xuyên thuộc chi địa, Lâm cung trấn, Trác phủ. Trác phủ phủ đường phía trên bảy biện mấy cổ chậu than, lại có 30 dương vàng bạc đồ châu đáo nữ trang, một người trung niên phúc hậu nam nhân đang tại đi qua đi lại, thần sắc tiêu sợ, đúng là Trác Vương tôn. Nhắc tới Trác gia, cũng là cự phú, nguyên quán vốn là định đạo, dựa vào nấu sắt làm đầu. Tần sơ thời điểm, tổ tiên tránh né chiến loạn đến rồi cái này xuyên thuộc chi địa. Trác Vương tôn nhìn bên ngoài phủ, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, kéo dài không dứt. Con gái, đang mang cái mạng, ngươi như thế nào tuyệt không gấp? Trác Vương tôn quan sát ngồi ở kỳ lân trên mặt ghế đọc sách một nữ tử, hỏi. Chỉ thấy nàng tư sắc xinh đẹp, dáng người hiểu điệu, nam phương 16, một thân thư hương chi khí, chính một tay bưng lấy kinh thi, xem mùi ngon. Gấp lại cái gì dùng, phụ thân hay là ngồi xuống chậm rãi chờ a, ngài không phải đã thông chi định đạo thích thúc thúc sao? Hắn có thần tiên thủ đoạn, chờ hắn đã đến hết thể tự có thể giải quyết dễ dàng. Trác Văn Quân nói ra. Dựa theo quyết định, Thích Lao ca sớm nên đã đến, đều là cái thời tiết mắc toi này nhắm chúng. Ai, lúc trước cũng là ta bị ma quỷ ám ảnh, không phải phải đáp ứng cái kia hoàng tôn, cũng không nghĩ tới là cái đoạn mệnh quỷ, nếu không ha có như vậy tao ngộ. Trác Vương tôn thở dài nói. Nghèo khó tự tại,
phú quý nhiều ưu, phụ thân không cần chú ý.
Trác Văn Quân nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục xem sách. Người nhà đầu kia, cả ngày đã biết rõ đọc sách có thể nhìn ra quyền vị tới sao? Ta Trác gia mặc dù phú quý, tại quân vương trong mắt bất quá là trong vũ con ba ba, vì ngươi ưng thuận cái môn này việc hôn nhân còn không phải hy vọng ngươi có thể trèo lên hoàng quyền, cho ta Trác gia càng cường tráng một bước, cái đó hiểu được, ai? Trác Vương Tôn nói ra. Tốt rồi, phụ thân, không muốn nôn nóng, trời lạnh như vậy, hay là trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trác Văn Quân nói ra. Còn nghỉ ngơi. Ngươi thật sự là đọc sách đọc tròn váng, vì phụ nhận được tin báo, cái kia hoàng tôn hôm qua vừa mới chết, hôm nay phải bắt ngươi trở về chôn cùng, hơn nữa đến hay là cựu hoàng tôn Lưu Thắng. Lưu Thắng. Con gái nghe qua, chính là cái một tuổi tiểu có thể mở miệng, năm tuổi có thể ngâm thơ vẽ tranh, sáu tuổi tiểu mang binh đánh hung nô đại thắng mà quay về cựu hoàng tôn. Trác Văn Quân hỏi. Chính là hắn, ngươi đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, bên ngoài đều đồn đại hắn là thần tiên chuyển thế. Hơn nữa người này yêu thích tiểu sắc, nếu thật là hắn đến, cái này 30 dương vàng bạc cũng hộ không được ngươi. Đến lúc đó đừng nói chôn cùng rồi, không thể nói trước muốn lạc thủ tồi hoa. Trác Vương Tôn nói ra. Hắn một cái 7 tuổi tiểu hải tử, có thể làm gì? Trác Văn Quân cười nói. Ngươi là lâu đọc thi thư, không rõ bên ngoài thế giới thiên biến bản hóa. Sa thủy hoàng thái sơn phong tiện ngũ trảo kim long hiện thế không nói, tiểu nói năm trước chúng ta hồi tổ tiên định đảo tế tổ còn cố ý đi bái phòng thích phủ, ngươi không phải cũng đi theo? Cái kia thích hai lão già qua tuổi 90, lại vẫn còn so sánh vi phụ tuổi trẻ, còn có cái kia 9 tuổi nhi tử thích thiên, đàng vân giá vũ càng là rất cao minh, bị dân bản xứ tôn sùng là tiểu thần tiên. Trác Vương Tôn nói ra. Trác Văn Quân nghe vậy, buông kinh thi, tựa hồ đến rồi hứng thú. Nói lên việc này, con gái còn nghe qua một cái nghe đồn, nghe nói tại bốn hơn 10 năm trước, thích gia tiểu thư thích cơ cũng có thể thông bách thú ngữ, càng có thể cầu mưa cầu phong. Cái này vài chục năm nay định đảo càng là mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, còn bị đương kim thánh thượng tôn sùng là thiên quyến thánh địa. Trác Văn Quân nói ra. Là có chuyện này, vi phụ cùng thích lao ca cầm đuốc soi dạ đàm, thừa dịp hắn uống say thời điểm hỏi thăm điểm tin tức. Năm đó là có thần tiên hạ phàm lấy thích cơ tiểu thư, thích gia lúc này mới một bước lên trời, trở thành ngay cả ta Trác gia đều muốn nhìn lên tồn tại. Trác Vương Tôn nói ra, nhìn Trác Văn Quân. Ngươi nói nữ nhi của ta cũng không kém, hơn nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm sao lại không có thần tiên vào xem, vận may đều chạy tới nhà người khác nữa nha. Trác Vương Tôn lắc đầu. Phụ thân, ngươi đều nói cái gì đó nha, thần tiên mà nói chưa hẳn có thể tin. Huống chi, trong sách đều có thiếu niên đi, con gái ưa thích cũng không phải là cái gì thần tiên, mà là công tử văn nhã. Trác Văn Quân cười nói. Ngươi à, thật sự là đọc choáng văn sách, thư sinh nghèo có cái gì tốt, thực sự một ngày như vậy, vi phụ khẳng định không thể đáp ứng. Trác Vương Tôn nói ra. Cái kia không thể nói trước con gái muốn cùng tình lang bỏ trốn. Trác Văn Quân cười nói. Ngươi thật sự là tức chết ta, mẹ của ngươi chết sớm, năm đó nhìn ngươi tiểu cũng không có tài giá. Những năm này đều là vi phụ đem ngươi thói quen, tùy hứng mà làm. Trác Vương Tôn cả giận nói. Tốt rồi, phụ thân không nên tức giận, con gái vừa mới chỉ là vui đùa lời nói. Trác Văn Quân cười nói, tiếp tục xem sách. Đang tại Trác Vương Tôn còn muốn nói nữa, ngoài cửa nhớ tới tiếng đập cửa. Chắc là thích lao ca đến rồi, cái này ngươi được cứu rồi. Trác Vương Tôn kích động nói, tự mình chạy đi mở cửa. Cửa mở, Trác Vương Tôn thần sắc kinh dị. Ngươi là? Trác Vương Tôn hỏi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, một cái 16 tuổi bộ dáng anh tuấn thiếu niên chính lưng đeo dương sách, tóc đen bồng bềnh, cả người là tuyết, bờ môi đông lạnh được càng lá phát tím. Tại Hạ Vương Hạo, dọc đường nơi đây, bên ngoài thật sự là trời đông giá rét. Lão gia có thể không đi cái thuận tiện, lại để cho tiểu sinh mượn ở một đêm. Vương Hạo nói ra, xử trí hai tay, lại vớt vớt mặt. Trác Vương Tôn thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, hắn xem thường nhất thư sinh nghèo, nơi nào sẽ đáp ứng. Xin lỗi vị công tử này, quý phụ nữ quyến đang tại, không phải rất thuận tiện, thỉnh công tử khác kiếm chỗ ở. Trác Vương Tôn nói ra, muốn đóng cửa. Phu thân tỉnh chậm. Một nữ tử thanh âm vang lên. Chỉ thấy một vị tuổi trẻ nữ tử đập vào tán, phủ thêm lông tơ áo khoác ngoài, nhẹ nhàng bước liên tục mà đến, đúng là Trác Văn Quân. Ngươi như thế nào đi ra, nhanh đi vào, bên ngoài lạnh như vậy, cẩn thận hàn khí. Trác Vương Tôn nói ra. Phụ thân, vị công tử này đường xa mà qua, vừa bận đã đến ta Trác gia, chắc hẳn tiểu là duyên phận, lại để cho hắn tiến đến ấm áp à. Trác Văn Quân nói ra, quan sát Vương Hạo, chỉ thấy hắn lạnh toàn thân run rẩy, làm cho lòng người thăng thương tiếc. Không được, ngươi biết vi phụ ghét nhất thư sinh. Trác Vương Tôn nói ra, vươn vào trong ngực cầm mấy cái đồng tiền. Tiểu tử, nơi này có 10 cái đồng tiền, ngươi hướng đông lại đi 10 dặm địa, chỗ đó có thể tìm nơi ngủ trọ. Tiền này cũng đúng lúc đủ ngươi một đêm túc dùng, còn năng điểm lượng chút thức ăn, nửa hồ rượu trắng. Trác Vương Tôn nói ra, cầm đồng tiền cho Vương Hạo. Đã có tiểu thư ở nhà, là bất tiện, tiểu sinh tiểu không phải dậy, cáo tử. Vương Hạo nói ra, hành lễ, quay người ly khai. Trác Văn Quân thấy thế, trong nội tâm vui mừng, khá lắm hiểu lễ thư sinh công tử. Người tiền không cần nữa. Trác Vương Tôn hỏi. Vương Hạo dừng bước, quay đầu lại vừa nhìn. Con gái ngươi coi được rồi, tiểu tử này lập tức sẽ trở lại. Thiên hạ này ngoại trừ tiền tiểu là quyền, cái gì thư sinh thiếu niên đi, không có tiền thật là nửa bước khó đi. Trác Vương Tôn cười nói, thần sắc có chút đắc ý nhìn xem Vương Hạo. Vương Hạo thực sự không quay về, mà là xa xa thi lễ một cái. Lão gia tâm ý tiểu sinh tâm lĩnh, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, cáo tử. Vương Hạo nói ra, quay người đã đi ra. Tiểu tử này, thật sự là với ngươi đồng dạng, đọc sách đọc tròn váng, có tiền đều không muốn. Trời lạnh như vậy, tất cả gia tất cả hộ đóng cửa không xuất ra, cái kia tiểu thân thể, đừng nói đi ra 10 dặm địa, có thể đi 2 dặm cũng không tệ rồi. Không thể nói trước ngày mai là được xương chết quóng. Trác Vương Tôn nói ra.
"Phụ thân, ngươi quá mức." Vị công tử này tình cảm sâu đậm, nhân phẩm diện mạo đều là không tệ, xem hắn đối xử mọi người hữu lễ xuất khẩu thành thơ, chắc hẳn ngực có tứ thư ngũ kinh, đợi con gái đi đưa hắn buổi trở về lãnh giáo một hai. Trác Văn Quân nói ra, đuổi theo, ngoài cửa tuyết rơi nhiều bay tán loạn, nhưng lại một bước một cái sâu ấn, tuyết hơn phân nửa đoạn đầu gối. Chương 276, công tử tình ngoài cửa tuyết rơi nhiều bay tán loạn, Vương Hạo đi không khoái, một cước một cái sâu ấn. Trác Văn Quân nhanh đuổi theo, cũng là chân hám trong tuyết, lại chưa từng có từ trước đến nay. Công tử dừng bước. Trác Văn Quân thật sự đuổi không kịp, chỉ phải xa xa kêu một tiếng. Vương Hạo nghe vậy, thần sắc vui vẻ, lúc này mới quay người, lại sắc mặt như thường. "Tiểu thư thế nhưng mà bảo ta?" Vương Hạo hỏi. "Tiểu là công tử, bên ngoài gió lớn tuyết đại, không cần đi rồi, cùng ta hồi phủ, Thiên Tinh lại đi." Trác Văn Quân nói ra, trong giọng nói mang theo kiên định. Vương Hạo quan sát thiên, lại quan sát xa xa Trác Vương Tôn, lúc này mới nhìn về phía Trác Văn Quân. "Lệnh Tôn đại nhân hắn?" Vương Hạo hỏi. "Phụ thân chỗ đó ta đều có lý do thoái thác, ta không còn khí lực rồi, kính xin công tử tới." Trác Văn Quân nói ra. Vương Hạo thần sắc do dự một hồi, lúc này mới nhẹ gật đầu. "Vậy thì làm phiền." Vương Hạo nói ra, nhìn xem dưới chân, chậm rãi đi tới. "Tiểu thư thỉnh." Vương Hạo nói ra. "Cùng thỉnh." Trác Văn Quân nói ra, hai người sóng vai mà đi, trung đạp đất tuyết. Hai người đi chậm chạp, chậm rãi đã đến trước phủ. Trác Vương Tôn xem con gái nàng đỉnh lấy tuyết rơi nhiều thực chạy ra đi, khuôn mặt âm tình bất định, ngăn tại cửa ra vào không cho vào. "Nữ nhi ra ra, tuyết rơi nhiều truy người, còn thể thống gì?" Trác Vương Tôn cả giận nói. "Phụ thân, ngươi lại chắn lấy cửa ra vào, ở lại sẽ con gái sinh bệnh rồi, ngươi nhận tâm sao?" Trác Văn Quân hỏi. "Nào có ngươi như vậy uy hiếp vi phụ." Trác Vương Tôn cao mày nói ra, thu hồi một tay, chỉ có thể cho một người qua đi. "Hắc hắc." Trác Văn Quân giảo hoạt cười, muốn mang theo Vương Hạo đi bảo. "Ngươi có thể đi bảo, hắn không thể bảo." Trác Vương Tôn chằm chằm vào Vương Hạo, nói ra. "Hắn không đi bảo, cái kia con gái cũng không tiến bảo." Trác Văn Quân rất nghiêm túc nói ra. "Ngươi, thật sự là bắt ngươi hết cách rồi, nhanh đi vào thay đổi xiêm y a." Trác Vương Tôn thở dài, nghiêng người tránh ra. "Công tử mời đến." Trác Văn Quân nói ra, mang theo Vương Hạo tiến vào Trác phủ. Trác Vương Tôn nhìn phương xa, không có nửa điểm động tĩnh, lại nhìn một chút chân trời, cũng không có người tới, trong nội tâm lo lắng. "Cái này tuyết rơi nhiều thiên có thể ngăn không được Lưu Thắng Trung Sơn 18 thiết kỵ a, Thích lão ca, ngươi hay là muốn sớm chút đến a?" Trác Vương Tôn nói ra, đóng cửa, cũng vào phủ đi. Vương Hạo thấy thế, cũng không nhiều lời, nếu không phải vì Trác Văn Quân, tựu là Thiên Hoàng lão tử cũng thỉnh hắn không đến. "Công tử đừng nên trách, cha ta tựu là mạnh miệng mềm lòng." Trác Văn Quân cười nói. "Không có, vừa mới xem lệnh Tôn đại nhân coi như tại chờ cái gì người?" Vương Hạo hỏi. "Việc này khó mà nói, sau đó như có biến cố, công tử trốn trong phủ không muốn đi ra, tự sẽ không rước họa vào thân." Trác Văn Quân thần sắc buồn bã đạo. Lúc này, Trác Vương Tôn cũng theo đi lên, nghe được hai người nói chuyện, không khỏi cười to. Hắn một người thư sinh, bái kiến vũ khí trưởng cái dạng gì sao? Ở lại sẽ thực đến rồi, khẳng định sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Trác Vương Tôn nói ra. "Phụ thân, vị công tử này là con gái lĩnh vào cửa khách quý, ngươi còn như vậy, ta cần phải tức giận." Trác Văn Quân nói ra. "Hảo hảo hảo, không nói, không nói. Mau vào đi thôi, bên ngoài quái lạnh." Trác Vương Tôn nói ra, run rẩy trên người tuyết. Trác Văn Quân cũng run rẩy hai cái, thật đúng là quái lạnh. Rất nhanh, ba người tiến vào đại đường, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, lúc lạnh lúc nóng tầm đó, càng là hàn ý đột kích. "Hát xì, người tới, đi đầu ba chén khu hàn xúc đến." Trác Vương Tôn đánh nữa mấy nhảy mũi, nói ra. "Là lao ra." Lập tức thì có hạ nhân đi chuẩn bị. "Cha ta người còn thật là tốt, ta muốn đi đổi thân xiêm y đi." "Một hồi hắn nói cái gì, ngươi không muốn để ý đến hắn là được." Trác Văn Quân nói ra. "Ta hiểu được, tiểu thư thỉnh." Vương Hạo nói ra. Trác Văn Quân nhẹ gật đầu, đi thay y phục váy không để cập tới. Trác Văn Quân đi rồi, Vương Hạo lúc này mới dò xét Trác gia phủ để đến, không hổ là cự phú, thật sự là một cái vàng son lộng lẫy, quan tỏa càng là bảy đầy 30 cái dương lớn. Trác Vương Tôn xem Vương Hạo một cái kình nhìn hắn phủ đệ, trong nội tâm càng là đắc ý, tiểu tử, chưa thấy qua như vậy xa hoa phủ đệ a. "Ngươi nhìn nhìn lại đây là cái gì?" Trác Vương Tôn nói ra, xúc lên một ngụm đại dương hồng đến, bên trong đầy vàng bạc đồ châu báu nữ trang đặc biệt châu báu. "Lão gia quả nhiên là người nhà có tiền." Vương Hạo cười nói, rồi ra ngón tay cái. Trác Vương Tôn bị Vương Hạo tán thưởng, rất là hưởng thụ, xem Vương Hạo tựa hồ thuận mắt đi một tí, xem ra thư sinh này cũng không đều là du mục đầu a, đúng thế, ta tổ tiên nhiều thế hệ nấu sát, đã tốt mấy trăm năm rồi, nội tình tự nhiên phong phú. "Nếu bàn về thiên hạ này tài phú, ta chắc ra muốn xếp hạng thứ ba." Trác Vương Tôn nói ra. "Xin hỏi ai có thể xếp hạng lão gia đằng trước?" Vương Hạo hỏi. "Sắp xếp ở phía trước tự nhiên là ta Đại Hán hoàng triều, một quốc gia chi lực, không phải ta Trác gia có thể so sánh. Về phần xếp hạng vị trí đầu não, đây chính là khó lường nhân vật." Trác Vương Tôn nói ra. "Còn có người tài phú so hoàng triều còn nhiều?" Vương Hạo hỏi. "Đó là tự nhiên, nếu không có ta tận mắt nhìn thấy, cũng là không thể tin được. Xếp hạng vị trí đầu não đúng là ta Nguyên Quán Định Đào Thích phủ rồi, phú khả địch quốc không giả, thậm chí siêu việt mấy lần. Hơn nữa, Thích hai lão ca học được thần tiên chi thuật, đã nhanh đến trăm tuổi tuổi bộ dáng so với ta tuổi trẻ, càng là vũ dũng hữu lực. Về phần cái kia Hải Nhi Thích Thiên càng là khó lường, đều thần tiên đẳng vân giá vũ." Trác Vương Tôn đắc ý nói. "Lợi hại." Vương Hạo cười nói. "Đúng thế, nếu muốn ta có một tiểu nữ nhi cái gì, nhất định phải cùng Thích lão ca kết thành quan hệ thông gia, đáng tiếc, Văn Quân mẹ nàng thân đi sớm." "Ai, ta đã nói với ngươi những ngày làm gì, nói ngươi cũng không hiểu, các ngươi người đọc sách à,
đã biết rõ đọc sách, nào biết đâu rằng quan tâm chuyện thiên hạ. Chắc Vương Tôn lắc đầu, nói ra. Vương Hạo cười cười, cũng không nhiều lời, rất nhanh, hạ nhân bưng tới khu hàn suốt, cho Chắc Vương Tôn chỉnh lên một chén, lại cho Vương Hạo chỉnh lên một chén, cuối cùng một chén đặt lên bàn. Chắc Vương Tôn đã uống vài ngụm khu hàn suốt, lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo. Đến đều đến rồi, ngươi cũng uống mấy ngụm à? Cái này khu hàn suốt hiệu dụng không tệ, hay là ta tại Thích Lão Ca Châu đó lấy được điểm thần dược ngao chế, uống một ngụm bảo vệ ngươi toàn thân ấm áp. Chắc Vương Tôn nói ra. Vương Hạo nghe vậy, cũng chịu nhẹ nếm một ngụm, quả nhiên, cửa vào mang theo điểm đắng chát, giống như một đoàn hỏa tiến vào trong bụng, cả người đều nóng lên. Thế nào, không tệ a? Chắc Vương Tôn hỏi. Rất tốt, thần dược. Vương Hạo cười nói. Chắc Vương Tôn nghe vậy, càng là đắc ý đúng rồi, người đến đều là khách, ngươi tên là gì? Chắc Vương Tôn nói ra, qua lại dò xét Vương Hạo, trong nội tâm cũng là kỳ quái, ngày xưa thấy thư sinh đều là chẳng muốn nói nhiều, hôm nay là làm sao vậy, nói chuyện lên đến không ngừng. Ta gọi Vương Hạo. Vương Hạo nói ra. Vương Hạo. Danh tự tốt quen hay, ta giống như ở đâu nghe qua. Chắc Vương Tôn nói ra, nhìn Vương Hạo vài lần, nghĩ không ra, lại xác định chưa thấy qua. Vậy ngươi nhà ở phương nào? Chắc Vương Tôn hỏi. Tại hạ bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định. Vương Hạo nói ra. Nguyên lai là cái kẻ lãng tử, khó trách tuyết rơi nhiều thiên tại người thường đi. Chắc Vương Tôn thầm nghĩ, càng không đem Vương Hạo đương chuyện quan trọng rồi. Hai người chưa nói bao lâu, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân văng lên, Chắc Văn Quân đã là đổi tốt xiêm y đi ra, so với trước càng là động không ít người, nghĩ đến còn hơi chút cách gan mặc thoáng một phát, trong tay càng là ôm một phương đàn cổ. Chương 277, thiết kỵ phá cửa nhập phụ thân. Công tử đợi lâu. Chắc Văn Quân nói ra, không người, lúc này mới cầm lấy khu hàn súp lướt qua một ngụm, lập tức hàn ý tật khu. Vương Hạo nhìn về phía Chắc Văn Quân, khuôn mặt mỹ lệ, mặc dù và không được hại nước hại dân, lại có khác một phen thư hương nhu con gái yêu ớt chi khí, xinh đẹp vô cùng. Vừa rồi ta xem công tử xuất khẩu thành thơ, nghĩ đến thi tử ca phú tạo nghệ không thấp, không biết công tử có thể thông âm luật. Chắc Văn Quân hỏi. Hiểu sơ một hai. Vương Hạo nói ra. Vừa vặn tiểu nữ tử trong tay có một phương đàn cổ, không biết có thể không may mắn nghe được công tử huyền âm. Chắc Văn Quân nói ra, đem đàn cổ đưa lên. Vương Hạo những năm này nghiên cứu Tam Thiên Đại Đạo thuật cùng ước tiểu đạo thuật, đánh cái đàn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng tốt, tiểu lại để cho tiểu sinh dâng lên một khúc, đáp tạ cô nương tá túc tri ân. Vương Hạo nói ra. Công tử thỉnh. Chắc Văn Quân nói ra. Vương Hạo tiếp nhận cầm đến, sản xuất tại chỗ mà ngồi, đem đàn cổ đặt ở trên gối. Chắc Văn Quân thấy thế, hơi có vẻ kinh ngạc, thế nhân đánh đàn chỉ trên bàn, Vương Hạo nhưng lại suy nghĩ khác người rồi. Vương Hạo đem cầm phụ định, bắt đầu chuyển động. Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên. Nương theo lấy Vương Hạo tiếng đàn vang lên, Vương Hạo cũng ngoài miệng nói ra. Quả nhiên tinh thông âm luật, giỏi văn hái. Chắc Văn Quân hạng gì ánh mắt, chỉ là một câu cũng đã nhìn ra sâu cạn, đúng là một thủ ca ngợi nữ tử từ phú, lại nghĩ tới là Vương Hạo tạ nàng mà làm, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Một ngày không thấy này, tư chi như điên. Nương theo lấy tiếng đàn cất cao, Vương Hạo thanh âm cũng theo mà cao. Chắc Văn Quân nghe thế câu, thần sắc động dung, một cô manh liệt xuân tâm đại động. Chắc Vương Tôn nhìn xem Vương Hạo, cũng là thần sắc kinh ngạc, hắn một cái không hiểu cầm người đều có thể nghe ra ý vị của nó, không khỏi xem trọng Vương Hạo vài phần. Một khúc kết thúc, Vương Hạo đánh đàn mà định ra. Tốt từ phú, công tử đại tài. Chắc Văn Quân khen. Quá khen. Vương Hạo cười nói. Không nói đến Vương Hạo tại Trác phủ khải đàn, Trác phủ bên ngoài nhưng lại đến rồi hơn ngàn khách không mời mà đến, bọn hắn bỗng nhiên xuất hiện, dường như thiên hàng thần minh. Người đầu linh bất quá 6-7 tuổi bộ dáng, cầm ý đai lưng ngọc, diện mạo thanh nhã. Bên cạnh hắn theo một cái văn nhân cùng võ tướng, đằng sau lại cùng 18 thiết kỵ, cuối cùng mới là mấy trăm vũ khí. Không thể tưởng được, hôm nay đến xét nhà còn có thể nghe được như thế thiên ngoại chi âm, Tư Mã, này âm so với ngươi như thế nào? Hai đống hỏi. Vẫn còn tại thần phía trên. Văn nhân Tư Mã tương như nói ra. Tốt, nhớ kỹ, sau khi trở về hiện lên hoàng gia gia, chắc chắn ban thưởng. Cái này hài đồng không phải người bên ngoài, là chắc Vương Tôn trong miệng đề cập cựu hoàng tôn Lưu Thắng. Vâng, đại nhân. Tư Mã tương như nói ra, bắt đầu ghi chép lại. Một khúc kết thúc, dư âm còn vang vẳng bên hai. Tốt, thật sự là tốt, nếu ta khệ đàn này khúc, tiểu là tiên nữ trên trời cũng muốn ngoan ngoan theo ta đi, ha ha ha. Lưu Thắng cười to, đang muốn hạ lệnh phá cửa, chắc phủ trong lại là truyền đến một hồi tiếng đàn, nghe mọi người biến sắc. Lại nói chắc Văn Quân nghe xong Vương Hạo tiếng đàn, rất là cảm động, tâm hồn thiếu nữ lao nhanh, nhìn xem Vương Hạo nhiều hơn một chút đu tình. Công tử lại tài, không phải trong sách sở hữu, có thể không lại đến một khúc. Chắc Văn Quân vẫn chưa thỏa mãn đạo. Tốt. Vương Hạo nói ra, kích thích trong tay dây đàn. Một người, ta uống rượu say, say đem giai nhân thành đồ đúng. Hai mắt, là độc tương theo, ta chỉ cầu ngày khác có thể sống quy. Tiểu nữ, ta nhẹ bị cầm, tiến đùa, ta tử trúc lâm. Chỉ nghe tiếng đàn đột nhiên một chuyện, một thân ảnh cô đơn, rồi lại kiệt ngao bất tuần người tại trong rừng trúc một mình say rượu, chỉ cầu trong ngộng có thể cùng giai nhân thành đôi thành đôi. Lại là một thủ lẫn nhau tố tâm sự chi ca. Đang tại Chắc Văn Quân tâm động thời điểm, tiếng đàn bỗng nhiên cất cao. Ngựa chiến cả đời vì ai, có thể yêu vài lần ta hận vài lần, bại đế vương, ta đấu thương thiên, ta đoạt được ngôi vị hoàng đế dùng thành tiên, hào tình vạn trượng trong thiên địa, tục ghi khắc loại ta đế vương quyển sách. Chỉ nghe được tiếng đàn cất cao, một vị nam tử vì cầu hôn giai nhân, anh dũng giết địch, ngựa chiến cả đời, kiến công lập nghiệp, càng là nhất thống giang sơn, hào tình vạn trượng, cuối cùng chặt đứt thế gian hết thảy, thành tiên đắc đạo. Chắc Văn Quân thần sắc đại động, vậy mà đứng lên, nghe được mê mẩn. Hào tiểu tử, thực cuồng vọng, loại này tâm tính, quả thực tiểu là Thích Lão Ca trong miệng tu tiên nhân tài a. Chắc Vương Tôn trong nội tâm kinh hãi. năm đó Dương Danh lại lập bạn, ta một trận chiến này không tiếc nuối, tương tự, ta buồn đứt ruột, trong mắt, ta nước mắt hai hàng. Đông nhiên, tiếng đàn từ phía trên rơi xuống, phản phất muốn đem người rơi thịt nát xương tan. Chỉ nghe được trong tiếng đàn nam tử đạt được thành tiên, quang vinh đăng đế vị sau lại nghĩ tới giai nhân, càng là thương tâm đứt ruột nước mắt hai hàng. Một khúc kết thúc, Trác Văn Quân đã là nước mắt lập lòe, nhìn qua Vương Hạo, thật sự là không nghĩ tới thế gian lại có như thế kỳ nam tử. Trác Vương Tôn cũng là không thể tin được, đây là vừa mới bị hắn cự chi môn bên ngoài xú tiểu tử sao? Chê cười. Vương Hạo đứng dậy, nói ra: "Công tử thật sự là kỳ nam tử." Trác Văn Quân khen: "Quá khen." Vương Hạo cười nói: "Ngươi tiểu tử thối này, không thể tưởng được ngươi còn có ngón này. Ngươi quả thực tiểu là nhân tài a, như ngươi như cầm trong nam tử, chỉ sợ là muốn được người trong thiên hạ a." Trác Vương Tôn cảm thán nói. Vương Hạo cười cười: "Thiên hạ này sớm đã tại bàn tay." Đang tại ba người ta chê cười thời điểm, một tiếng bang thật lớn, cửa phủ bị người đại lực phá vỡ, tùy theo mà đến chính là Mã Khiếu thanh âm, thiết kỵ mà đến. Trác Vương Tôn thấy thế, thần sắc kinh hãi, quả nhiên hay là đến rồi, cái này tuyết rơi nhiều ngây thơ không thể kéo dài Lưu Thắng Trung Sơn 18 kỵ. Lưu Thắng một ngựa đi đầu, vọt lên tiến đến. Vừa mới tiếng đàn, người phương nào chốt đấu? Thật to gan, dám đả đảo ta Đại Hán hoàng triều, còn nói vừa thần tiên mà nói, tội ác tày trời, lăng chỉ xử tử chính là nhẹ đích. Lưu Thắng giận dữ nói: "Là ta chốt đấu." Trác Văn Quân nói ra, đứng dậy: "Ngươi tựu là Trác Văn Quân, không tệ không tệ, quả nhiên lớn lên xinh đẹp động lòng người. Đáng tiếc, ngươi cho ta là người ngu sao? Loại này tiếng đàn rõ ràng chỉ có nam nhân mới có thể khải đàn, là ai? Trác Vương Tôn, là ngươi sao? Hay là ngươi, vị này chàng trai?" Lưu Thắng cười to nói: "Hai người bọn họ đại quê mùa, hiểu cái gì âm luật, chính là ta tấu." Trác Văn Quân nói ra, một bộ chịu chết chi sắc. Vương Hạo há có thể lại để cho Trác Văn Quân thay hắn đỉnh nổi, muốn đi ra đi. Đúng lúc này, Trác Vương Tôn nhưng lại giữ chặt hắn: "Ngươi không nên vọng động, tiểu nữ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, tự làm cho nàng đỉnh xuống đây đi." Lão phu mới từ trong có thể nghe ra ở bên trong tương lai tất có một phen với tư cách, hơn nữa cùng thích lão ca trong miệng tu tiên thiên tài cực kỳ tương tự. Lão phu cái khác không cầu, chỉ cầu một ngày kia ngươi đã có thần tiên thủ đoạn, có thể thay nữ nhi của ta báo thù rửa hận. Trác Vương Tôn nhỏ giọng nói ra: "Đây là có chuyện gì? Trác tiểu thư vì sao hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ?" Vương Hạo hỏi. Việc này nói rất dài dòng, trước đây ít năm lão phu vì con gái hứa Liêu Môn việc hôn nhân, đúng là đương triều hoàng tôn. Nào có thể đoán được cái kia hoàng tôn đoạn mệnh, còn chưa lập gia đình hôn qua quy thiên, nhóm nhân mã này chính là muốn tới bắt lão phu con gái cho cùng. Trác Vương Tôn nói ra: "Người sống cho cùng, như thế tàn nhẫn hành vi, làm sao có thể nhẫn?" Vương Hạo cả giận nói, nhỏ giọng một chút: "Tình thế so người cường, đây cũng là bất đắc dĩ. Trước khi trong nội đường 30 Dương Châu đáo ở bên trong nhìn thấy a, bọn hắn bắt lão phu con gái, lão phu còn muốn cho bọn hắn tiền. Thế đạo chính là như vậy, lão phu cũng hết cách rồi, chỉ quái lão phu không có quyền bị, bảo vệ không được con gái." Trác Vương Tôn thở dài. Chương 278, người này điên rồi. Vương Hạo nghe nói có người muốn cầm người sống chết theo, đáy lòng giận dữ. Người sống chết theo loại này tàn nhẫn chế độ, nên lập tức bãi bỏ, nếu không, thiên hạ còn có thêm nữa người muốn gặp. Vương Hạo nói ra: "Ôi, ngươi nói nhỏ chút ta, trước sống sót, không muốn phụ nữ nhi của ta nổi khổ tâm." Trác Vương Tôn nói ra: "Hôm nay chúng ta ai đều không cần chết, phải chết chính là bọn hắn." Vương Hạo nói ra, rồi ngón tay chỉ Lưu Thắng đội ngũ: "Tiểu tổ tông, ngươi nhanh thả tay xuống đến, ngươi thực nghĩ đến ngươi cùng ngươi trong nam tử đồng dạng, có đả đảo một cái hoàng triều năng lực." Trác Vương Tôn lập tức quá sợ hãi, thò tay đi lấy Vương Hạo tay. Vương Hạo hạng gì lực lượng, hắn muốn đi ra ngoài, Trác Vương Tôn làm sao có thể ngăn cản? "Cửu Hoàng Tôn đúng không? Vừa rồi tiếng đàn là ta chốt đấu, ngươi muốn làm gì, hướng ta mà đến." Vương Hạo đi ra ngoài, nói ra: "Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ta một người chết là đủ rồi." Trác Văn Quân gặp Vương Hạo đi tới, sắc mặt cả kinh: "Như vậy sao được, ta một đại nam nhân há có thể nhìn xem ngươi đi chịu chết." Vương Hạo nói ra, đi đến Trác Văn Quân bên người: "Đã xong, cái này liền báo thủ người cũng bị mất, toàn bộ đã xong." Trác Vương Tôn thấy thế, đáy lòng chán nản: "Ha ha, ta biết ngay là ngươi, các ngươi không cần phải gấp gáp, hôm nay Trác gia cao thấp ngoại trừ vị này Trác Văn Quân cô nương, những người khác toàn bộ đều phải chết. Nói cho các ngươi biết, ta hôm nay có thể không chỉ là đến tìm Trác Văn Quân, càng là đến sao Trác gia." Lưu Thắng cười to nói: "Cái gì? Xét nhà? Cửu Hoàng Tôn, ta Trác gia phạm vào chuyện gì? Muốn xét nhà nghiêm trọng như vậy?" Trác Vương Tôn cả kinh nói: "Rất nhanh ngươi sẽ biết, tìm kiếm cho ta." Lưu Thắng nói ra, lập tức một mảng lớn vũ khí nhảy vào trong phủ. Không có qua mấy cái thời gian trong nháy mắt, đã có người tới thông báo: "Khởi bẩm đại nhân, ở đại sảnh phát hiện 30 dương vàng bạc châu báu." "Có vũ khí hồi bẩm đạo." "Cửu Hoàng Tôn, đây là lão phu đối với ngài một điểm tâm ý à, sẽ chờ Cửu Hoàng Tôn tới lấy." Trác Vương Tôn nói ra: "Không tệ không tệ, bất quá ngươi Trác phủ không chỉ chút tiền ấy tại a, cho ta tiếp tục siêu." Lưu Thắng nói ra. "Là." Vũ khí nói ra, tiếp tục bắt đầu vơ vét. Rất nhanh, Trác gia hạ nhân nguyên một đám bị dẫn tới sân nhỏ, chừng 300-400 người nhiều. Một lát sau, một gã vũ khí trong tay cầm một cái người rơm lao tới mà đến, người rơm bên trên còn đâm mấy cây ngân châm. "Khởi bẩm đại nhân, tại Trác Vương Tôn dưới giường lục soát cái này." Vũ khí nói ra, đẩy tới. "Wow, Trác Vương Tôn, ngươi thật sự là to gan lớn mật, dám dùng loại này vô cổ tà thuật mưu hại hoàng gia gia. Có ai không, Trác gia âm mưu xóa bị, mưu hại đương kim thiên tử, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngoại trừ Trác Văn Quân tiểu thư, còn lại Trác gia người chờ toàn bộ ngay tại chỗ tru sát."
Lưu Thăng quát: "Ngươi đây là tại vu oan hãm hại, lão phu không có làm qua." Chắc Vương Tôn kinh hãi, muốn nói là người khác hắn cố gắng còn tín, nhưng là chính bản thân hắn, tuyệt đối không có, cũng không dám. A lập tức vũ khí linh mệnh, đem hạ nhân nguyên một đám trói lại, xếp thành một hàng liệt, chuẩn bị tại phi tuyết thời tiết chém đầu. "Thực xin lỗi công tử, không nghĩ tới hảo tâm lưu ngươi tá túc, ngược lại hại tính mệnh của ngươi." Chắc Văn Quân nói ra. "Không có việc gì, bọn hắn chưa hẳn giết được ta." Vương Hạo cười nói. Chắc Văn Quân lắc đầu, hắn xem Vương Hạo tay trói gà không chặt, như thế nào địch nổi gần đây ngàn vũ khí, huống chi còn có Trung Sơn 18 kỵ cùng trong truyền thuyết Cửu Hoàng Tôn. "Sinh ly tử biệt chi tế, có chuyện nói với ta sao?" Chắc Văn Quân hỏi. Vương Hạo nghĩ nghĩ, "Nguyện được một người tâm, người giả không tương cách." Vương Hạo nói ra. "Công tử tình thâm nghĩa trọng, như lời ngươi nói cũng chính là Văn Quân trong nội tâm suy nghĩ, đáng tiếc chúng ta tương kiến hận muộn." "Công tử yên tâm, ngươi chết sau ta cũng sẽ không sống một mình hậu thế." Chắc Văn Quân nói ra, tiểu chém giết vũ khí đao kiếm, ngăn lại nàng. Lưu Thăng quát: "Lập tức, đã có người tới cầm Chắc Văn Quân." Vương Hạo thấy thế, lôi kéo Chắc Văn Quân, sau này vừa trận, tránh qua, tránh né vũ khí bắt, có chút buồn sự. Lưu Thắng nhìn xem Vương Hạo, vui vẻ càng đậm. "Không có điểm buồn sự, hôm nay như thế nào giết ngươi?" Vương Hạo cười nói, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cô đỉnh tiên lập địa khí thế đến, trời xanh phía dưới duy hắn độc tôn. Chắc Văn Quân xem núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ không thể tin được một người thư sinh cũng có thể có như thế anh hùng khí khái. "Ai, tiểu tử này, cho tới bây giờ vẫn còn thể hiện, thực cho là mình là cầm trong nam tử sao?" Chắc Vương Tôn bị trói lấy, lắc đầu, quan sát phương xa, không có cam lòng. "Thích Lao ca, ngươi bị sao còn chưa, là có chuyện chậm trễ sao? Nếu không đến ta chắc ra muốn bị người hãm hại diệt môn nữa à?" Chắc Vương Tôn nhị nó nói. Lưu Thắng nghe xong Vương Hạo nói như vậy, cười to không chỉ. "Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn giết ta? Ngươi một phàm nhân, liền vũ khí đều giết không nổi, còn dám vọng tưởng giết ta? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là thần tiên chuyển thế?" Lưu Thắng cười to nói. "Vậy sao? Ngươi muốn thật sự là thần tiên chuyển thế, có lẽ nhận ra ta, cũng nên lập tức xuống ngựa cầu xin tha thứ." Vương Hạo nhìn xem Lưu Thắng, cười nói: "Điên rồi, điên rồi. Người này điên rồi." Chắc Vương Tôn cảm thán nói: "Hảo hảo một người, nói như thế nào điên tiểu điên rồi đấy. Ha ha ha, ta có lẽ nhận ra ngươi. Thật có lỗi, ta thật đúng là không nhận biết ngươi, đều phải chết rồi, Tiêu Thông, cái tên à, cố gắng ta hảo tâm, còn có thể cho ngươi dựng thẳng cái một bài." Lưu Thắng cười nói: "Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta gọi Vương Hạo." Vương Hạo cười nói: "Vương Hạo? Chưa từng nghe qua, các ngươi nghe qua sao?" Lưu Thắng cười to nói: "Họ Vương hay sao?" "Không có không có, chưa từng nghe qua nhân vật như thế." "Chưa từng nghe qua. Tiểu tử, đã nghe chưa, ngươi một cái nông dân, ai có thể nghe qua tên tuổi của ngươi, bây giờ là ta Lưu Độc chiếm thiên hạ. Không muốn cùng hắn nhiều lời, giết hắn đi, dò xét Trác phủ còn muốn tiến đến Thích phủ." Lưu Thắng nói ra. Lập tức thì có 10 tên vũ khí hướng Vương Hạo đánh tới. "Thích phủ? Chẳng lẽ là Thích lão ca?" "Đúng rồi, cũng chỉ có Thích lão ca tiền tài mới có thể để cho cái này Lưu Thắng động tâm a, khó trách Thích lão ca không đến, nguyên lai cũng là bản thân khó bảo toàn a, thật sự là thiên tuyệt ta Trác gia cùng Thích gia a." Trác Vương Tôn kêu lên đạo: "Thiên sẽ không tuyệt ngươi Trác gia, cũng sẽ không tuyệt Thích gia." Vương Hạo nói ra, đang muốn đem 10 tên vũ khí đánh lui. Đúng lúc này, phương xa tiên kiếm bay tới, gần nghìn đạo kiếm quang bắn xuống, sở hữu vũ khí toàn bộ bị kiếm quang đánh trúng, sủi lơ trên mặt đất. "Địch tập kích!" Lưu Thắng bên cạnh võ tướng hô, lập tức 18 thiết kỵ đem Lưu Thắng bao quanh bảo vệ. "Đều bị khai, cho ta xem là ai dám phá hỏng ta chuyện tốt." Lưu Thắng nói ra. Lập tức, mọi người tản ra. "Phương nào kẻ trộm, dám ở đây là hại." Nương theo lấy hét lớn một tiếng, tiên kiếm bên trên rơi xuống một gã 9 tuổi hài đồng, diện mạo cương nghị, mặc trang phục. "Là Thích Thiên thiếu gia, Thích thiếu gia, cứu ta." Chắc Vương Tôn thấy thế, kinh hỉ nảy ra. "Chắc thúc thúc, thật có lỗi, trên đường gặp được vài đầu yêu quái, chậm trễ chút thời gian, khá tốt vượt qua rồi." Thích Thiên nói ra, trong tay tiên kiếm vung lên, lại là mấy trăm đạo kiếm quang bắn ra, cho Chắc gia mọi người nối lòng bực. "Vượt qua là tốt rồi, vượt qua là tốt rồi à, Thích công tử, xin hỏi Thích lão ca như thế nào không có tới?" Chắc Vương Tôn hỏi. "Phụ thân đi ra ngoài du lịch rồi, ngươi truyền tin là ta hồi phục. Ngươi không nên gấp, đối phó mấy cái tiểu mao tặc, một mình ta là đủ, không cần gia phụ." Thích Thiên nói ra. "Hảo hảo hảo, thật sự là tướng môn hộ tử, thần tiên nhất lưu a." Chắc Vương Tôn cảm thán nói, lập tức rút lui ra lệnh người từ sau viện ly khai Chắc phủ. "Vương công tử, con gái, chúng ta cũng trốn đi a, không muốn ảnh hưởng Thích công tử trừ ma." Chắc Vương Tôn nói ra. "Tốt." Vương Hạo cười cười, lại nói tiếp: "Cái này Thích Thiên còn muốn gọi hắn một tiếng tỷ phu, cũng vui vẻ phải xem hắn tu hành như thế nào. Định đào Thích ra hay sao?" "Tốt, tới tốt, đang định dò xét Chắc ra lại đi tìm ngươi Thích ra, không thể tưởng được chính ngươi đưa tới cửa đến, lên cho ta, giết hắn đi." Lưu Thắng nói ra. Chương 279, tiểu nữ tiểu phó thác cho ngươi rồi. Nhắc tới Cửu Hoàng Tôn Lưu Thắng, cũng không phải vô danh tiểu tốt, chính là đời sau Lưu Bị trong miệng Trung Sơn Tĩnh Vương, sắp xếp bên trên cũng là sau này Hán Vũ Đế Lưu Triệt cửu ca. Theo Lưu Thắng ra lệnh một tiếng, lập tức Trung Sơn 18 thiết kỵ liền xông ra ngoài, trên người mạo hiểm kim quang, lại tất cả đều là kim đan tu sĩ. Khó trách Lưu Thắng tuổi còn nhỏ khuất đục hung nô đại quân, nguyên lai là có người tu đạo tương trợ. Bất quá là trận chiến thuật khinh người, còn dám tuyên bố diệt ta Thích gia, lưu các ngươi không được. Thích Thiên nói ra, trường kiếm mà ra, cùng Trung Sơn 18 thiết kỵ đấu. Vương Hạo tập trung nhìn vào, cái này Thích Thiên cũng có kim đan lục trọng tu vi, muốn nói nhân gian điểm ấy mỏng manh linh khí, muốn tại 9 tuổi tu thành kim đan, độ khó khá lớn.
bất quá sau lưng có một định đảo trong nước Long Vương Kim Tiên dạy bảo, cái kia cũng không phải là việc khó gì rồi. Đây là Giang Tòng Long tiến hành theo chất lượng, không có nuông chiều cho hư, nếu không, dùng bản lãnh của hắn, tố cá nhân tiên không nói chơi. Chỉ thấy được Thích Thiên những nơi đi qua, đao quang kiếm ảnh, băng tuyết bay tứ tung, thiên hôn địa ám. Thật sự là thần tiên thủ đoạn a. Trác Vương Tôn thấy thế, sợ hãi than nói: "Trên đời này, thực có thần tiên sao?" Trác Văn Quân cũng mở to hai mắt, xem tất tắc kêu kỳ lạ. Có chút buồn sự, kết 18 liên hoàn trận. Lưu Thắng gặp Trung Sơn 18 thiết kỵ cầm Thích Thiên không dưới, lập tức hô một tiếng. Chỉ thấy được Mã Khiếu ngâm nga, 18 thiết kỵ phân phân hợp hợp, tam tài thất tinh bắt quái trợ sinh ra, đem Thích Thiên vây ở trong trận. Thích Thiên tu tâm còn thiếu nợ, một cái kim đan lục trọng muốn đánh 18 cái kim đan tu sĩ, lập tức lộ ra có chút xu hướng suy tàn, chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Không đi thiên hạ, không thể tưởng được thế gian còn có cao thủ như thế. Thích Thiên hét lớn một tiếng, ăn một viên thuốc, thân thể bộc phát ra một cỗ thần lực, đúng là Giang Tổng Lòng cho hắn ứng phó nhu cầu bức thiết chi vật. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang lên, Thích Thiên thần uy phóng đại, tu vi ngắn ngủi đột phá đến nguyên anh. Chỉ thấy được 18 đạo kiếm quang nhất đoáng, Trung Sơn 18 thiết kỵ nhao nhao xuống ngựa, bị nạo đầu người. Tốt tặc tử, dám giết ta bộ hạ, nạp mạng đi. Lưu Thắng bên người tên kia võ tướng nói ra, giá mã mà ra, vũ hổ mất hồn đao thần lực thoáng hiện, đúng là cái nguyên anh cao thủ. Tới tốt. Thích Thiên cười to, cầm kiếm mà lên. Lập tức, hai người ngươi tới ta đi, đao kiếm giao thoa, thiên băng địa liệt. Đan dược chi công đều là bản môn, xem ta nguyên anh thần lực. Võ tướng nói ra, đem vũ hổ mất hồn đao run lên. Lập tức, năm đầu phong ốc nhưng bao lớn mãnh hổ theo trong đào sông ra. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thích Thiên giận dữ, thân thể cũng bay ra một đầu thần long cùng ngũ hổ chiến đấu. Thật lợi hại, bực này uy nghiêm, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Chắc Vương Tôn sợ hãi thán phục không thôi. Phụ thân, con gái hiện tại tin, thiên hạ này thực có thần tiên chi lưu. Chắc Văn Quân hô hấp dồn dập đạo. Nhanh, chúng ta lui về sau, cẩn thận gặp không may vạ lây. Chắc Vương Tôn nói ra, lui về sau đi. Vương Hạo nghe vậy, cũng đi theo che chở Chắc Văn Quân lui về sau đi. Chắc Văn Quân gặp Vương Hạo như thế thương yêu nàng, trước mắt đu tỉnh, hôm nay như có thể còn sống sót, nhất định phải cùng Vương Hạo gấp rút đầu gối trường đàm. Chắc Vương Tôn cũng trông thấy Vương Hạo động tác, trong nội tâm hảo cảm đại thăng, có thể một kẻ thư sinh, cuối cùng vẫn không thể nhập hắn mắt. Tiểu tử, không có nhìn ra, ngươi còn có thể cùng chúng ta chung hoạn nạn, không có bỏ trốn mất dạng. Chắc Vương Tôn nói ra. Tiểu thư đối với ta có ngủ lại tri ân, lão gia lại đối với ta có khu hàn chi nghĩa, ta ha có thể vừa đi chi, yên tâm đi, chắc gia định có thể bình yên vô sự. Vương Hạo nói ra. Đúng lúc này, ngũ hổ cùng thần long đã phân ra thắng bại. Thích Thiên dựa vào đan dược tăng lên nguyên anh biến ảo thần long sao địch nổi chân nguyên anh, hơn nữa cái kia ngũ hổ mất hồn đao hay là võ tướng quanh năm tác chiến chi minh. Chỉ thấy được thần long bị ngũ hổ cắn trúng, thất bại xuống, Thích Thiên cũng bị ngũ hổ mất hồn đao chém trúng, ngã tại băng tuyết đại địa, thần hồn càng là bị trọng thương. Đã xong, cái này Lưu Thắng bọn thủ hạ lợi hại như vậy, cái kia Lưu Thắng còn không có ra tay. Nhanh, Vương công tử, mang theo nữ nhi của ta chạy à, lão phu lưu lại ngăn cản bọn hắn một hồi. Chắc Vương Tôn nói ra. Không, phụ thân, phải chết cùng chết, con gái hà có thể sống tạm. Chắc Văn Quân quả quyết cự tuyệt nói: "Ngươi từ nhỏ tiểu không nghe ta lời nói, lần này coi như là vi phụ văn ngươi, ngươi đi nhanh đi." "Vương công tử, ta nhìn ngươi có phần có đảm lượng cùng hiểm nghĩa, tương lai nhất định không giống người thường, tiểu nữ tiểu phó thác cho ngươi rồi. Mang nàng đi, nhanh, mai danh nhận tích, không muốn báo thủ cho." Chắc Vương Tôn gầm nhẹ nói: "Lão gia không cần như vậy sợ hãi, nho nhỏ một cái Lưu Thắng, đợi chút nữa ta tiểu ra đi thu thập hắn." Vương Hạo nói ra, muốn đi ra đi. Chắc Vương Tôn thấy thế, thần sắc cả kinh, đem Vương Hạo giữ chặt. "Ngươi điên rồi, liền Thích công tử đều thất bại, ngươi còn muốn đi chịu chết? Các ngươi cái này hai cái đọc sách đọc ngốc hải tử, nhanh lên đi, không cần làm hy sinh vô vị rồi. Các ngươi muốn chết rồi, lão phu thật sự là chết không nhắm mắt." Chắc Vương Tôn nói ra, đem Vương Hạo sau này mặt kéo một phát, chính mình liền xông ra ngoài. Dừng tay. Chắc Vương Tôn hô. Võ tướng đang muốn đi cầm Thích Thiên đầu người, nghe nói hô to một tiếng, đã ngừng lại trong tay ngũ hổ mất hồn nào. Chắc lao ra có gì chỉ giáo. Lưu Thắng cười nói. Lưu Thích công tử một mạng, ta mang bọn ngươi đi tìm Chắc gia bảo tàng. Chắc Vương Tôn nói ra. Cũng không cần làm phiền Chắc lão gia rồi, ngươi Chắc gia bảo tàng bụi sâu hơn, cũng trốn không thoát ta trong lòng bàn tay. Tư Mã, tính toán ra có tới không? Lưu Thắng hỏi. Chỉ thấy được Tư Mã tương như trong tay tinh quang tiểu diệu, cuối cùng thành kết cục đã định. Đã tìm được, nơi đây đông nam phương hướng 15 dặm chỗ có một sơn cốc, Chắc gia tài phú ngay tại trong sơn cốc chỗ sâu nhất, dưới mặt đất 9 trượng sâu. Tư Mã tương như nói ra. Chắc Vương Tôn nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn tự mình dẫn người vùi bảo tàng, hơn nữa là tại đêm khuya, như thế nào sẽ đi hở âm thanh. Tốt, ha ha. Chắc lão gia, ngươi có thể nhắm mắt. Lưu Thắng nói ra, khiến mấy mắt. Lập tức, võ sẽ không còn lý Thích Thiên, hướng Chắc Vương Tôn đi đến. Các ngươi lòng ngông dạ thú a mưu ta Chắc gia tài sản, còn muốn quan dùng đại nghịch bất đạo tội danh, thương thiên không có mắt à. Chắc Vương Tôn trong lòng biết khó thoát khỏi cái chết, giận dữ hét. Trước khi chết, nói cho ngươi biết cái bí mật. Con gái của ngươi cùng Hoàng huynh hôn sự, cũng là ta một tay an bài, sẽ chờ hôm nay mùa thu hoạch, không nghĩ tới sao. Lưu Thắng cười to nói. Ngươi, vì cái gì, tại sao phải làm như vậy, ta Chắc gia cùng ngươi không oán không cứu. Chắc Vương Tôn cả giận nói. Không có cửu đoán không giả, quái tiểu trách ngươi Chắc ra rất có tiền rồi, nhiều như vậy tiền tài nếu là dùng để mở rộng quốc lực, ta Đại Hán định có thể nhất thống muôn đời. Huống chi, con gái của ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, lại tinh thông thi từ ca phú,
ta hậu cung vừa vặn thiếu nàng như thế tài nữ. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, chắc Văn Quân phải gả cái vị kia hoàng huynh không phải chết bệnh, cũng là bị ta âm thầm hạ độc chết, ha ha ha. Lưu Thắng cười to nói. Lưu Thắng, ngươi thật sự là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Chắc Vương Tôn cả giận nói. Ngươi nói đúng, ta làm việc không hỏi quá trình, chỉ cầu kết quả. Ngươi yên tâm, ngươi chết sau ta sẽ hảo hảo đối xử tử tế con gái của ngươi, đối xử tử tế tiền của ngươi tài. Đúng rồi, vừa rồi Lương Thủ Khúc Đàn cũng sẽ đưa về ta dưới trướng Tư Mã Tương như sở hữu. Nhắm mắt ra. Lưu Thắng nói ra. Võ tướng giá mã, đạp tuyết mà đến, đã đến Chắc Vương Tôn trước mắt, muốn giơ tay chém xuống. Chấm đã. Đúng lúc này, Vương Hạo đi ra. Ngươi như thế nào còn tại, không phải bảo ngươi mang theo nữ nhi của ta đi. Chắc Vương Tôn nhìn xem Vương Hạo, mang theo nộ khí. Ta tới là cho lão gia vốn nắn cái sai lầm. Vương Hạo nói ra. Cái gì sai lầm? Chắc Vương Tôn hỏi. Trời xanh có mắt. Vương Hạo nói ra. Ở đâu? Chắc Vương Tôn hỏi. Cái này. Vương Hạo nói ra, chỉ chính mình hai mắt. Chương 280, địch nhân tiêu diệt. Chắc Vương Tôn nghe xong Vương Hạo lời nói, thật sự là khóc không ra nước mắt. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nghĩ đến đúng sai, thật sự là thư sinh bản tính. Trời xanh có mắt, ta chắc ra cũng sẽ không có kết quả như vậy, nhanh lên mang nữ nhi của ta đi. Chắc Vương Tôn quát, đi kéo Vương Hạo, lại cũng kéo không núp ních, thần sắc cả kinh. Chưa tới cuối cùng, nói còn quá sớm. Nói không chừng ngươi chắc ra trải qua việc này sau cũng muốn quật khởi đâu. Đều không cần đi, ngươi trước trốn đi a. Vương Hạo nói ra, đem Chắc Vương Tôn kéo một phát, dĩ nhiên là kéo đến đằng sau 10 trượng xa, vững vàng rơi xuống. Tiểu tử này, không thể tưởng được hắn còn có lớn như vậy khí lực. Con gái, đi, chúng ta đi, tiểu tử này muốn đưa chết không cần phải xen vào hắn rồi. Chắc Vương Tôn sợ hãi thán nói. Con gái không đi, ta muốn lưu lại cùng hắn đồng sanh cộng tử. Chắc Văn Quân nói ra, thần sắc kiên định. Lão phu thật sự là thua ở các ngươi. Chắc Vương Tôn thở dài, ngồi xổm thân núp vào. Ơ, còn có người tranh nhau chịu chết. Lưu Thắng cười nói, khiến mấy mắt. Võ tướng thấy thế, trong tay ngũ hổ mất hồn mặt đao hướng Vương Hạo cái cổ, một đao chém xuống. Muốn chết. Vương Hạo nói ra, thò tay đi lấy. Tiểu tử này, đúng là điên rồi, dám sở trường đi đón. Thân thể huyết đục, sao địch nổi việc binh đao, huống chi là thần binh lợi khí. Chắc Vương Tôn ở phía xa lắc đầu nói. Chắc Văn Quân cũng là trừng lớn hai mắt, tâm hồn thiếu nữ trực nhảy, tựa hồ hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Cái này. Chắc Vương Tôn bỗng nhiên kinh hãi đạo. Chỉ thấy Vương Hạo vươn tay, vững vàng đương đương bắt được ngũ hổ mất hồn đao. Võ tướng thần sắc cũng là kinh ngạc, hắn cái này ngũ hổ mất hồn đao là pháp khí, bên trong có năm đầu mãnh hổ tinh phách, đừng nói thân thể huyết đục rồi, tựu là tinh thiết cũng muốn bị gọt đoạn, như thế nào sẽ bị tiểu tử này dùng tay cầm ở lưỡi đao. Lăn xuống đến. Vương Hạo quát, thò tay kéo một phát, đem võ tướng kéo xuống ngựa. Lập tức, võ tướng một cái lảo đảo, ngã tại trong tuyết, mặt mũi tràn đầy là tuyết. Hảo tiểu tử, khí lực không nhỏ. Võ tướng giận dữ, trong tay ngũ hổ mất hồn đao giun lên, lại là năm đầu mãnh hổ xuất hiện, tiếng hổ gầm, đinh tai nhức óc. Cùng ngay, chỉ nghe Vương Hạo một tiếng uống, lập tức năm đầu phong ốc lớn như vậy mãnh hổ bị chấn thành một miệng. Ngươi là người nào? Võ tướng hoảng hốt. Muốn ngươi mệnh người. Vương Hạo nói ra, thò tay túm lấy mũ hổ mất hồn đao, chém võ tướng đầu người. Võ tướng sau khi chết, Nguyên Anh xuất hiếu, muốn chạy trốn cách mà đi. Còn muốn chạy? Vương Hạo nói ra. Chỉ thấy Vương Hạo há một tuổi, lập tức võ tướng Nguyên Anh cũng hóa thành một miệng, triệt để tiêu vong. Điều này sao có thể? Con gái, tiểu tử này hắn như thế nào lợi hại như thế? Chẳng lẽ hắn cũng có thần tiên thủ đoạn? Chắc Vương Tôn sợ hãi thán nói. Con gái cũng không biết nhà, chắc là thâm tàng bất lộ cao nhân. Chắc Văn Quân thấy thế, đại hỉ. Thâm tàng bất lộ. Hảo tiểu tử, chỉ sợ cũng là thần tiên chi lưu à, ta trước khi còn nhiều lần xem thường hắn, chỉ là không biết hắn có thể không địch nổi Lưu Thắng. Chắc Vương Tôn kinh hỉ về sau lại là lo lắng nói. Lưu Thắng gặp Vương Hạo giết hắn đi thủ hạ võ tướng, sắc mặt giận dữ. Tốt hung tặc, không thể tưởng được ngươi mới là trong bọn họ lợi hại nhất. Lưu Thắng nói ra, phi thân lên, hướng Vương Hạo một trường đè xuống, như năm ngón tay đại sơn. Không tệ a, nhân tiên cảnh giới, khó trách ngươi có thể ở nhân gian làm mưa làm gió. Bất quá đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp được Khắc Tinh. Vương Hạo cười nói, một trường rỗi ra. Khắc Tinh. Ha ha ha, ta 3 tuổi có thể cưỡi ngựa, 4 tuổi có thể cầm lòng, 5 tuổi có thể bay điên, 6 tuổi một chỉ diện hung nô 10 vạn đại quân. Ngươi nói ngươi là ta Khắc Tinh, cười chết người rồi, chết đi cho ta. Lưu Thắng cả giận nói, toàn bộ pháp lực vận chuyển, thiên địa ảm đạm thất sắc. Vậy sao, ngươi có lẽ hơn nữa một câu, 7 tuổi không đến mệnh tang lâm cung. Vương Hạo cười nói, bàn tay nên đón tiếp lấy. Lập tức, năm ngón tay đại sơn bị vênh thành một miệng, Lưu Thắng cũng thổ huyết mà bay. Tiểu tử ngươi, ngươi là người nào? Đã che giấu tu vi, không thể tưởng được nơi đây có thiên tiên cao thủ, chạy mau. Lưu Thắng ý thức được Vương Hạo lợi hại, hoảng sợ vô cùng, phi thân lên. Chạy trốn đến sao? Vương Hạo cười nói, thò tay đi bắt, chỉ thấy một chỉ mấy trăm trượng bàn tay lớn kéo dài mà đi, đem Lưu Thắng nắm trong tay. Thả ta ra, thả ta ra. Lưu Thắng hét lớn. Vương Hạo đem Lưu Thắng ngã trên mặt đất, ngón tay một điểm, lại đem hắn trói lại. Tư Mã Tương như thấy thế, cũng muốn chạy trốn lấy mạng, bị Vương Hạo thò tay bắn ra, tan thành mây khói. Chắc lao ra, Chắc tiểu thư, ác nhân đã cẩm, các ngươi xuất hiện đi. Vương Hạo hô. Cái này có thật không vậy? Hắn chỉ là một người thư sinh, như thế nào lợi hại như thế? Chắc Vương Tôn không thể tin được. Con gái sớm nói, trong sách đều có thiếu niên đi, là phụ thân ngươi không tin, lúc này gặp được a. Chắc Văn Quân cười nói, đi ra ngoài.
không thể tưởng được ngươi còn có bực này bổn sự. Trác Văn Quân nói ra. Khá tốt, học chút phòng thân pháp thuật, bằng không thì cũng không thể dùng bản thân chi thân thể đi khắp sơn xuyên đại địa ngũ hồ tứ hải. Vương Hạo cười nói. Cái lúc này, Trác Vương Tôn cũng theo đi ra, nhìn xem Vương Hạo vẻ mặt mê mang. Hắn còn là không thể tin được một người thư sinh có thể đem thần tiên đả bại, đây chính là tiểu thần tiên Thích Thiên cũng không thể hoàn thành hành động vĩ đại, a công tử cũng là thần tiên. Trác Vương Tôn hỏi. Xem như thế đi. Vương Hạo cười nói. Với anh, Trác Vương Tôn đầu mơ màng rung động, sắc mặt nóng rất đau, lúc trước hắn thế nhưng mà mấy lần nói năng lô mãng. Vừa nghĩ tới trước khi hành vi, Trác Vương Tôn túi đầu không dám nhìn Vương Hạo, trong nội tâm có chút sợ hãi, vạn nhất thần tiên tức giận làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, chân trời một đầu cự long bay tới, đầu rồng bên trên còn ngồi ngay ngắn một người trung niên nam tử. Là Thích Lão Ca. Trác Vương Tôn lập tức đại hỉ, chạy tới. Cự long sau khi rơi xuống rất biến thành người thân, thần niệm quét qua, lại có kim tiên tu vi. Theo cự long bên trên rơi xuống cũng chính là Thích Gia Lão Gia, Thích Cơ chi phụ Thích Hai. Theo lý thuyết hắn đã hơn 90 tuổi, khuôn mặt lại cùng 30 tuổi nam nhân tương xứng, đúng là tại Giang Tổng Long chư nhiều bảo bối xuống, tu hành đã đến nhân tiên. Thích Hai không có lý Trác Vương Tôn, ngược lại là túi người nửa ôm Thích Thiên. Con ta, ngươi thế nào? Là ai hạ độc thủ? Thích Hai trong nội tâm gầm nhẹ, đây chính là hắn nhi tử bảo bối a, hơn nữa là già mới có con, đừng đề cập tiền nhiều quý. Hôm nay bị người đánh cho hấp hối, Thích Hai trong lòng có căm giận ngút trời. Thích Hai thỏ tay chống đỡ tại Thích Thiên nghe hoàng cùng, liên tục không ngừng tiên lực thua đi vào, Thích Thiên như trước không có chuyển biến tốt đẹp, càng là giận dữ, sắc mặt cũng tùy theo đại biến. Giang lão đệ, nhanh, giúp ta nhìn xem, con ta là làm sao vậy? Thích Hai hô. Giang Phòng Long nhìn một lần bốn phía, cũng không có gì có thể uy hiếp hắn, lúc này mới đi tới, túi người xem xét. Vương Hạo đưa lưng về phía Giang Phòng Long hai người, lại đã ẩn tàng khí tức, thay đổi thư sinh cách ăn mặc, Giang Phòng Long cũng không thể liếc phát hiện. Giang Phòng Long túi người xem xét về sau, thần sắc có thể lo. Hắn bị người bị thương thần hồn, bình thường đan dược không thể ý đi, chỉ có thể đi âm ti tìm Diêm Ma đạo huynh. Giang Phòng Long nói ra. Nghiêm trọng như vậy? Thích Hai kinh hãi giận dữ, nhìn về phía Lưu Thắng, nghiến răng nghiến lợi, trong chàng chỉ có một người tu đạo, lại quỳ trên mặt đất, đương nhiên tốt nhận. Cái này chó chết, cảm thương con ta, muốn hắn mệnh. Thích Hai nói ra, trong chớp mắt đã đến Lưu Thắng chỗ, một chưởng hướng Lưu Thắng đánh tới. Lưu Thắng bị Vương Hạo kích thương, lại bị Vương Hạo dùng kỳ thuật trói lại, trốn chỗ nào được, sợ hai nảy ra, bị một chưởng bị mất mạng, đã chết tại Thích Hai thủ hạ. Thích Hai đánh hung thủ, đang muốn đi trở về, Vương Hạo nhưng lại mở miệng. Thích Lao gia, đã lâu không gặp. Vương Hạo cười nói. Thích Hai nghe thanh âm quen hay, xoay đầu lại, nhìn qua Vương Hạo, kinh hỉ nảy ra. Không biết thiên đế lúc này, hạ thần lỗ mãng. Thích Hai nói ra, sản xuất tại chỗ mà bái, không là người ngoại, không cần đa lễ. Vương Hạo cười nói, thò tay ngăn chặn Thích Hai. Trác Văn Quân thấy thế, thần sắc cả kinh, nàng vừa ý cái này thư sinh rốt cuộc là cái gì địa vị, có thể lại để cho thần tiên cũng phải đi quỳ xuống. Trác Vương Tôn xa xa nhìn qua, càng là há to miệng, nói không nên lời nói. Chương 281, không có so với bọn hắn càng xứng S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Giang Phòng Long nhìn Thích Hai động tác, trong lòng cũng là giật mình, phảng phất nghĩ đến cái gì, buông xuống Thích Thiên, đứng dậy chạy tới. Giang Phòng Long chính diện nhìn lên, lập tức giật mình, không nghĩ tới thời gian qua đi mấy chục năm, còn có thể gặp lại Vương Hạo. Thiên đế ở trên, thần Giang Phòng Long giật đầu. Giang Phòng Long nói, bái xuống dưới. Chắc Vương Tôn thấy thế, quá sợ hãi. Giang Phòng Long thân phận hắn nghe Thích Hai đề cập qua, lại gặp thần Long rơi xuống đất, đã biết là định gốm trong nước Long Vương. Long Vương đây chính là viễn cổ tường thụy thần thú a, có thể so thiên tử đế vương, là ai ngay cả thần Long đều muốn đi đi quỷ lễ, chỉ sợ đã không phải là thần tiên. Đầu tiên là từ một cái đi ngang qua cầu túc thư sinh nghèo, biến thành một cái cầm nghệ cao siêu thiếu niên, lại lát mình biến hóa thành đối đầu thần tiên cao nhân, bây giờ lại ngay cả thần tiên đều muốn cho hắn quỳ xuống. Trác Vương Tôn nhìn qua Vương Hạo, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn rốt cuộc là ai? Trác Vương Tôn nói thầm trong lòng, lại không tiện mở miệng hỏi. Đứng lên đi. Vương Hạo nói. Giang Phòng Long đứng dậy nhìn xem Vương Hạo, một mặt kích động, năm đó từ biệt, cũng bất quá 2 năm không đến lúc đó ở giữa liền từ nhân tiên đột phá đến kim tiên. Đặt ở ngày xưa, muốn leo lên kim tiên không có mấy ngàn năm khổ công là không thể, còn muốn là tu hành trên đường thuận buồm xuôi gió tiền đề. Kim tiên rồi, tu hành rất thuận lợi nha. Vương Hạo cười nói. Vâng, nhờ có thiên đế ban thưởng đan dược, nếu không tiểu long nào có hôm nay, nói không chừng còn tại định gốm trong nước trải qua ngồi ăn rồi chờ chết thời gian. Giang Phòng Long xoay người cười nói. Thích Lao gia, nhiều năm không gặp, ngươi biến trẻ tuổi. Vương Hạo cười nói. Ha ha, thật sao? Cũng nhờ có Giang lão đệ, ta hiện tại cũng là nhân tiên cao thủ. Thích Hai nói, trước kia hắn không có tu hành, không biết nguyên do trong đó. Theo chậm rãi tu hành, Thích Hai cùng Giang Phòng Long tiếp xúc thời gian càng ngày càng nhiều, tu vi càng ngày càng cao, cũng càng phát ra biết Vương Hạo lợi hại. Có thể một người chấp trưởng tam giới, thống lĩnh vạn tiên, thánh nhân tránh lui, há lại bình thường. Mấy người ta chê cười ở giữa, Thích Thiên lại là kêu rên vài tiếng. Thiên đế, con ta hắn. Thích Hai lo lắng nói, có ta ở đây, vạn sự bình an. Vương Hạo cười nói, đưa tay hướng Lưu Thắng thi thể nhất chuyển, một viên kim quang lóng lánh to bằng nắm tay trẻ con tiểu nhân Xá Lợi bay ra. Xá Lợi một trận lắc lư, tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị người phát hiện, lập tức muốn trốn xa. Còn muốn chạy, vì tạo nên nhân gian đế vương, ngay cả thánh nhân Xá Lợi đều lấy ra, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Vương Hạo cười nói, chỉ tay một cái, Xá Lợi Phật quang ảm đạm đi, biến thành một viên bình thường hạt châu. Cho Thích Thiên cho ăn dưới, ngày khác vinh đăng hốn nguyên đại la kim tiên có hy vọng. Vương Hạo nói, ném cho Thích Hai. Thích Hai hai tay run rẩy tiếp được, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a, đây chính là so Giang Tổng Long còn muốn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần nhân vật. Giang Tổng Long thấy thế, càng là trông mà thèm không được, Kim Tiên phía trên còn có Đại La Kim Tiên, lại đến mới là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, loại cảnh giới này, hắn thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới. Mau đi đi, đừng phát ngốc. Vương Hạo thấy Thích Hai thất thần, mở miệng cười nói, "Hảo hảo, cái này liền đi." Thích Hai nói, lấy lại tinh thần, đem xá lợi cho Thích Thiên cho ăn hạ. Rất nhanh, Thích Thiên ung dung tỉnh lại, hoạt động hai lần, long tinh hổ mãnh. "Phụ thân, Giang thúc, các ngươi làm sao tới rồi?" Thích Thiên hỏi. "Đứa nhỏ này, không tại định vốn hảo hảo tu hành, chạy loạn cái gì?" Thích Hai trả trách. Chắc Vương Tôn thấy Thích Hai cỡ trách Thích Thiên, lập tức mở miệng giải thích. "Thích lao ca, đều là ta không tốt. Hôm nay Trác phủ gặp nạn, lúc này mới truyền tin cho ngươi, không nghĩ tới là Thích công tử thu được, lúc này mới tới cứu viện, suýt nữa mất mạng, đều là lỗi của ta." Chắc Vương Tôn nói. Thích Hai đang muốn nói hai câu, đột nhiên nhìn một chút Vương Hạo bên người Trác Văn Quân, đã biết nguyên do trong đó, cười cười. "Lão đệ không cần lo lắng, lão ca ta không trách tội ý tứ, cũng nhờ có ngươi, con ta về sau tiền đồ vô lượng à, ha ha." Thích Hai nói, ôm Trác Vương Tôn, so thân huynh đệ còn thân hơn. Trác Vương Tôn thấy thế, lập tức thụ sủng nhược kinh. Hắn mặc dù trong miệng mở miệng một tiếng thích lão ca đều, nhưng là dù sao cũng là ngoại nhân, làm sao đột nhiên liền thân mật bắt đầu. "Ta nói với ngươi, ngươi muốn phát đạt." Thích Hai nói. "Phát đạt rồi?" Trác Vương Tôn không rõ ý nghĩa. Nhìn thấy bên kia vị thiếu niên kia sao, kia chính là ta cho ngươi nhắc lên thần tiên con rể, thần tiên chi vương, trên trời dưới đất duy hắn độc tôn. Thích Hai nhỏ giọng nói. Ngoanh một tiếng, Trác Vương Tôn kèm chút không co dừng lại, nằm sắp xuống dưới, nếu không phải Thích Hai vị, nhất định phải dọa sợ. Khó trách khó trách, khó trách hắn nói hắn là Vương Hạo thời điểm ta đã cảm thấy quen hay, nguyên lai là hắn. Thật sự là hối hận không nên lúc trước đối với hắn như vậy. Trác Vương Tôn nói. Ngươi làm sao đối với hắn rồi? Thích Hai hỏi. Ta lúc trước. Trác Vương Tôn nhỏ giọng nói. Ngươi thật là một cái tên đần. Hạo Thiên Đại Đế chính là Viễn Cổ Tam Hoàng cũng không mời được, ngươi còn đem hắn đẩy ra ngoài cửa, nói ngươi đại bất kính là nhẹ, ngươi phải ngã nấm mốc. Thích Hai nói. A, kia nhưng làm sao bây giờ? Ta ngay từ đầu cũng không biết ta thích lão ca, ngươi cùng hắn quan hệ không tầm thường, nhất định phải cho lão đệ năn nỉ một chút ta. Trác Vương Tôn nói. Ta này cũng có cái biện pháp, ngươi chẳng những vô qua, ngược lại còn có thể có công, thậm chí một bước lên trời, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Thích Hai nói. Dựa hai lắng nghe. Trác Vương Tôn nói. Ngươi nhìn con gái của ngươi cùng Thiên Đế có phải là rất xứng đâu? Thích Hai hỏi. Trác Vương Tôn liếc nhìn lại, chỉ thấy Trác Văn Quân nhìn qua Vương Hạo một mặt nhu tình, trong hai mắt càng là tình ý nồng đậm, lại nhìn Vương Hạo anh tuấn tiêu sái, thần công cái thế, không khỏi nhẹ gật đầu. Phối, phối, không có so với bọn hắn càng xứng, thế nhưng là hắn không phải lệnh ái phu quân, cái này như thế nào được? Trác Vương Tôn hỏi. Nam nhân tam thê tứ thiếp không rất bình thường, hoàng đế đều có hậu cung 3000 mỹ nữ, huống chi tam giới chi chủ. Thích Hai cười nói. Minh Bạch, tiểu đệ minh bạch, đa tạ thích lao ca chỉ điểm sai lầm. Trác Vương Tôn vẻ mặt tươi cười, đứng xa xa nhìn Vương Hạo, trong lòng trăm mối cảm xúc nồng nàn. Trước đó còn nói nữ nhi mỹ mạo tài hoa không có có thần tiên bảo xem, nguyên lai thần tiên đã sớm đến, là ta có mắt không biết ta. Trác Vương Tôn trong lòng cảm thán nói. Phụ thân, các ngươi đang nói cái gì? Văn Quân tỷ tỷ phải lập gia đình sao? Thích Tiên ở bên cạnh nghe nửa ngày, hỏi. Đứa nhỏ này, người lớn nói chuyện còn nghe lén, ngươi qua đây, thấy tỷ phu ngươi. Nếu không phải hắn, ngươi hôm nay chết như thế nào cũng không biết. Thích Hai nói. Cái gì, tỷ phu hắn đến, ở đâu? Thích Tiên thần sắc rung động kinh hỉ, từ nhỏ đã nghe Thích Hai cùng Giang Tổng Long nói lên tỷ phu hắn như thế nào lợi hại. Đáng tiếc một mực không thể gặp mặt một lần. Đi theo ta. Thích Hai nói, mang theo Thích Thiên đi đến Vương Hạo bên người. Thiên Đế, đây là Tiểu Nhi Thích Thiên. Thiên Nhi, nhanh gặp qua tỷ phu ngươi. Thích Hai cười nói, hắn là tỷ phu của ta. Thích Thiên thần sắc kinh ngạc, hắn đến thời điểm nhìn qua Vương Hạo một chút, chỉ coi là phổ thông thư sinh, thế nào lại là tỷ phu hắn, cái kia tam giới nhân vật vô địch. Thế nào, không giống chứ? Vương Hạo cười nói, hắn nhìn Thích Thiên thần sắc nghi hoặc, một mặt không tin. Ta trong tưởng tượng tỷ phu hẳn là chúng tinh cùng nguyện, tiền hô hậu ủng, một tay che trời. Bất quá đã phụ thân nói ngươi là vậy khẳng định chính là, chỉ là phụ thân cùng Giang Thúc đều nói ngươi có vô cùng tiên thuật, có thể hay không để ta mở mang tầm mắt. Thích Thiên nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 282, Na Cha tính toán nhỏ nhặt đề. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Thích Hai biết tam giới chi chủ, tôn quý vô song, pháp không truyền ra ngoài, hắn nghe xong Thích Thiên muốn kiến thức Vương Hạo lợi hại, lập tức ngăn lại. Thiên Nhi, không nên hồ nháo. Thích Hai nói. Lại không phải ngoại nhân, mở mang kiến thức một chút có gì trở ngại. Thích Thiên nói. Chắc phủ đại kiếp đã tiêu, nói đến cái này tuyết cũng nên hóa. Vương Hạo cười nói, chỉ tay một cái. Chỉ thấy xa xôi chân trời một vòng mặt trời đỏ dần dần bay lên, rất nhanh liệt nhật đương không, hồng quang 10.000 trượng. Hồng quang dưới liệt nhật, băng tuyết tan, dòng nước róc rách, ba thước đóng băng dần dần tiêu tán, lại lại không có nửa điểm thấy nước xiết liền lui chi hồng thủy. Băng tuyết dần hóa, vạn vật khôi phục, xuân ý rạng rỡ, mặt đường không nhuốm bụi trần, láng giềng riêng phần mình mở cửa sổ mà trông, vui mừng thanh âm cũng theo đó mà tới. Mọi người nhìn quả thực ngốc, hiện tại thế nhưng là trạm vạng tối lúc phân, vậy mà có thể húc nhật đồng thăng, huống chi trong nháy mắt tan đi ba thước đóng băng, đại địa hồi phục hỉ khí sinh cơ. Lợi hại, ngươi có thể một chỉ hiệu lệnh nhật nguyệt tinh thần, đại địa nặng thay mới xuân, là tỷ phu của ta dạ không được. Thiên đế tỷ phu ở trên, Thích Thiên gặp qua. Thích Thiên nói, liền muốn quỳ xuống đất mà bái. Không cần đa lễ, hồi phủ lại nói. Đúng, Trác lão gia, ngươi nhìn ta hiện tại có tư cách tiến vào Trác phủ ngồi một chút sao? Vương Hạo hỏi. Trác Vương Tôn nghe vậy, quá sợ hãi. Sao dám sao dám, lúc trước là ta có mắt không biết thiên đế tôn giá, thiên đế mời. Trác Vương Tôn nói, phủ phục mà nên. Cùng mời. Vương Hạo cười nói, mọi người tiến vào Trác phủ. Trác Văn Quân thấy phụ thân nàng Trác Vương Tôn đối Vương Hạo thái độ cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, trong lòng cũng là cao hứng, vui mừng nhướng mày. Trác Vương Tôn vào phủ về sau, cũng không dám ngồi. Đều ngồi đi. Vương Hạo nói, khi ngồi xuống trước, mọi người cái này mới chậm rãi nhập tọa. Mọi người cười cười nói nói, Trác Vương Tôn lại không cười nổi, Cửu Hoàng Tôn Lưu Thắng là tới bắt Trác Văn Quân, lại vô duyên vô cớ chết đi, triều đình tuyệt sẽ không chẳng quan tâm. Trác Vương Tôn lo lắng Vương Hạo tự nhiên xem ở mắt bên trong. Lưu Thắng sự tình không cần lo lắng. Vương Hạo nói, trong tay xuất hiện cái tượng đất, hướng đường dưới ném một cái, biến thành Lưu Thắng bộ dáng. Lưu Thắng. Trác Vương Tôn kinh hãi nói, tượng đất biến hóa, Trác lão gia không cần giật mình. Vương Hạo nói, trở về đi. Vương Hạo nói, vâng, chủ nhân. Tượng đất Lưu Thắng nói, về hắn nên đi địa phương. Công tử nhiều lần giải cứu ta Trác phủ, tiểu nhân thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp. Trác Vương Tôn hành lễ nói, Trác lão gia không cần khách khí, ta cùng lệnh ái hô sinh tình cảm, ngươi không muốn ngăn cản liền tốt. Vương Hạo cười nói, Trác Văn Quân nghe vậy, hơi đỏ mặt, tối đầu không nói. Không dám không dám, thiên đế có thể cùng tiểu nữ chung kết liên lý chính là ta Trác gia chi phúc, thiên quyến ta Trác phủ. Trác Vương Tôn mừng lớn nói, hắn còn suy nghĩ làm sao cùng Vương Hạo mở miệng. Nhân gian ta không ở lâu, nói mấy câu liền muốn rời khỏi. Vương Hạo nói, mọi người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, lắng nghe thiên đế pháp chỉ. Trác lão gia, trong sơn quốc bảo bối cũng không cần lại đào, xem như cho hậu nhân lưu cái tưởng niệm, mấy ngày nay dọn dẹp một chút đi định cũng đi. Vương Hạo nói, a đây chính là tiểu nhân hơn nửa đời người tích xúc, 89 phần 10 đều tại kia bên trong, mà lại rất nhiều nấu sắt bí phương cũng ở trong đó, như thế nào bỏ được. Trác Vương Tôn kinh hai nói, tiền tài bất quá vật ngoài thân, về sau ngươi liền minh bạch. Vương Hạo nói, Trác lão đệ, ngươi còn nghe không hiểu thiên đế ý tứ, thiên đế là để ngươi từ bỏ nơi đây, cùng lão ca đi định gốm học tập thần tiên chi thuật. Những này kim hoàng chi vật, tại chúng ta tu tiên giả mắt bên trong, cùng bùn đất không có khác nhau, ngươi nhìn. Thích Hai nói, tay một dương, lập tức trong đường tất cả kiến trúc toàn bộ biến thành hoàng kim. Cái này, Trác Vương Tôn cả kinh nói, đây chính là sửa đá thành vàng chi thuật, về sau ngươi tu đến nhân tiên cũng có bản sự này. Thích Hai nói, ta có thể đi theo Thích lão ca tu tiên, ta tuổi tác, ta cũng không hiểu, chưa từng tiếp xúc qua. Trác Vương Tôn không thể tin được, niên kỷ không tính là gì, ta bắt đầu tu tiên thời điểm niên kỷ so ngươi còn lớn đâu, còn không phải tu thành thần tiên. Thích Hai cười nói như vậy, ta cũng có hy vọng trở thành thần tiên. Trác Vương Tôn quả thực giống đang nằm mơ, không phải có hy vọng, là nhất định có thể. Thích Hai nói, tốt tốt tốt, về sau liền muốn dựa vào Thích lão ca chiếu cố nhiều hơn. Trác Vương Tôn mừng lớn nói, sau này sẽ là người một nhà, việc nhỏ. Thích Hai cười nói, Thích Thiên, ngươi phúc duyên không cạn, nhân gian không phải ngươi ở lâu chi địa, mấy ngày nữa lấy nó phá vỡ hư không, có thể đi địa tiên giới du lịch một phen. Vương Hạo nói, thưởng giới luyện hóa Chu Tiên Kiếm. Thích Thiên tay cầm Chu Tiên Kiếm, cảm giác được khôn cùng sát khí tụ tập, tu hành tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy chục lần, biết là thần minh, đại hỉ không thôi. Đa tạ tỷ phu. Thích Thiên cao hứng nói, Giang Tòng Long, Thích Trác hai nhà liền từ ngươi nhiều chiếu khán. Vương Hạo nói, thiên đế yên tâm, thần định không có nhục sứ mệnh. Giang Tòng Long nói, cứ như vậy đi, hữu duyên lại tụ họp. Vương Hạo nói, đứng dậy đi hướng Trác Văn Quân. Theo ta đi sao? Vương Hạo hỏi. Tốt, ta đi với ngươi. Trác Văn Quân cười nói. Vương Hạo vươn tay. Trác Văn Quân cũng đưa tay ra, khoác lên Vương Hạo trên tay, hai người dắt tay mà ra, đàng vân hướng tiên đỉnh mà đi. Qua một hồi lâu, Trác Vương Tôn mới hồi phục tinh thần lại phát hiện nữ nhi đã rời đi. Đứa nhỏ này đi quá gấp, đều quên cùng với nàng chào hỏi. Trác Vương Tôn ngậm bực không thôi. Chờ ngươi tu thành thần tiên, tự có lại tụ họp ngày. Thích Hai nói. Cũng thế. Trác Vương Tôn nói. Lập tức, Thích Hai Thích Thiên Giang Tòng Long lưu tại Trác phủ hỗ trợ thu thập hành trang. Trác Vương Tôn đem 30 giường châu đáo phân phát cho chúng hạ nhân về sau, đi theo Thích Hai đi định vốn không để cập tới. Lại nói Vương Hạo Giá Vân mang theo Trác Văn Quân hướng bầu trời. Trác Văn Quân nhìn qua phía dưới phảng cảnh, cũng là cảm khái không thôi. Trước một khắc còn tại sinh tử một đường, sau một khắc đã đẳng vân thượng thiên. Lập tức liền muốn đến tiên đỉnh, có câu nói ta muốn sớm cùng ngươi nói một chút. Vương Hạo nói. Công tử mời nói. Trác Văn Quân nói. Nữ nhân của ta cũng không chỉ ngươi cùng định vốn thích cơ, còn có rất nhiều. Vương Hạo hỏi. Ta tin tưởng công tử là người, định sẽ không bỏ ta không để ý. Trác Văn Quân nói. Khẳng định như vậy. Vương Hạo cười nói. Chỉ bằng công tử trước đó một câu nguyện phải một lòng người, người ra bất tương ly, ta liền biết công tử đáng giá phó thác cả đời, tuyệt không phải bội tình bạc nghĩa người. Trác Văn Quân nói. Được. Vương Hạo cười to, lôi kéo Trác Văn Quân qua Nam Thiên Môn, hướng Lăng Tiêu Điện đi. Vương Hạo rời đi về sau, Na Tra nhìn xem Vương Hạo hai người bóng lưng, ngoài miệng nói thầm. Nói cái gì đó? Lớn tiếng chút, cái này bên trong không có người ngoài. Lý Tịnh nói. Cái này thiên đế cách ba kém năm liền hạ giới một chuyến, trở về còn mang một cái mấy cái mỹ nhân, thật sự là tiện sát ta. Na Tra nói. Thiên đế làm việc, từ có đạo lý, không được nói bừa. Làm sao?
con ta cũng động phàm tâm, muốn hạ giới đi. Lý Tịnh nói, nhi còn nhỏ, còn chưa đến thời điểm, nhi nghĩ là tiểu bội sự tình. Na Cha nói, Trinh Anh. Lý Tịnh hỏi, đúng vậy à, phụ thân ngươi nghĩ, thiên đế hiện tại phi tử không ít, cùng muội muội lớn lên, nhân gian sợ đã qua đi 6.000 năm. Đến lúc đó thiên đế phi tử thành đàn, nào còn có dư muội muội, đến lúc đó liền sợ ta Lý gia không vui một trận. Na Cha nói, tiểu tử ngươi nói còn rất có lý, ngươi có phải hay không có ý định gì? Lý Tịnh hỏi, phụ thân cho bẩm, cái này trên trời một ngày, nhân gian một năm, chúng ta sao không đem muội muội phóng tới nhân gian đi, cũng liền nửa tháng quang cảnh liền có thể lớn lên. Đến lúc đó đón thêm đi lên, sớm ngày cùng thiên đế ký kết lương duyên, chẳng phải là chuyện tốt? Na Cha nói, hôm nay canh năm cầu nguyện phiếu, cầu đứng bên ngoài đọc sách bằng hữu có thể tại chủ ảng kỳ trung văn vong hoặc gờ đọc đặt mua một chút, tạ ơn, thiên hiệp hướng bảng, cực kỳ trọng yếu. Nhiều không muốn, chỉ muốn kiên trì tháng 6 phần cái này một tháng. Lục lớn mèo bái tạ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau, bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 283, cho hoàng đế đoán mệnh đề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Lý Tịnh nghe Na Cha lời nói, có chút tâm động, lại lộ ra do dự. Tự mình hạ giới, việc này chỉ sợ phải báo cáo thiên đế mới tốt định đoạt. Lý Tịnh nói, phụ thân không thể, thiên đế nhật lý bằng kỳ, nào có rảnh rỗi để ý cái này cùng được nhỏ. Huống chi, thiên đế nếu là sớm biết, cũng liền không có kinh hỉ không phải. Na Cha nói, nói cũng đúng. Lý Tịnh nói, lập tức Lý Tịnh Na Cha hai người về Lý phủ cùng Ân biết làm một trận thương lượng, cuối cùng quyết định từ Na Cha tự mình hộ tống hạ giới. Trên trời thời gian lung dung mà qua, chưa phát giác ở giữa lại qua 20 ngày, hạ giới đã qua 20 năm. Trong lúc đó, Vương Hạo cùng Trác Văn Quân như keo như sơn, đem nó thuận lợi đẩy ngã, hệ thống thời gian gia tăng 20 ngày. Hệ thống thừa hơn thời gian tháng 1 năm 21 ngày, nhiệm vụ tiến độ 43/365. Một ngày này, Lý Tịnh mang theo một cái tuổi trẻ nữ tử hướng Lăng Tiêu điện đi, lại phát hiện Vương Hạo lại hạ giới. Lý Tịnh đành phải mang theo nàng tại Nam Thiên môn trông coi. Tin tưởng dùng không được một hồi Vương Hạo liền sẽ trở về. Thời khắc này nhân gian, chính vào trước công nguyên năm 139, nhân gian đế vương là Hán Cảnh đế con trai thứ 10 Lưu Triệt, quốc hiệu Xây Nguyên, là vì sử năm Hán Vũ đế. Một năm này xuân, Lưu Triệt từ bá bên trên mộ tế trở về, chính hướng thân tỷ tỷ của hắn trưởng công chúa Bình Dương công chúa phủ thượng đi. Bá bên trên là năm đó Lưu Bang đóng quân chi địa, Hồng Môn Yến sau bị phong Hán Vương, đại Hán quốc hiệu bởi vậy mà đến, cũng là Hán Văn đế Lưu Hằng Lăng Thẩm. Thời khắc này Lưu Triệt bất quá 17-18 tuổi, dù vinh đăng đại vị, đại quyền nhưng như cũ nắm giữ tại quá hoàng thái hậu đầu y phòng cùng đầu thị nhất tộc trong tay, sống cũng không hề như ý. Một ngày này, Lưu Triệt tảo mộ sau cũng không có theo đại bộ phận xe ngựa, mà là khinh xa giả tử, bên người chỉ cùng Lý Cảm cùng mấy cái nô buộc. Lưu Triệt vừa đi, vừa quan sát Dương Tin dân phòng, đột nhiên nhìn xem một chỗ ngẩn người, tựa như nghĩ tới chuyện gì, thật lâu bất động. Thiếu gia, Lý Cảm nhắc nhở một câu. Đi, đi qua nhìn một chút. Lưu Triệt nói, dẫn đầu đi tới. Lý Cảm cũng không nhanh không chậm đi theo, mấy cái nô buộc thì là tản ra bốn phía đóng giữ. Lưu Triệt thở nhỏ tinh thông bách gia võ học, an nguy bọn hắn cũng không lo lắng. Với mắt nhìn thấy, một người hai băng ghế một bàn một phấn dài, trên lá cờ có khắc tiên nhân chỉ đường, đây là một cái gian hàng coi bói. Thầy bói cũng là mặc vào một thân đạo bảo, đang ngồi ở trên ghế đọc sách. Duy nhất kỳ quái chính là cái này thầy bói niên kỷ rất nhỏ, cũng liền 16 tuổi bộ dáng, chính là hạ giới đến Vương Hạo. Vị công tử này, muốn đoán một quẻ sao? Vương Hạo hỏi. Lưu Triệt nhìn một chút Vương Hạo, nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, không quyết định chắc chắn được. Lý Cảm nhìn Vương Hạo niên kỷ nhỏ, ánh mắt có vẻ hơi khinh thị. Thiếu gia, người này tuổi không lớn lắm, chắc hẳn cũng không có thủ đoạn gì, vẫn là đi đi. Lý Cảm nói. Lưu Triệt lắc đầu, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Năm đó hắn hay là thái tử thời điểm, du ngoạn kết lần, cũng là tại dạng này một bộ tràng cảnh dưới nhận biết Đông Phương Sóc. Hắn có thể vinh đăng đại vị cũng toàn bộ nhờ Đông Phương Sóc bày mưu tinh kế, thời điểm đó Đông Phương Sóc cũng bất quá chừng 15 tuổi. Từ đó về sau, Lưu Triệt đối tướng thuật có nhất định tôn sùng. Chỉ tiếc hắn leo lên đại vị sau đó không lâu, Đông Phương Sóc liền đi không từ giã, Lưu Triệt phái ra số lớn nhân mã cũng không có thể tìm tới tung tích dấu vết. Vương Hạo cười cười, tựa hồ xem thấu Lưu Triệt tâm tư. Một quẻ ngàn vàng, không cho phép không cần tiền. Vương Hạo cười nói, thiên kim. Lưu Triệt nghe vậy, hứng thú, hắn không sợ dùng tiền, liền sợ gặp được tầm thường. Tiểu tử, một quẻ ngàn vàng, ngươi làm sao không đi đoạn? Ngươi có biết hay không thiếu gia của chúng ta là ai? Lý Cản quát, lợi thấy đại nhân. Vương Hạo cười nói, nói hiệu nói vượng, công tử nhà ta há lại một cái tiểu tiểu đại nhân có thể so sánh? Đến a, cho ta đem hắn sạp hàng thu, giải vào đại lao. Lý Cản quát, mấy cái nô bộc đang muốn chấp hành. Lưu Triệt lại là một tiếng uống. Không được vô lễ, các ngươi đều lui ra phía sau, ta muốn cùng tiên sinh nói mấy câu. Lưu Triệt thần sắc rung động. Lưu Triệt thở nhỏ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tự nhiên biết lợi thấy đại nhân xuất từ Chu Dịch cản chín năm quẻ, phi long tại tiên, lợi thấy đại nhân. Chỉ là một người quyền vị đến cực hạn, ám chỉ cửu ngũ chí tôn, nhân gian tiên tử. Lý Cảm có chút nộ khí, lại không dám phát tác, đành phải phất tay mang đi mấy cái nô bộc. Mới là hạ nhân thất lễ, xin hỏi đạo trưởng tôn hiệu. Lưu Triệt ôm quyền hành lễ nói. Bần đạo Vương Hạo, Vân Du tứ phương, xem bói người hữu duyên, mời ngồi. Vương Hạo cười nói, tạm ngồi. Lưu Triệt nói, ngồi xuống. làm phiền đạo trưởng cho ta đoán một quẻ, nhìn xem ta về sau vận thế như thế nào. Lưu Triệt nói. Ngươi viết lên một cái chữ tới. Vương Hạo nói, đẩy qua một trang giấy đi. Lưu Triệt nâng bút, nghĩ nghĩ, hắn hưu tâm kiểm tra một chút Vương Hạo, cầm lấy bút đến chỉ trên giấy hoa một cái ít. Lưu Triệt chỉ cảm thấy đặt bút chợt nhẹ, không có nửa điểm đình trệ, lúc này mới đưa thay sờ sờ trang giấy, cùng tơ lụa vải vóc rất là khác biệt, không khỏi giật mình. Vật này rất là thần kỳ. Lưu Triệt nói, thích nhưng cầm một chương đi. Vương Hạo cười nói, đa tạ. Lưu Triệt nói, cầm một chương, xếp xong sau bỏ vào trong ngực. Đạo trưởng, ta viết tốt, còn xin bấm ngón tay. Lưu Triệt nói, hai tay đem việt trang giấy đẩy qua thứ. Người cái chữ này không tốt. Vương Hạo cười nói, cái kia bên trong không tốt. Lưu Triệt hỏi, dưới mắt đông tây nam tam phương nhất thống, chỉ có phương bắc dân tộc hung nô là mối họa, ngươi nhìn nhìn lại chữ này. Vương Hạo nói, dùng nét bút ba lần, viết ra một cái hung chữ. Nửa cắt nửa hung. Lưu Triệt hỏi, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, thân mang tế hương chi khí, chắc là vì tổ tiên tạo mộ mà về, còn hẳn là có bóc chữ. Vương Hạo cười nói, lại tại hung chữ dưới viết bóc chữ. Xúc Tuấn kéo căng băng cô. Hình, hơi kinh hãi, cũng có chút hoài nghi thần sắc, từ xưa coi bói đều là trước nói đại hung, lại ban thưởng lương pháp, chỉ vì nhiều lừa gạt chút tiền tài. Xin hỏi đạo trưởng, này chữ giải thích thế nào? Lưu Triệt hỏi. Bên trên hung giới nhi, biểu thị ngươi hôm nay có họa sát thân. Vương Hạo cười nói. Lưu Triệt nghe vậy, cười cười, hắn võ nghệ cao siêu từ không cần phải nói. Tuy hành lý cảm cùng mấy cái nô bộc càng là võ nghệ xuất chúng, sau lưng một bên trong địa ngoại cũng có 20.000 tinh binh, lại có họa sát thân cũng không sợ. Xin hỏi đạo trưởng, nhưng có giải pháp? Lưu Triệt hỏi, thần sắc cũng lô mang chút. Vạn vật tương sinh tướng khắc, tự nhiên có. Vương Hạo cười nói. Thỉnh giáo. Lưu Triệt nói. Cái này hung phân xa gần bên trong, gần một khắc sau liền muốn ứng nghiệm, xa chỉ có ngươi nhất thống phương Bắc mới có thể hóa giải. Vương Hạo nói. Kia bên trong hung giải thích thế nào? Lưu Triệt hỏi. Bên trong hung liền muốn từ cái này nhi chữ nói lên, ngươi dù tại đại vị lại khó có đại quyền, muốn công thành danh thoại, còn cần quét sạch ép ngươi một đầu người. Vương Hạo nói. Đạo trưởng nói thế nhưng là ta tổ mẫu. Lưu Triệt hỏi, thần sắc tức giận. Hắn hôm nay đến bá bên trên tảo mộ chính là cầu cáo Hán Văn Đế lưu hàng anh linh, muốn chu sát nhà khấu, lại Hán Giang Sơn tuyệt không thể rơi vào họ khắc nhân thủ bên trong, dưới mắt quá hoàng thái hậu đậu gợn phòng chính là lưu hàng vợ. Minh bạch liền tốt. Vương Hạo cười nói, tốt, đa tạ đạo trưởng lời hay. Lưu Triệt nói, đứng dậy liền muốn gọi nô bộc lấy ra quẻ tiền, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định phải diệt trừ đậu thị một mạch, khôi phục lưu thị chính thống. Không có vội hay không, còn chưa nói xong. Vương Hạo cười nói, đạo trưởng còn có gì chỉ giáo? Lưu Triệt hỏi, thần sắc lộ ra không có lúc trước cung kính. Những này triều đình bí sử chỉ cần hữu tâm, thôi sau khi nghe ngóng cũng có thể nói ra tới. Ta chỉ giải bên trên nửa chữ, dưới nửa chữ còn không có giải đâu. Vương Hạo cười nói, vậy thì tốt, ngươi giải đi. Lưu Triệt xem xét, là còn có cái không có giải, cũng liền thần sắc không kiên nhẫn ngồi xuống. Cái này nhi bị hung đè ép, hiển nhiên là chỉ ngươi đến nay không có dòng dõi, mà lại công tử chỉ sợ tại trước mặt nữ nhân cũng không ngóc đầu lên được, chưa hề cùng nữ tử tiến hành cá nước thân mật đi. Vương Hạo cười nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận. Quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 284, kia tiên sinh muốn cái gì về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ngoanh một tiếng, Lưu Triệt nghe vậy, như bị sét đánh, đầu ông tắc hưởng, sắc mặt càng là lúc trắng lúc xanh lúc thì đỏ, vừa đi vừa về biến hóa. Lưu Triệt nhìn xem Vương Hạo, khiếp sợ không thôi. Hắn không thể người đi đường sự tình, ngoại trừ chính hắn, ngoại nhân tuyệt không thể biết, liền ngay cả quá hoàng thái hậu đậu ý phòng cũng che tại trống bên trong. Thiên sinh đã có thể nhìn ra, nhưng có trị liệu lương vương. Lưu Triệt nhỏ giọng nói. Tự nhiên có. Vương Hạo cười nói. Lưu Triệt nghe vậy, đứng lên, thật sâu bái. Mời tiên sinh cứu ta, núi vàng núi bạc không đáng kể. Lưu Triệt cung kính nói. Ta không cần tiền. Vương Hạo cười nói. Kia tiên sinh muốn cái gì? Lưu Triệt hỏi. Vệ tử phu. Vương Hạo nói. Vệ tử phu là ai? Lưu Triệt hỏi. Bình Dương công chúa phụ thượng một vị Âu người. Vương Hạo cười nói, tiên sinh chỉ cần tỷ tỷ phụ thượng một tên ca nữ, chỉ đơn giản như vậy. Lưu Triệt thần sắc nghi hoặc, không thể tin được, chỉ đơn giản như vậy. Vương Hạo nói, tốt, liền theo tiên sinh chi ngôn, đừng nói một cái, chính là 1,000 cái, 10.000 cái cũng không đáng kể. Lưu Triệt vui vẻ nói, tiểu tiểu một cái ca nữ cũng không có coi ra gì, chỉ cần có thể có nam nhân hùng phong, cái gì đều có thể đáp ứng. Đem uống trà, có thể tự khỏi hẳn. Vương Hạo cười nói, rót một chén trà. Được. Lưu Triệt nói, cầm lên, đang muốn uống xong. Thiếu gia, không muốn uống. Lý Cảm hô một tiếng, chạy tới. Thiếu gia, người này chúng ta lại không biết, trăm triệu không thể uống. Vạn nhất là độc dược, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Lý Cảm nói. Lưu Triệt nghe vậy, trong lòng thất kinh, chậm rãi đem trà buông xuống, thần sắc do dự. Vương Hạo thấy thế cũng không nhiều lời, tiếp tục xem sách, khoan thai tự đắc. Lưu Triệt nhìn một chút Vương Hạo, lại nhìn một chút nước trà, ngàn năm một thở, sao có thể từ bỏ. Lý Cảm, người thay trong thử trà. Lưu Triệt nói. Lý Cảm nghe vậy, biến sắc. Thiếu gia, trà này sợ có độc, để hắn uống trước. Lý Cảm nói, sắc mặt nóng lên, chỉ Vương Hạo. Vương Hạo cười cười, trà này không phải ai đều có thể uống, hắn còn chưa đủ tư cách.
Vương Hạo cười nói, rót một chén, cạn nếm thử một miếng. Lưu Triệt thấy thế, hoàn toàn yên tâm, còn không lui xuống. Lưu Triệt nói, Lý Cảm nghe vậy, xám xịt lui xuống đi, nhìn xem Vương Hạo, lòng mang oán hận. Thất lễ. Lưu Triệt nói, uống một hơi cạn sạch. Lưu Triệt chỉ cảm thấy cửa vào đắng chát, phản phất một đám lửa tiến vào trong bụng, toàn thân nóng rực lên. Tiếp theo thần sắc đại hỉ, dưới hông 17 năm không có cảm giác Dương Phong lại có ngẩng đầu chi thế. Đa tạ tiên sinh, xin nhận Lưu Triệt túi đầu. Lưu Triệt nói, lui về sau ba bước, quỳ xuống đất mà bái, dập đầu. Bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Hoàng thượng vậy mà cho một tên tiểu tử quỳ xuống, may mắn không có người ngoài trông thấy. Nếu không truyền trở về, còn không làm trò hề cho thiên hạ. Lý Cảm nhìn xa xa, thần sắc kinh ngạc. Đứng lên đi. Vương Hạo nói. Lưu Triệt đứng dậy, nhìn xem Vương Hạo, kinh động như gặp thiên nhân. Hôm nay có hạnh mắt thấy thiên nhân phong thái, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc trước cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mời tiên nhân theo ta hồi phủ, vừa đến hơi tỏ tâm ý, thứ hai chấm phải vì tiên nhân cùng vệ tử phu tứ hôn. Lưu Triệt mừng lớn nói. Không đổi, trước ứng gần hung lại nói. Vương Hạo nói. Gần hung. Lưu Triệt thần sắc nghi hoặc. Đúng lúc này, vèo một tiếng, một con mũi tên cấp tốc mà đến, bắn về phía Lưu Triệt. Lưu Triệt kinh hãi, nghiêng người tránh thoát, mũi tên bắn về phía Vương Hạo. Vương Hạo cười cười, cũng nghiêng đầu tránh thoát, mũi tên bắn vào tường bên trong. Người nào? Lưu Triệt giận dữ nói. Lưu Triệt, ngươi thật sự là ném tổ tông mặt, vậy mà cho một cái coi bói giang hồ phiến tử quỳ xuống. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đi ra, long hành hổ bộ, rất có uy nghiêm, trong tay hắn cầm cung, cong treo túi đựng tên. Hộ giá. Lý Cảm giống to, mấy cái nô bộc cũng phi thân đến Lưu Triệt trước người. Ngươi là ai? Dám gọi thẳng chấm tên. Lưu Triệt cả giận nói. Làm sao? Thời gian qua đi hơn 10 năm, ngay cả ta đều nhận không ra rồi. Trung niên nam nhân cười nói. Lưu Triệt nhìn qua trung niên nam nhân, giống như đã từng quen biết, lại nghĩ không ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám hành thích chấm, tuyệt không có kết cục tốt. Lưu Triệt nói. Không hổ là đường kim thiên tử, quả nhiên có đế vương phong phạm. Chỉ là, 14 năm trước, nếu không có ta thoái vị, ngươi sao có thể ngồi lên hoàng đế bảo tọa? Trung niên nam nhân cười nói. Lưu Triệt nghe vậy, thần sắc giật mình, tựa hồ nhớ tới một người. Ngươi là Lưu Vinh. Ngươi không phải đã tự sát thân vong? Lưu Triệt nói. Không sai không sai, còn có thể nhớ lại đại ca tới. Hôm nay ta tới, chính là muốn bắt về vốn nên thứ thuộc về ta, ngươi tự sát đi, ta không giống ngươi cùng mẫu thân ngươi, vì tranh đoạt hoàng vị, ám tiến vào sàng môn, càng sẽ không làm thí huynh cử chỉ. Lưu Vinh nói. Nhắc tới Lưu Vinh, chính là hán cảnh đế trưởng tử, thượng nhiệm phế thái tử, Lưu Triệt cùng cha khác mẹ hoàng huynh trưởng. Nói bậy nói bạn, mẹ ngươi lật cơ khí lượng hẹp nhỏ, mất phụ hoàng ân sủng. Ngươi càng là xâm chiếm tông miếu tu kiến cung thất, lúc này mới gặp phụ hoàng phế chỗ, cùng ta có liên căn gì, đem hắn bắt lại cho ta. Lưu Triệt nói. Lập tức, Lý Cảm rút kiếm mà ra. Phản tặc, đừng muốn nhục ta thiết tử. Lý Cảm gầm thét, xông tới. Hừ, chỉ bằng ngươi, vừa mới mũi tên kia bất quá là món ăn khai vị. Lưu Vinh nói, một trường đánh ra, nhìn như hời hợt, lại nguy nga như núi. Lý Cảm bị một trường đánh bay, quẳng ở trên tường, thổ huyết mà chết. Ngươi. Lưu Triệt vừa kinh vừa sợ, nghĩ không ra mười mấy năm không gặp, cái này Lưu Vinh chẳng những không có việc gì, còn rất dài bản sự, một trường liền muốn Lý Cảm bệnh. Phải biết Lý Cảm võ nghệ cùng hắn chỉ ở sàn sàn với nhau. Thế nào? Ta cái này lễ gặp mặt ngươi rất là ưa thích. Lưu Vinh cười nói, ngươi ngược lại là dài bản sự, bất quá đáng tiếc, đằng sau ta liền có 20.000 đại quân, khoảnh khắc liền đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng chạy không được. Lưu Triệt nói, nhóm lửa kích nổ, truyền lệnh đại quân đến đây. 20.000 đại quân, rất nhiều sao? Lưu Vinh cười nói, cũng không ngăn cản, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Vương Hạo chỉ là nhìn sang, liền không còn nhìn nhiều. Cái này Lưu Vinh thể nội cũng có một viên thánh nhân xá lợi, thực lực không tại thiên tiên phía dưới, Lưu Triệt đến lại nhiều nhân mã cũng là uổng công. Đi theo Lưu Triệt mà đến mấy tên nô bộc thấy thế, cũng là hãi nhiên, nhao nhao liền xông ra ngoài. Lưu Vinh thấy thế, cười to ba tiếng, liền huy mấy trưởng, tùy hành mà đến nô bộc toàn bộ mất mạng. Cách không đả thương người, đây là thủ đoạn gì? Lưu Triệt quá sợ hãi, hướng lui về phía sau mấy bước. Lưu Triệt, ngươi ngoan ngoãn tự sát, nếu không ngươi đến bao nhiêu người, ta liền giết bao nhiêu người, chính là thần tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi. Lưu Vinh ha ha cười nói. Lưu Vinh, ta không ép chính, ngươi không muốn cản rỡ. Lưu Triệt nói, chỉ nghe phải cách đó không xa chỉnh tề bước chân truyền đến, 20.000 binh giáp đã đến. Tham kiến hoàng thượng. 20.000 người chỉnh tề mà quỳ. Giết hắn. Lưu Triệt nói, ra lệnh một tiếng, ngón tay Lưu Vinh. Giết. Tướng lĩnh phát ra quân lệnh, lập tức 20.000 người chen chúc mà tới, phóng tới Lưu Vinh. Ta nói, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lưu Vinh cười to nói, chỉ gặp hắn thân như ảnh mị, tại trong đại quân xuyên tới xuyên lui, một quyền một mạng, một trưởng lại là một mạng, trong khoảnh khắc liền có gần trăm binh giáp mất mạng tại hắn. Lưu Triệt thấy Lưu Vinh hung uy, đáy lòng hãi nhiên, chạy đến Vương Hạo bên người. Tiên nhân, nhanh theo ta đi. Lưu Triệt nói, đưa tay kéo Vương Hạo, làm thế nào cũng kéo không lúc đích. Tiểu tiểu một cái Lưu Vinh, không có thành tựu, cần gì phải đảm bệnh. Vương Hạo nói, tiếp tục uống trà đọc sách. Cái này, tiên nhân đã có thủ đoạn, còn xin cứu ta đại hán binh mã. Lưu Triệt nói, những người này liền là năm đó đi Lâm Giang Vương phụ tịch thu tài sản và giết cả nhà đám kia đi, Lâm Giang Vương Lưu Vinh đến báo thủ, bọn hắn sống không được. Vương Hạo nói, không còn để ý không hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, Zoom hay sọ điệp ấy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 285, Bình Dương công chỗ P, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lưu Triệt nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra loại sự tình này đều không thể gạt được Vương Hạo. Tiên nhân nói không sai, những người này đều là thân binh của ta, từ nhỏ đã đi theo ta. Năm đó chép phế thái tử nhà thời điểm thủ đoạn là có chút nghiêm khắc, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Phu hoàng 14 vị hoàng tử, như không có điểm thủ đoạn thiết huyết, cái này Giang Sơn như thế nào ngồi bước vàng. Dù cho dạng này, những năm này tại tổ mẫu hiểm vì dưới, ta cũng trôi qua là như giẫm trên băng mỏng, sợ đi sai bước nhầm, dẫn tới tai họa ngập đầu. Lưu Triệt nói. Hai người nói chuyện thời khắc, lại là gần trăm binh giáp mất mạng, nhìn Lưu Triệt đau lòng không thôi. Tiên nhân, không thể lại để cho hắn giết tiếp, ta những này thủ hạ cho dù có sai, cũng tội không đáng chết. Cầu tiên nhân lòng từ bi, cứu bọn họ một mạng. Lưu Triệt cầu đạo. Ngươi không cần nói nhiều, năm đó Lưu Vinh môn hạ 800 nho khách bị các ngươi tru sát thời điểm, ngươi không phải cũng không nhẹ dạ. Vương Hạo nói. Ngươi đây cũng biết. Lưu Triệt kinh hãi nói. Thiên hạ không có gì ta không biết, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hôm nay bọn hắn thai kiếp khó thoát. Bọn hắn sau khi chết nặng vào luân hồi, đời sau mới có thể làm người trên trời rơi xuống thần binh, thu phục phương Bắc dân tộc hung nô chi địa không cần tốn nhiều sức. Vương Hạo nói. Đã như vậy, hết thể liền nghe tiên nhân an bài. Lưu Triệt túi đầu nói. Thiên tiên giết người, không phải vàng tiên trở lên khó mà ngăn cản, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Lưu Triệt 20.000 đại quân toàn bộ bị diệt. Ai, đều là năm đó ta tạo người ta. Lưu Triệt thở dài một tiếng. Lưu Triệt, hai người vạn hộ vệ toàn bộ mất mạng, liền nhìn còn có ai hộ ngươi. Lưu Vinh nói, hướng Lưu Triệt đi tới. Tiên nhân, cứu ta. Lưu Triệt nói. Ha ha, Lưu Triệt, ngươi thật sự là không ai, ngay cả coi bói giang hồ phiến tử cũng muốn đi cầu khẩn. Lưu Vinh cười to, một trường đánh tới, đem Lưu Triệt đánh bay trên mặt đất, ngũ tạng đều phế, máu tươi cùng thổ. Tiên nhân, cứu ta a. Lưu Triệt hô lớn. Vương Hạo từ chối nghe không nghe thấy, xem như không nghe thấy. Lưu Triệt thấy thế, quá sợ hãi, vì cái gì? Hắc hắc, Lưu Triệt, tư vị này thế nào? Đau sao? Lưu Vinh nói, lại là một cước đem Lưu Triệt đá bay, lại là máu tươi cùng thổ. Lưu Vinh, ta chính là đường kim chân mệnh tiên tử, ngươi dám giết ta, tất chiêu thiên khiển. Lưu Triệt cả giận nói, thiên phạt là cái gì? Ta chính là trời. Ngươi tiểu tử này, còn có sức lực nói chuyện. Lưu Vinh đáy lòng hơi kinh ngạc, hắn vừa mới một trưởng một cước mặc dù không dùng toàn lực, cũng quả quyết không là phạm nhân có thể ngăn cản. Lại nhìn Lưu Triệt, trừ thổ huyết, sắc mặt tái nhợt bên ngoài, lại không có nguy hiểm đến tính mạng. Lại ăn ta một quyền. Lưu Vinh nói, đấm ra một quyền, chính giữa Lưu Triệt lồng ngực, vang ra một cái bùn sắt lớn nhỏ lỗ thủng tới. A a. Lưu Triệt gầm nhẹ nói, cảm giác sắp chết rồi, nhưng lại hết lần này tới lần khác chết không được, đau chết đi sống lại. Còn không chết. Lưu Vinh buồn bực, trên đầu bước lên ra trận trận kim quang, cô động thành kim đao, một đao hướng Lưu Triệt cái cổ chém tới. Đao rơi, lại là chặt trên mặt đất, một đầu ngàn trượng dài khe rãnh kéo dài mà đi, Lưu Triệt lại là không gặp người. Người đâu? Lưu Vinh kinh hãi, vừa mới lại có người tại dưới tay hắn đem người liền đi. Tạ ơn tiên nhân. Thời khắc này Lưu Triệt, ngay tại Vương Hạo dưới chân phủ phục, thở hổn hển, ngực lỗ thủng đang từ từ khép lại, đã là Vương Hạo xuất thủ cứu. Vừa mới ngươi uống trà không phải là phàm bận, cũng nhờ có nó ngươi mới có thể sống sót. Năm đó ngươi diệt hắn một mạch, hiện tại hắn diệt ngươi thân mình, lại giết ngươi ba lần, cũng coi là thành toàn xong. Vương Hạo nói. Tạ ơn tiên nhân, Lưu Triệt cảm ơn. Lưu Triệt cảm kích nói, hắn mới vừa rồi còn coi là Vương Hạo thấy chết không cứu. Tiểu tử thúi, ngươi dám quản ta nhàn sự. Lưu Vinh cả giận nói, hướng Vương Hạo chạy tới. Lưu Vinh, các ngươi ân oán đã tiêu, không muốn lại dây dưa. Vương Hạo nói, không giết Lưu Triệt, ta tuyệt không thôi. Ngươi dám cản ta, ta liền trước hết là giết ngươi, lại giết hắn. Lưu Vinh cả giận nói, nhấc lên kim sắc đại đao hướng Vương Hạo bổ tới. Đao khí chỗ qua, cắt bay đá chạy, phòng ốc sụp đổ, người ở tuyệt thế. Ngươi một cái Tây Phương giáo điều khiển khôi lỗi, báo thủ liền nên rời đi, còn muốn giết ta không thành. Vương Hạo cười nói, một vươn tay ra, đụng nát thiên tiên kim đao, lại là đấm ra một quyền, đem Lưu Vinh đánh thổ huyết mà bay. Cái này. Lưu Triệt nhìn mắt tròn váng. Lưu Vinh hung manh hắn được chứng kiến, bên người vị này coi bói tiên nhân dễ dàng như thế liền đem Lưu Vinh đánh thổ huyết. Quả thực không thể tin được. Tiểu tử, ngươi là ai? Lưu Vinh giận dữ nói. Duy trì tam giới trật tự người. Vương Hạo cười nói. Ngươi là Hạo Thiên Đại Đế. Lưu Vinh hoảng sợ nói, xoay người chạy. Vừa mới ngươi giả mạo trời xanh, giả mạo ta, ta cũng phải tìm ngươi tính sổ sách. Vương Hạo cười nói, vươn tay ra. Chỉ thấy một con dài đến mấy ngàn trượng đại thủ che khuất bầu trời, che lại chân trời, đem chạy thật xa Lưu Vinh lại bắt trở về, quằn xuống đất, mê man. Hạo Thiên, ngươi lại tới hỏng bần đạo chuyện tốt. Lưu Vinh thanh âm thay đổi, biến thành tiếp dẫn đạo nhân thanh âm. Ngươi muốn làm chính là chuyện tốt, ta tự nhiên không đến, thế nhưng là ngươi làm chuyện xấu, ta không thể không quản. Vương Hạo nói, một trường chụp được, Lưu Vinh tuyệt mệnh, một viên thánh nhân xá lợi bay ra. Vương Hạo dùng tay cầm ở, Phật quang tận ảm, đem thánh nhân xá lợi thu vào trong lòng. Lưu Vinh chết rồi. Lưu Triệt không dám tin tưởng nói, chết rồi. Vương Hạo đáp lại nói, ta 20.000 thân binh cũng chết rồi. Lưu Triệt hỏi, cũng chết rồi. Vương Hạo nói, ai, ta muốn trọng trưởng đại quyền, toàn dựa vào bọn họ a dưới mắt không có thân binh, ta càng là so như phế nhân, còn sống còn có ý nghĩa gì, còn không bằng chết đi coi như xong. Lưu Triệt gào khóc kêu to, nện đất nói, đứng lên đi, nhất quốc chi quân, gào khóc, giống tiểu gì. Vương Hạo nói, cầu tiên nhân giúp ta. Lưu Triệt dập đầu nói, ta đến chính là giúp ngươi, đứng dậy. Vương Hạo nói, vâng, tiên nhân. Lưu Triệt nói, đứng dậy, thần sắc vẫn như cũ có chút đổi phế. Vương Hạo xuất ra đại đạo bút, hoa đầu thời gian trường hạ. Lập tức, phàm là trông thấy cử động lần này, bách tính toàn bộ mất đi ký ức, đường cái cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, 20.000 binh giáp thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa, hồn phách đi địa phủ luân hồi. Cái này, Lưu Triệt nhìn nhập thần, không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao dám tin tưởng? Đừng nhìn, chuyện xưa như sương khói, 16 năm sau bọn hắn đều sẽ trở về. Vương Hạo nói, ừm. Lưu Triệt lộn bột nhẹ gật đầu, mang theo Vương Hạo hướng Bình Dương công chúa phủ đi. Bình Dương công chúa phủ tọa lạc tại Dương Tin chính giữa, đương kim thiên tử hoàng tỷ, chiếm diện tích rộng lớn. Thời khắc này Bình Dương công chúa phủ chính vui mừng hớn hở, chuẩn bị tiếp giá. Bên ngoài phủ, một tên dáng người hiểu điệu thiếu phụ sớm đã chờ đã lâu, trông thấy phương xa đi tới hai người, nhíu mày, thần sắc kinh nghi. Hai người này chính là Đồ Bộ Nhi đến Lưu Triệt cùng Vương Hạo. Thời khắc này hai người đều đổi thân sạch sẽ y phục, Vương Hạo cũng chút bỏ đạo bảo, thay đổi công tử cách ăn mặc. Vương Hạo xa xa nhìn lại, thần sắc cũng là cả kinh. Hệ thống vừa mới nhắc nhở hắn Bình Dương công chúa cũng tại nhiệm vụ liệt kê. Ngươi cái này hoàng tỷ khí chất không sai. Vương Hạo cười nói. Đúng vậy à, hoàng tỷ năm đó thế nhưng là phong hoa tuyệt đại, diễm tuyệt kinh đô, danh khắp thiên hạ. Đáng tiếc hoàng tỷ nàng số mệnh không tốt, trước sau gả hai cái đều là đoạn mệnh người, thủ hai lần sống quả. Lưu Triệt nói, đồng nhiên thần sắc vui mừng. Thiên nhân thế nhưng là coi trọng gia tỷ. Lưu Triệt thần sắc đại hỉ, nếu có thể như thế, về sau chẳng phải là thành người một nhà. Có tiên nhân tương trợ, Hán thất Giang Sơn thu phục bắt đầu càng thêm dễ dàng. Vương Hạo cười cười, nhìn xa xa Bình Dương công chúa, muốn nói nàng gả hai lần, lại còn bảo trì sự nữ sạch sẽ chi thân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật khiến cho người ta không thể tin được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 286, hoàng hậu cũng tới về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Vương Hạo vẫn chưa trả lời Lưu Triệt, bất quá Lưu Triệt từ Vương Hạo trong tươi cười có thể nhìn ra chút mánh khỏe, trong lòng ám định. Người cũng tốt, thần tiên cũng tốt, chỉ cần có nhược điểm, liền có thể thêm chút vận dụng. Lưu Triệt không có đạt được đáp án, cũng không tốt hỏi lại, mang theo Vương Hạo đi tới. Tham kiến hoàng thượng. Bình Dương công chúa cùng phía sau nàng mọi người nằm hành lễ. Hoàng tỷ mau mời lên. Lưu Triệt cười nói, đem nó tự mình đỡ dậy. Đến chỗ gần, Vương Hạo lúc này mới hảo hảo dò xét Bình Dương công chúa. Chỉ gặp nàng 20 có năm, phong vận vô song, mặt thuần tiểu diễm, đã là chín mộng chi tượng, lại không ngắt lấy liền muốn rơi xuống đất mà mục nát. Bình Dương công chúa đối với Lưu Triệt cử chỉ hơi có vẻ đắc ý bên ngoài, nhìn Vương Hạo một chút, chỉ cho là Lưu Triệt tùy tùng cũng không nhiều lời, đem hai người đón vào trong phủ. Trên đường, tỷ đệ hai chuyện chút việc nhà, lại vô cái khác. Phủ công đường, riêng phần mình ngồi xuống, Lưu Triệt cư bên trên, tả hữu là Bình Dương công chúa cùng Vương Hạo. Rất nhanh, hạ nhân đưa lên các loại rượu quả. Hoàng thượng đi đường mệt mỏi, thần gia lệnh người đặc biệt chuẩn bị mấy khúc dáng muối cho hoàng thượng giải lao, không biết hoàng thượng ý như thế nào. Bình Dương công chúa nói, khó được hoàng tỷ hữu tâm, chuẩn đấu. Lưu Triệt cười nói, Bình Dương công chúa phủi tay. Rất nhanh, chín cái tuổi trẻ thiếu nữ đi đến, dáng vẻ thước tha mềm mại, dáng múa động lòng người. Lưu Triệt nhìn gật đầu tán thưởng. Không sai không sai. Lưu Triệt cười nói, vẫn chưa nhiều hơn tán thưởng. Tốt, trẫm hôm nay có chút mệt, nghĩ ngủ lại, hoàng tỷ nhưng có vì trẫm an bài chỗ ở. Đúng, tỷ tỷ bên trong trong nhà nhưng có một cái gọi là vệ tử phu ca nữ. Lưu Triệt hỏi, có, vừa vặn nên nàng hiến khúc, hoàng thượng có muốn nghe hay không nghe lại ngủ lại. Bình Dương công chúa hỏi. Lưu Triệt biết vệ tử phu là Vương Hạo khâm định, không dám trả lời, nhìn về phía Vương Hạo, nhìn Vương Hạo nhẹ gật đầu, lúc này mới đáp ứng. Cũng tốt, làm phiền tỷ tỷ. Lưu Triệt nói. Bình Dương công chúa nghe vậy, có vẻ hơi kinh ngạc, hắn cái này đệ từ khi leo lên hoàng vị sau liền cùng nàng xa lánh không ít, hôm nay sao đột nhiên nhiệt tình bắt đầu. Kỳ quái hơn chính là hắn vị đệ này, đương kim thiên tử, vậy mà tại trưng cầu một cái tùy tùng ý kiến. Bình Dương công chúa không khỏi lại nhìn Vương Hạo một chút, chỉ gặp hắn mặt mày anh tuấn, công tử cách hắn mặc, ngồi ngay ngắn mỉm cười, cũng không có làm nó nghĩ. Chín cái ca nữ lui ra, chậm rãi đi tiến vào một cái tư sắc mỹ diệu nữ tử. Chỉ gặp nàng dáng điệu uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ, lộ ra ôn nhu hiền lành đến cực điểm, tựa như đại gia khuê tú, so với lúc trước chín người càng hơn một bậc. Nữ tử sau lưng cùng mấy người bạn vũ nữ tử, dù so lúc trước chín nữ tử đẹp mắt chút, so đi trước tiến vào người lại lộ ra một chút không đủ. Nàng chính là vệ tử phu. Lưu Triệt thần sắc sợ hãi thán phục, khó trách bị tiên nhân coi trọng, quả nhiên đặc biệt một phen tư sắc. Chính là, hoàng thượng nghe qua nàng. Bình Dương công chúa vui vẻ nói, nàng hôm nay cử động lần này cũng chính là nhọc lòng hoàng gia huyết mạch, vì Lưu Triệt âm thầm tuyển phi. Ai bảo Lưu Triệt đại hôn 2 năm còn không có một dòng dõi, Bình Dương công chúa chỉ nói là hoàng hậu Trần Á Kiều thân thể có bệnh, chưa hề nghĩ tới vừa lúc Lưu Triệt không dơ. Nghe qua một hai, Lưu Triệt nhẹ gật đầu, đã tiên nhân nhìn chúng, hắn cũng không dám lại có bất kỳ lòng mơ ước, Vương Hạo thần uy hắn còn rõ mồn một trước mắt, nếu không phải Vương Hạo cứu hắn, hắn đâu còn có mệnh đang ngồi ở cái này bên trong. Tử phu, hảo hảo biểu diễn. Bình Dương công chúa cười nói, cho vệ tử phu của vũ. Vệ tử phu xem ở mắt bên trong, nhẹ gật đầu. Tâm lý lại là suy nghĩ, thâm cung sinh hoạt, không phải ta chỗ vui, làm sao trưởng công chúa đối ta vệ gia ân cao ngất, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng.
Vệ tử phu thi thi lễ. Vệ cô nương không cần đa lễ, nghe tỷ tỷ nói ngươi tiếng ca mê người, vừa vặn đồng hồ dương một khúc. Bất quá lại không phải cho chấm, mà là cho vị công tử này. Lưu Triệt cười nói. Bình Dương công chúa cùng vệ tử phu nghe vậy, đều là giật mình, người kia là ai, làm sao còn dám để hoàng đế gọi là công tử. Phải biết, thiên hạ đều là hoàng đế, liền xem như ngoại bang chi vương, cũng tuyệt không có cái này lễ xưng, không khỏi nhao nhao hướng Vương Hạo nhìn lại. Vương Hạo bị hai người nhìn xem, cũng không tốt đang ngồi, đứng dậy thi lễ một cái. Tại hạ Vương Hạo, gặp qua trưởng công chúa điện hạ, vệ cô nương. Vương Hạo cười nói, "Vương xin chào công tử." Hai người nhao nhao hoàn lễ. Bình Dương công chúa nhìn qua Lưu Triệt, làm cái nháy mắt, muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lưu Triệt chỉ là nhẹ gật đầu, lại khoát tay áo, ra hiệu sau đó lại nói, "Nếu là hoàng thượng ý chỉ, tử phu ngươi liền vì vị công tử này dâng lên một khúc." Bình Dương công chúa nói, ngữ khí lộ vẻ có chút bất thiện, nàng một phen khổ tâm, chẳng lẽ muốn toàn làm vô cố gắng, tiện nghi cái này Vương công tử. "Vâng, hoàng thượng, công chúa điện hạ." Vệ tử phu nói, lúc này mới hướng Vương Hạo đi vài bước. Đương theo lấy vũ nữ nhảy nhót, vệ tử phu cũng bắt đầu triển khai giọng hát. Gió phương nam, chưa ngưng, thay mới đỏ, xanh thảm, bạch mã, ngọc con có óc. Chỉ nghe phải tiếng ca tựa như tiếng trời, không linh xa xăm, đem mọi người đưa vào một cái thế ngoại đảo nguyên. Kia bên trong hoa đào ngàn đỏ, dương liễu ngập tường, cỏ thơm tươi ngon, tuấn mã dừng lại. Chính là một khúc thế ngoại phong cảnh, con ngựa ăn cỏ cảnh tượng, ám chỉ nam nữ hô sinh tình cảm, vây quanh cùng dã. Một khúc cuối cùng, vệ tử phu đang muốn hạ thấp người cáo lui, một cái thân thể đấy đàn nữ tử vào, sau lưng còn đi theo nghi trượng mà tới. Tốt ngươi cái Lưu Triệt, nói là đi tảo mộ, vậy mà con bản cung tại cái này bên trong nghe hát hưởng lạc, cùng ngươi tiểu tình nhân hẹn hò. Nữ tử vào, chỉ vào Lưu Triệt mắng to. Lưu Triệt thấy người này, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, đứng dậy giải thích. Ngươi hiểu lầm, ta tới đây chỉ là vì nghỉ ngơi. Vừa rồi khúc cũng không phải vì ta, mà là vị công tử này. Về phần tiểu tình nhân càng là giả dối không có thật. Lưu Triệt nói, người này không phải người bên ngoài, chính là đương kim hoàng hậu Trần Á Kiều. Hai năm trước, Lưu Triệt chính là bằng chứng kim ốc tàng kiều, thu hoạch được quán đảo công chúa thế lực ủng hộ, lúc này mới bình định triều đình trong hoàng tử loạn, leo lên hoàng vị. Muốn nói Trần Á Kiều, thân phận cũng không đơn giản. Hán Văn Đế là nàng ông ngoại, Hán Vũ Đế là nàng cứu cứu, đương kim quá hoàng thái hậu đậu gợn phòng chính là nàng bà ngoại, cũng chính là Lưu Triệt thân biểu tỷ. Trần Á Kiều nghe vậy, lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo. Chỉ gặp hắn nghi biểu bất phàm, áo trắng nhẹ nhàng, chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế nam nhi, không khỏi nhìn ngốc. Nàng dù quý là hoàng hậu, lại bởi vì Lưu Triệt không giờ, cũng chưa từng cùng phòng, có thụ vắng vẻ. Càng bởi vì tính tình không nhỏ, Lưu Triệt cũng là khắp nơi tránh nàng. Vương Hạo cũng nhìn về phía Trần Á Kiều, chỉ gặp nàng cũng bất quá 18-19 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân, trên thân mùi thơm quấn, làm cho người nhập tỷ, cũng tại hắn nhiệm vụ danh sách liệt kê. Tiểu sinh gặp qua. Vương Hạo cười nói, thi lễ một cái. Ngươi là? Trần Á Kiều thấy Vương Hạo, cũng không biết sao, vừa mới lửa giận toàn bộ tiêu tán, bình tĩnh như nước. Bất tài Vương Hạo chính là Lưu Minh bằng hữu. Hôm nay tới đây chính là ứng Lưu Minh mời đến quý phủ ăn rượu nhạt. Vương Hạo nói. Trần A Kiều nghe vậy, quan sát Lưu Triệt, Lưu Triệt nhẹ gật đầu. Trần A Kiều giờ mới hiểu được, nguyên lai là Lưu Triệt trang điểm công tử kết bạn bạn bè. Bình Dương công chúa nghe vậy, lại là không tin, nàng từ bên ngoài phủ đến phủ đường gọi mấy âm thanh hoàng thượng, liền là kẻ ngu cũng nên biết ngồi ở phía trên là đường kim hoàng thượng. Bọn hắn vậy mà liên hợp lại giấu giếm hoàng hậu, đến cùng có ý đồ gì? Càng làm nàng hơn giật mình là Vương Hạo biểu hiện ra ngoài nghi đồng hồ vậy mà không tiêu ngạo không tự ti. Thiên tử trước mặt là ai mới có thể có như thế lực lượng cùng dáng vẻ? Một sóng lớn bí ẩn chưa có lời đáp quanh quẩn tại Bình Dương công chúa trong lòng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0944788892 fan Vu Hoàng Anh đa tặng các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 287, nhất định phải đem tốt nhất đưa cho tiên nhân về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, nguyên lai là Lưu công tử bằng hữu, gặp qua. Trần A Kiều nói, cũng không có vạch Trần Lưu Triệt hoàng đế thân phận, hướng Vương Hạo thoáng đáp lễ lại. Lưu Triệt thấy tình thế lắng lại, nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lên tiếng. "Tốt, hôm nay mệt, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Tỷ tỷ, ngươi bị bọn họ an bài xuống chỗ ở." Lưu Triệt nói, ra phủ đường, đi ngang qua Vương Hạo thời điểm, thoáng thấp cúi đầu. Lưu Triệt cử động không thể giấu giếm được Bình Dương công chúa, nhìn nàng càng là đáy lòng kinh nghi. Nô tỳ cũng cáo lui. Vệ tử phu nói, đi lễ, cũng lui ra. Công đường chỉ còn lại có Bình Dương công chúa, Trần Á Kiều cùng Vương Hạo ba người. Người tới, cho vị công tử này chuẩn bị thượng hạng gian phòng nghỉ ngơi. Bình Dương công chúa nói, lập tức liền có hạ nhân đến đem Vương Hạo nên đi. Hai vị cô đương, tiểu sinh cáo lui. Vương Hạo cười cười, cũng rời đi phụ đường. Vương Hạo sau khi đi, Trần Á Kiều bình tĩnh gương mặt hiện hiện một chút vẻ giận dữ. Hoàng tỷ, ta thế nhưng là nghe được có người nói, ngươi đang cho Lưu Triệt tìm cái gì phi tử à? Trần Á Kiều hỏi. Hoàng hậu đương đương cho bẩm, nhất định là tiểu nhân hãm hại, tuyệt không có loại sự tình này. Bình Dương công chúa nói. Thật cũng tốt, giả cũng tốt. Đã đến, có chuyện ta liền nói rõ với ngươi, tránh cho các ngươi cả ngày nghi thần nghĩ quỷ. Trần Á Kiều nói. Hoàng hậu nương nương mời nói. Bình Dương công chúa nói. Biết vì cái gì ta không mang thai được Lưu Triệt hải tử sao? Các ngươi đều tưởng rằng vấn đề của ta, vì cái gì không suy nghĩ là Lưu Triệt vấn đề. Thân hôn 2 năm, hắn cũng không đụng tới qua ta một chút. Trần A Kiều nói, mang theo điểm bị khuất, nước mắt ảo ảo chảy ròng. À, này làm sao có thể, hoàng thượng hắn huyết khí phương cương, chính vào tuổi nhỏ, làm sao lại đối ngươi cái này đại mỹ nhân thờ ơ. Bình Dương công chúa nói. Trần A Kiều bị Bình Dương công chúa như thế khen một cái, tâm tình tốt hơn một chút. Ta làm sao biết, khẳng định là Lưu Triệt thân thể có tật, các ngươi lại từng cái trách ta, biết tâm ta bên trong có bao nhiêu khổ sao. Trần A Kiều khóc kể lể. Tốt tốt, nương nương đừng khóc, đã đến, trước hết ở lại. Chờ một chút tỉ tỉ tự mình đi hỏi một chút hắn, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra, được không? Có lẽ không phải nguyên nhân này đâu. Bình Dương công chúa an ủi. Trần A Kiều nghe vậy, khóc càng hung. Nếu không phải là bởi vì thân thể của hắn có tật, vậy hắn liền là căn bản không thích ta. Lúc trước lời thề son sắt đều là gạt người, liền là vì đạt được hoàng vị. Hiện tại hắn đã được như nguyện leo lên đại vị, liền rốt cuộc không để ý cảm thụ của ta. Trần A Kiều khóc dòng nói. Bình Dương công chúa nghe vậy, càng là nhức đầu. Chuyện hôm nay chân tình là loạn thành tê dần, nói hết lời nửa ngày, rốt cục dỗ lại để Trần A Kiều ở lại, lúc này mới hướng Lưu Triệt chỗ ở đuổi. Lưu Triệt về chỗ ở, cũng là ngủ không được. Vừa nghĩ tới 20.000 thân binh toàn bộ chết đi, về sau thế đơn lực bạc, trừ tiên nhân, rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, Lưu Triệt lập tức tâm lực tiểu tụy. Hoàng thượng, tại phòng bên trong sao? Bình Dương công chúa ở ngoài cửa nói. Lưu Triệt đứng dậy, mở cửa. Hoàng tỷ, chuyện gì? Lưu Triệt hỏi. Bình Dương công chúa vào phòng, lúc này mới hào hào dò xét Lưu Triệt. Hoàng tỷ, ngươi đây là ánh mắt gì? Lưu Triệt hỏi, lập tức không thoải mái. Tỷ tỷ có thể cùng ngươi hào hào nói chuyện sao? Bình Dương công chúa hỏi. Cái này bên trong chỉ có tỷ đệ, không có quân thần, tỷ tỷ có chuyện cứ nói đừng ngại. Lưu Triệt đóng cửa lại nói. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi cùng hoàng hậu đại hôn 2 năm, ngươi có phải hay không cũng không đụng tới qua người ta? Bình Dương công chúa hỏi. Lưu Triệt nghe vậy, thần sắc quất bách, nhẹ gật đầu. Đây là vì cái gì? Ngươi không thích nàng, hay là long thể khiếm an? Bình Dương công chúa hỏi. Đều có, biểu tỷ người này quá cường thế, căn bản không phải tiểu mà ta yêu thích. Chúng ta năm đó mượn nhờ nàng mẫu phi lực lượng cũng bất quá đều là ngộ biến tùng quyền, mà lại đệ ta mấy năm nay thân thể một mực có tật, không thể đi chuyện nam nữ. Lưu Triệt nói. Cái gì? Chuyện lớn như vậy ngươi vì cái gì một mực giấu giếm không cùng tỷ tỷ nói? Đi tìm ngựa y sao? Bình Dương công chúa hỏi. Ngầm hạ đi tìm mấy cái, cũng nếm qua không ít thuốc, đều không có một chút khởi sắc, nhưng cái kia lang băm cũng đều bị ta diệt khẩu. Lưu Triệt nói. Cái gì? Ngươi còn đem bọn hắn diệt khẩu rồi? Bình Dương công chúa kinh hãi nói. Thiên tử có bệnh, há có thể ngoại chuyện? Vì thiên hạ yên ổn, cũng chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Lưu Triệt nói. Kia nhưng làm sao bây giờ? Liền không có biện pháp khác. Chẳng lẽ ta Lưu gia muốn tuyệt hậu không thành? Bình Dương công chúa hoảng sợ nói. Tỷ tỷ khỏi phải lại lo lắng, bệnh của ta tại một canh giờ trước đã khỏi hẳn. Lưu Triệt nói. Thật? Ngươi không nên gạt tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bình Dương công chúa kinh hỉ nói. Nói đến còn cùng hôm nay công đường Vương Hạo tiên nhân có quan hệ, là hắn chữa trị đệ nhiều năm bệnh dữ, thành vì một cái chân chính nam tử hán. Lưu Triệt nói. Khó trách không được, ta nói ngươi hôm nay tại công đường làm sao đối với hắn lễ ngộ có thừa, còn đem ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị vệ tử phu chắp tay nhường cho. Bình Dương công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói. Không chỉ là nguyên nhân này, hôm nay nếu không có hắn, ngươi ta chỉ sợ cũng muốn âm dương tương cách. Lưu Triệt nói. Chuyện này là sao nữa? Bình Dương công chúa kinh hãi nói. Hôm nay đang trên đường tới, ta gặp được một người, ngươi đoán hắn là ai? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Lưu Triệt nói. Ai? Bình Dương công chúa hỏi. Lưu Binh. Lưu Triệt nói. Lưu Binh. Cái nào Lưu Binh? Bình Dương công chúa hỏi. Lâm Giang Vương, phế thái tử Lưu Binh. Lưu Triệt nói. Cái gì? Là hắn, hắn không phải 14 năm trước liền đã tự sát bỏ mình? Bình Dương công chúa cả kinh nói. Không, hắn chẳng những không có chết, ngược lại học một thân thần công. Ngươi liền không có cảm giác cho chúng ta đến kỳ quái? Ta xuất hành mang đến 20.000 thân binh, đến thời điểm một cái đều không có. Lưu Triệt nói. Đúng vậy à, vừa thấy các ngươi thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại ngươi tiểu nói này, ta mới nghĩ rõ ràng. Ngươi những thân binh kia đâu? Bình Dương công chúa hỏi. Chết rồi, toàn chết rồi, đều chết tại Lưu Vinh đao hạ. Lưu Triệt nói, thần sắc mang theo hoảng sợ. Một mình hắn? Bình Dương công chúa hỏi. Đúng, một mình hắn, diệt hai ta vạn thân binh, cũng liền một khắc đồng hồ nhiều một chút công phu. Lưu Triệt nói. Cái này sao có thể, một người, một khắc đồng hồ giết chết 20.000 người, chính là để bọn hắn đứng bất động, một khắc đồng hồ cũng giết không hết đi. Đây chính là ngươi 20.000 thân binh à, mà lại cũng đều có võ nghệ nội tình, vậy là ngươi làm thế nào sống sót? Bình Dương công chúa hỏi. Lập tức, Lưu Triệt gặp đến Vương Hạo trước trước sau sau đều nói ra, nghe Bình Dương công chúa kinh thán không thôi, hôm nay phát sinh sự tình, quả thực cũng giống như nằm mơ. Có phải là rất khiếp sợ? Nếu như không phải ta tự mình kinh lịch, ai nói ra ta cũng không tin. Lưu Triệt cảm thán nói. Nói như vậy, kia Vương Hạo công tử có thể so thần tiên, mà lại thân phận tôn quý vô song, hay là ngươi đại ân cứu mạng người? Bình Dương công chúa lắp bắp nói. Đúng, không chỉ là đối ta, đối Lưu gia, đối toàn bộ thiên hạ cũng là đại ân. Ta không dám tưởng tượng, nếu để cho Lưu Vinh đạt được, kết quả của các ngươi sẽ là cái gì, tuyệt đối sẽ không tốt qua. Lưu Triệt nói. Bình Dương công chúa đấy lòng nghĩ nghĩ, cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu quả thật để Lưu Vinh leo lên đế vị, hắn như thế vũ lực, muốn diệt Lưu Triệt thế lực dễ như trở bàn tay, chỉ sợ đến lúc đó nàng cũng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, ta nghĩ tới, tiên nhân mặc dù không có đề cập, nhưng là chúng ta phải hiểu được có ơn tất báo. chúng ta nhất định phải đem tốt nhất đưa cho tiên nhân, để hắn giúp ta đoạt lại đại quyền, trọng trưởng Lưu thị đại hán Giang Sơn. Lưu Chiến nói, ngươi nói đúng, nhưng hắn đều là thần tiên, còn có cái gì có thể để cho tâm hắn động? Chúng ta tốt nhất lại là cái gì? Bình Dương công chúa nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lưu Triệt nhìn qua Bình Dương công chúa, nở nụ cười. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò, việc kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 288, ngồi ta mang bên trong đến về. S, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn coi ta là thành lễ vật đưa cho Vương Hạo tiên nhân? Bình Dương công chúa nghe vậy, kinh hãi. Không sai. Lưu Triệt gật đầu nói. Như vậy sao được, thiên hạ so tỷ cô gái xinh đẹp còn nhiều. Thú hồ tỷ đã gả qua hai lần người, tỷ niên kỷ so hắn lớn như vậy nhiều, lại như thế nào có thể vào tiên nhân pháp nhãn? Bình Dương công chúa lắc đầu nói. Báo ân luận chính là tâm ý, không phải sắc đẹp, thú hồ tỷ tỷ ngươi tư sắc cũng không kém. Có thể hay không nhập tiên nhân pháp nhãn, tỷ tỷ ngươi liền không cần nhiều tâm, hôm nay tại ngoài cửa phủ, tiên nhân còn khen ngươi có khí chất đâu. Về phần niên kỷ, tiên nhân niên kỷ chưa hẳn tại ngươi phía dưới. Tỷ tỷ ngươi đến nay còn chưa có dòng dõi, trước hai vị tỷ phu đại hôn cùng ngày liền chết rồi, chắc hẳn tỷ tỷ ngươi những năm này cùng đệ đệ đồng dạng, cũng chưa từng cùng khác phái từng có cá nước thân mật à? Lưu Triệt hỏi. Bình Dương công chúa nghe vậy, lập tức hơi đỏ mặt, sự thật cũng xác thực như Lưu Triệt nói, nàng đến nay còn không biết nam nhân là gì tư vị. Lưu Triệt thấy thế, đã minh nguyên do trong đó. Tỷ tỷ tốt, ngươi liền đáp ứng đi, chúng ta phải có cái muội muội, ta cũng quả quyết sẽ không cho ngươi nói những thứ này. Chỉ có thân càng thêm thân, mới có thể lưu lại tiên nhân, mới có thể đoạt lại ta Lưu thị hoàng quyền. Huống chi nói câu tỷ ngươi không thích nghe lời nói, ngươi có khắc chồng chi mệnh, người bình thường cùng ngươi là không có kết quả, cũng chỉ có tiên người mới có thể cùng ngươi kết hợp, ngươi cũng không thể cả một đời thủ tiết không phải? Lưu Triệt nói. Bình Dương công chúa cúi đầu, nghĩ một lát, lúc này mới lên tiếng. Tốt à, chỉ cần tiên nhân cũng chê, tỷ tỷ nguyện lấy thân báo đáp, báo hắn đối ngươi đối ta Lưu gia cùng thiên hạ bách tính đại ân. Bình Dương công chúa nói. Tốt, quyết định như vậy, không cho phép đổi ý. Lưu Triệt mừng lớn nói. Không đổi ý. Bình Dương công chúa nói. Vậy thì tốt. Thì ngươi trước hết để cho vệ tử phu đi cho tiên nhân hầu hạ, chuyện của các ngươi ta tìm cơ hội lại tìm kiếm tiên nhân ý. Lưu Triệt nói. Ừm. Bình Dương công chúa nói, đứng dậy rời đi. Lưu Triệt cho ở Bình Dương công chúa chậm rãi bước đi tới, thần sắc có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới cùng Lưu Triệt một phen nói chuyện, chẳng những không có thể nói hợp Lưu Triệt cùng Trần Á Kiều, ngược lại đem mình cho mắc vào. Bình Dương công chúa một đường đi một đường nghĩ, trong đầu không khỏi hiện hiện Vương Hạo thân ảnh đến, trong lòng ẩn ẩn có chút cao hứng cùng chờ mong, lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Rất nhanh, Bình Dương công chúa đến vệ tử phu chỗ ở. Thời khắc này vệ tử phu chính trong phòng quét dọn gian phòng. Trưởng công chúa điện hạ. Vệ tử phu hành lễ nói. Tử phu, không cần đa lễ. Bình Dương công chúa nói. Tạ trưởng công chúa điện hạ. Vệ tử phu nói, đứng dậy. Đến, tử phu, ngươi ngồi xuống trước. Bình Dương công chúa nói. Vệ tử phu nhẹ gật đầu, ngồi tại trên ghế. Bản cung cái này sẽ tới, là có mấy câu nghị trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Bình Dương công chúa nói, cũng ngồi xuống. Nô tỳ không có ý kiến, đều nghe trưởng công chúa điện hạ an bài. Vệ tử phu hơi cúi đầu, nói, ngươi đứa nhỏ này luôn luôn như thế dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng cũng không có một chút chủ kiến. Ngươi cũng không biết bản cung muốn nói gì, cứ như vậy đáp ứng. Bình Dương công chúa nói. Vệ tử phu nghe vậy, yên lặng không nói. Hôm nay công đường vị kia Vương Hạo công tử, còn có ấn tượng sao? Bình Dương công chúa hỏi. Nô tỳ nhớ được. Vệ tử phu nói, vừa bị Vương Hạo ca hát, sao có thể không nhớ rõ? Ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào? Bình Dương công chúa hỏi. Vệ tử phu nghe vậy, không dám đáp lại. Cứ nói đừng ngại. Bình Dương công chúa nói. Vâng, trưởng công chúa điện hạ. Hôm nay mới gặp Vương công tử, không tốt phỉ gì, nhưng gặp hắn quân tử khiêm khiêm, ôn hòa hữu lễ, tuấn tú lịch sự, hẳn là một cái không sai người. Vệ tử phu nói, ngươi hài lòng liền tốt, bản cung muốn đem ngươi gả cùng hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Bình Dương công chúa hỏi. A, kia hoàng thượng bên kia. Vệ tử phu thần sắc kinh ngạc, bản cung mới từ đệ đệ bên kia tới, đây cũng là hắn ý nghĩ. Ngươi không cần sợ hãi, Vương công tử không là người xấu, mà lại ngươi có thể cùng hắn kết hợp, nói không chừng cũng là người tiên duyên. Bình Dương công chúa nói. Tiên duyên? Nô tỳ không rõ. Vệ tử phu nói. Việc này nói rất dài dòng. Nói như vậy, hoàng thượng hắn đang trên đường tới gặp được một chút phản quân, suýt nữa mất mạng, nhờ có Vương công tử xuất thủ, lúc này mới sống sót. Vương công tử rất là coi trọng ngươi, điểm danh liền muốn ngươi. Mà lại hoàng thượng đâu, cũng muốn báo đáp Vương công tử ân cứu mạng, cho nên nghĩ đem ngươi gả đi. Ngươi nhìn, dạng này có thể thực hiện sao? Về phần tiên duyên, nếu như ngươi có thể lưu tại Vương công tử bên người, đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Bình Dương công chúa nói. Hết thảy đều nghe trưởng công chúa điện hạ an bài. Vệ tử phu nói. Bình Dương công chúa lắc đầu, cái này vệ tử phu a, xưa nay sẽ không phản bác. Ngươi cũng không cần lo lắng, nói không chừng ngươi đi trước, bản cung sau đó cũng muốn tới. Bình Dương công chúa cười nói. A. Vệ tử phu thất kinh hỏi. Việc này phức tạp, ngươi đi trước đi. Bình Dương công chúa nói. Vâng, nô tỳ cái này liền đi qua. Vệ tử phu nói. Chờ một chút. Bình Dương công chúa nói, nhìn một chút vệ tử phu. Trưởng công chúa điện hạ còn có gì phân phó? Vệ tử phu hỏi. Đổi thân y phục lại đi. Bình Dương công chúa nói. Lập tức, Bình Dương công chúa gọi tới nàng tiếp thân thị nữ, cho vệ tử phu tỉ mỉ cách ăn mặc một phen, lại thay đổi hoàng gia công chúa y phục phục sức, này mới khiến người mang theo vệ tử phu đi Vương Hạo chỗ ở. Vệ tử phu vừa đi vừa nghĩ, cái này Vương công tử rốt cuộc là ai, có thể để trưởng công chúa điện hạ dụng tâm như vậy. Vệ tử phu nghĩ một lát, cũng nghĩ không thông, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, vệ tử phu liền đi tới Vương Hạo chỗ ở. Vương công tử ở bên trong à? Vệ tử phu hỏi, thanh âm dễ nghe. Vương Hạo tự mình mở cửa, tỉ mỉ cách ăn mặc qua đi vệ tử phu, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Vệ cô nương đến, mời tiến vào. Vương Hạo cười nói, đón bảo. Gặp qua Vương công tử. Vệ tử phu thi lễ một cái, lúc này mới vào nhà. Không cần đa lễ. Vương Hạo cười cười, tiếp tục xem sách. Vệ tử phu nhìn Vương Hạo cũng không có như trong tưởng tượng đối nàng động thủ động cước, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nô tỳ cho công tử thêm trà. Vệ tử phu nói, cho Vương Hạo rót một chén trà nóng nước. Làm phiền. Vương Hạo cười nói, uống hai ngụm, liền không nói thêm lời. Vệ tử phu cũng không biết nên như thế nào, liền đứng tại Vương Hạo bên cạnh, đầu tiên là quan sát một chút bốn phía, nàng từ nhỏ đã tại phủ thượng ở, tự nhiên biết căn phòng này là hoàng thân quốc thích mới có thể vào ở, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Ngồi xuống đi. Vương Hạo nói. Ừm, nô tỳ tạm ngồi. Vệ tử phu nói, đứng một hồi cũng đứng mệt mỏi. Thế nhưng là, nàng tìm một vòng, lại không có tìm được dư thừa ghế, ám đạo không nên a ngồi cái này. Vương Hạo cười nói, chỉ mình hai chân. A. Vệ tử phu cả kinh nói. Tới đi. Vương Hạo cười nói. Vệ tử phu sắc mặt đỏ chót, nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có cùng nam tử tiếp xúc qua, Vương Hạo lại muốn nàng ngồi vào trên đùi, lập tức hoảng sợ ngượng ngập vô song. Nô tỳ tuân mệnh. Vệ tử phu khẽ cắn răng, cũng biết kết quả cuối cùng, dứt khoát bung ra, đi đến Vương Hạo bên người, ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, vệ tử phu toàn thân giật mình, hai gò má ửng hồng, phảng phất giống như bị chạm điện, thân thể mềm mại run rẩy lên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0944788892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 289, đẩy ngã vệ tử phu tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, vệ tử phu từ nhỏ tại Bình Dương công chúa phủ lớn lên, ngay cả cửa phủ đều không có đi ra, chớ nói chi là cùng nam nhân tiếp xúc. Lập tức, vệ tử phu ngồi tại Vương Hạo mang bên trong, phương tâm nhảy loạn, đỏ bừng không thôi, toàn thân run rẩy. Vương Hạo cảm giác được trong ngực mỹ nhân run run bất an, cười cười. Giúp ta lật qua sách. Vương Hạo cười nói, một tay đặt mặt bàn cầm sách, một tay đặt ở vệ tử phu bụng dưới đưa nàng ôm. Tốt, tốt. Vệ tử phu thân thể mềm mại run rẩy, duỗi ra phát run hai tay, vì Vương Hạo lật một tờ. Ngươi rất sợ ta sao? Vương Hạo hỏi. Nô thì không, không sợ. Vệ tử phu thanh em run rẩy nói. Ngươi không cần sợ, ngươi là nữ nhân ta chạy không được, ta cũng sẽ hảo hảo đối ngươi. Vương Hạo nói, thân thể tản mát ra thanh linh tiên khí. Vệ tử phu thân thể hấp thu tiên khí, dần dần yên ổn xuống dưới, chỉ còn lại có vô cùng ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Lại giúp ta lật một tờ. Vương Hạo nói. Được rồi, công tử. Vệ tử phu cảm xúc ổn định rất nhiều, tay cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, an an ổn ổn lại lật qua một trang sách. Vương Hạo một bên đọc sách, một cái tay khác một bên tại vệ tử phu nơi bụng du tẩu. Vệ tử phu chưa từng gặp qua như thế chiến trận, thân thể mềm mại lập tức chậm rãi sủi lơ xuống tới, đổ vào Vương Hạo trong ngực. Đúng lúc này, vệ tử phu kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng cảm giác được phía dưới có đồ vật gì đưa nàng bị lên, không duyên cớ bốc lên mấy phân. Công tử, ngươi. Vệ tử phu nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói. Chúng ta tới làm chính sự đi. Vương Hạo cười nói, để sách xuống, đem vệ tử phu ôm vào trong ngực. Thời khắc này vệ tử phu sớm đã ý loạn tình mê, hai mắt tình ý giả dích. Vương Hạo ôm vệ tử phu hướng giường đi đến, giường rất lớn, cũng rất mềm. Vương Hạo đem vệ tử phu nhẹ nhàng buông xuống, rơi xuống màn lụa. Tử phu, chuẩn bị xong chưa? Vương Hạo cười nói, mời công tử thương tiếc nô tỳ. Vệ tử phu cúi đầu, xấu hổ nói. Lập tức, Vương Hạo giải khai vệ tử phu trói buộc, thân thể luyện chuyển vừa xem vô hơn. Rất nhanh, gian phòng vang lên vệ tử phu giọng dịu dàng thở dốc thanh âm, cùng trong tưởng tượng lần thứ nhất không giống. Cũng không có bao nhiêu đau đớn, ngược lại thật thoải mái. Công tử, yêu ta. Vệ tử phu dịu dàng nói. Vương Hạo cười cười, chậm rãi tăng lớn lực đạo. Vệ tử phu chỉ cảm thấy mình tựa như trong biển rộng một diệp tiểu chu, bị sóng lớn vừa đi vừa về đập, từng cơn sóng liên tiếp, leo lên vui vẻ tiên cảnh. Nương theo lấy thủy triều lên xuống, một đợt mạnh nhất sóng lớn đánh tới, một tiếng nhất thư sướng tiếng kêu từ vệ tử phu trong miệng hô lên, thân thể mềm mại cũng theo đó kết lực, cảm nhận được chưa bao giờ có vui vẻ. Một khúc cuối cùng, vệ tử phu nằm ở trên giường, thân thể mềm mại linh lung, thở hổn hển, vừa mới một phen giao phòng, suýt nữa mà chết. Dễ chịu sao? Vương Hạo hỏi. Ân ân. Vệ tử phu ngượng ngùng anh linh nói, giờ khắc này, nàng từ thiếu nữ biến thành Vương Hạo nữ nhân. Ngày mai đại hôn, ngươi thấy có được không? Vương Hạo hỏi. Đại hôn? Nô tỳ cùng công tử sao? Vệ tử phu hỏi. Đúng. Vương Hạo nói. Vậy làm sao tốt? Nô tỳ thân phận thấp, có thể tứ hậu công tử đã là vinh hạnh, sao dám huy động nhân lực? Vệ tử phu thụ sủng nhược kinh nói. Từ giờ khắc này, ngươi cũng không phải là cái gì nô tỳ, mà là thiên phi. Cao cao tại thượng, so với nhân gian thiên tử còn muốn tôn quý 10 triệu lần. Vương Hạo cười nói, a, so hoàng đế còn tôn quý, thiên phi là cái gì? Vệ tử phu ngạc nhiên nói, về sau ngươi liền biết. Vương Hạo cười nói, bồi tiếp vệ tử phu nói hội thoại.
Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Bình Dương công chúa ở ngoài cửa tự mình gọi hai người dùng nữa. Vương Hạo cười giúp vệ tử phu mặc y phục, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng. Bình Dương công chúa đầu tiên là nhìn vệ tử phu, gặp nàng tiểu diễm mắt, sắc mặt hường hà, biết hai người thành chuyện tốt. Hai vị, mời đi theo ta. Bình Dương công chúa cười nói, nên hai người đi dùng bữa chỗ. Vệ tử phu có chút giật mình, làm sao cảm giác Bình Dương công chúa đối nàng có chút không giống. Trước tiên là công chúa đối nô tỳ, hiện tại ngược lại nàng giống công chúa, Bình Dương công chúa lại giống nàng nô tỳ. Công tử, nô tỳ có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vệ tử phu hỏi. Đương nhiên có thể. Vương Hạo cười nói, công tử rốt cuộc là ai đâu? Vì cái gì trưởng công chúa điện hạ cùng hoàng đế bệ hạ đều đối công tử lễ ngộ như thế có thừa? Vệ tử phu hỏi. Trời. Vương Hạo nói. Trời. Đó là cái gì? Vệ tử phu hỏi. Chính là các ngươi phàm nhân khẩu bên trong nói trời xanh, giám sát tam giới, không gì làm không được. Vương Hạo cười nói. Thật. Công tử nguyên lai là thần tiên. Vệ tử phu kinh hỉ nói. Những sự tình này hiện tại cũng cho ngươi nói không rõ ràng, cùng mấy ngày nữa dẫn ngươi đi trên trời, chậm rãi ngươi liền minh bạch. Vương Hạo nói. Nô tỳ còn có thể đi theo công tử đi trên trời. Vệ tử phu kinh hỉ nói. Đương nhiên, ta nhưng không nỡ đem một mình ngươi nhét vào cái này bên trong. Vương Hạo cười nói. Đa tạ công tử nâng đỡ. Vệ tử phu cao hứng nói, mặc dù nàng hay là không tin tưởng lắm, cũng không biết trên trời là dạng gì. Nhưng là nàng đã đem mình giao cho Vương Hạo, có thể đi theo Vương Hạo liền sẽ vui vẻ, mới mặc kệ cái gì trên trời dưới đất. Phía trước đi tới Bình Dương công chúa nghe hai người nói chuyện, tâm lý đã là chấn kinh cũng là vui vẻ. Hắn thật sự là trên trời thần tiên. Nhìn tử phu bộ dáng đã là phó thác thân thể, nam nhân được thân thể còn có thể như thế sủng ái, chắc là cái tốt thần tiên. Ta như thật cùng hắn hoàn hảo, cũng không phải chuyện xấu. Bình Dương công chúa thầm nghĩ nói. Rất nhanh, ba người đến nơi, thiện yến đã chuẩn bị, đầy giấy hoa lục, sắc hương đều đủ, tổng cộng có chừng trăm nói đồ ăn. Vương công tử đến. Lưu Triệt sớm đã chờ, thấy Vương Hạo đến đây, đứng dậy hành lễ. Vương công tử. Trần A Kiều còn không biết Vương Hạo thân phận, chỉ cho là Lưu Triệt tại kết bạn với ai, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là một gương mặt đỏ đấu, vụng trộm nhìn Vương Hạo vài lần. Muốn nói Trần A Kiều từ Trường An một đường đuổi theo Lưu Triệt nhân mã, hơn ngàn bên trong địa, hai ngày hai đêm cũng không có nghỉ tốt, tốt không dễ dàng hôm nay buổi chiều ngủ cái lớn cảm giác, bổ sung giấc ngủ. Giấc ngủ này lại là ngủ xảy ra chuyện đến, 19 năm, nàng vậy mà lần đầu trong mộng mơ tới cùng nam nhân giường che sung sướng. Trong mộng cái này cái nam nhân lại không phải Lưu Triệt, ngược lại là hôm nay vừa mới gặp mặt một lần Vương Hạo, lập tức dọa đến nàng tỉnh lại, đến trưa đều tại hoàng hốt tự trách bên trong vượt qua. Đều ngồi đi. Vương Hạo cười nói, cũng mặc kệ cái gì hoàng đế hoàng hậu, đi đầu ngồi xuống. Lưu Triệt thấy Vương Hạo ngồi xuống, cái này mới chậm chậm ngồi xuống, sau đó Trần Á Kiều cùng Bình Dương công chúa cũng ngồi xuống. Vệ tử phu lại là không dám làm, tại Vương Hạo đứng bên cạnh. Người cũng ngồi xuống. Vương Hạo cười nói, đi kéo vệ tử phu. Có hoàng đế hoàng hậu ở bên, vệ tử phu nào dám ngồi. Nô tỳ đứng liền tốt. Vệ tử phu nói, thần sắc có vẻ hơi sợ hãi. Vương Hạo biết nguyên do, nhìn về phía Lưu Triệt. Lưu Triệt, vệ tử phu có thể cùng ta ngồi xuống cùng nhau ăn cơm sao? Vương Hạo hỏi. Có thể, đương nhiên có thể, cầu còn không được. Vệ cô nương mời ngồi. Lưu Triệt nói, đứng dậy chạy tới, tự thân vì vệ tử phu di chuyển chiếc ghế. Vệ tử phu lập tức thụ sủng nhược kinh, hoàng đế à, làm sao lại cho nàng chuyển ghế dựa, đây hết thảy sẽ không đều là đang nằm mơ chứ? Nhanh ngồi xuống, ngươi lại không ngồi xuống chính là tội khi quân. Vương Hạo cười nói. Vệ tử phu giật nảy mình, lúc này mới sát bên Vương Hạo ngồi xuống. Lập tức, Vương Hạo lên đũa, Lưu Triệt tùy theo, Trần A Tiểu cùng Bình Dương công chúa động đũa về sau, vệ tử phu lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu cắm đầu bắt đầu ăn, ngay cả đồ ăn cũng không dám kẹp. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 290, ta không muốn làm ngươi hoàng hậu kê. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Đến, dùng nữa. Vương Hạo cười nói, cho vệ tử phu kẹp vài món thức ăn tiến vào bát bên trong. Đa tạ công tử. Vệ tử phu nói, kế tiếp theo túi đầu ăn cơm. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Vương Hạo cười nói, lại cho vệ tử phu rót một ly nước quá khứ. Ân ân. Vệ tử phu ứng tiếng nói, chậm rãi bắt đầu. Lưu Triệt xem ở mắt bên trong, hướng Bình Dương công chúa làm cái nháy mắt, Bình Dương công chúa nhẹ gật đầu. Tử phu, Vương công tử có thể coi trọng ngươi, về sau ngươi chính là tự do thân, hảo hảo đi theo Vương công tử. Bình Dương công chúa hỏi. A. Vệ tử phu nhìn qua Bình Dương công chúa, lại quay đầu nhìn qua Vương Hạo. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Tạ ơn trưởng công chúa điện hạ. Vệ tử phu nói, mọi người ở đây cũng không tốt nói lại nhiều. Trần A Kiều nhìn mấy người quan hệ vi diệu, trong lòng cũng đang suy nghĩ, cái này Lưu Triệt đến cùng đang làm cái gì, một cái đương kim hoàng đế, đối một thiếu niên cùng ca nữ vừa ý như thế, còn phải ẩn giấu thân phận. Trần A Kiều vừa nghĩ, cũng không khỏi nhìn nhiều Vương Hạo vài lần, vừa nghĩ tới buổi chiều một cảnh, càng là sắc mặt đỏ chót, túi đầu không nói, ăn uống. Một trận tiệc tối chậm rãi kết thúc, trong lúc đó Lưu Triệt ngược lại là nhìn Trần A Kiều vài lần, cái này hoàng hậu hôm nay làm sao kiệm lời bắt đầu, ngày xưa ăn một bữa cơm đều có thể náo thượng thiên. Rất nhanh, tiệc tối kết thúc, các về các phòng, Lưu Triệt lại là đem Vương Hạo kéo lưu lại. Thiên nhân, có câu nói có thể hỏi một chút sao? Lưu Triệt hỏi. Ngươi nói. Vương Hạo nói. tỷ ta nàng một người lẻ loi lưu quạng, mới ta cùng gia tỷ nói liên quan tới ngươi cứu chuyện của ta, nàng sùng bái anh hùng, đối ngươi có chút ái mộ. Ngươi nhìn, có thể hay không cho gia tỷ một cái cơ hội, báo đáp một chút ngươi đối ta Lưu gia đại ân. Lưu Triệt nói. Vương Hạo nghe vậy, nghĩ thầm cái này Lưu Triệt vì hoàng vị thật đúng là không từ thủ đoạn, lại nghĩ tới Bình Dương công chúa cũng tại nhiệm vụ liệt kê, cũng liền không có nói thêm cái gì. Ta giám sát tam giới an nguy, cứu ngươi bất quá là thuận tay mà làm, chưa nói tới cái gì đại ân, khỏi phải báo đáp. Bình Dương công chúa cùng ta là có chút duyên phận, về sau có thể đi theo ta tu tiên. Vương Hạo nói. Tốt, vậy ta liền sớm chúc tiên nhân cùng hoàng tỷ đến già đầu bạc, 10.000 năm tốt hợp. Không đúng, là tỷ phu. Lưu Triệt xoay người thi lễ một cái. Tỷ phu, đã chúng ta là người một nhà, vậy ngươi xem lúc nào giúp ta đoạt lại hoàng đế đại quyền. Lưu Triệt hỏi. Lưu Triệt dù sao 17, 18 tuổi, cũng không có gì bao sâu lòng dạ, nghĩ sao nói vậy, cũng là bị đậu nhà thế lực ép tới không thở nổi. Đoạt lại hoàng đế đại quyền không khó, dạng này, ngươi ngày mai vì ta cùng vệ tử phu xử lý một trận hôn sự, đến lúc đó tử có thần nhân đến giúp ngươi bình định thiên hạ. Vương Hạo nói. Tốt, ta lập tức hạ chỉ, để bách quan tới đây chầu mừng tiên nhân đại hôn, xin hỏi tiên nhân khẩu bên trong thần nhân ngày mai lấy loại nào thân phận mà đến. Lưu Triệt hỏi. Nơi này cách Trường An 1.000 dặm xa, không nên tốn công tốn sức, cũng khỏi phải quá mức phô trương, liền lấy Bình Dương công chúa danh nghĩa mở tiệc chiêu đãi bản địa cùng xung quanh nhân sĩ là đủ. Về phần thần nhân, ngày mai ngươi tự mình tại hộ ngoài cửa đón khách, nhất là ăn xin người càng muốn lễ nặng. Vương Hạo nói. Cái gì? Muốn chấm vạn kim thân thể tự mình đi đón khách, còn muốn lễ nặng ăn xin người? Lưu Triệt thần sắc kinh hãi. Bách tính bụng ăn không no, lúc này mới ăn xin. Cuối cùng, cũng là ngươi quản lý không tốt, thần nhân liền ở trong đó, chính ngươi suy nghĩ. Vương Hạo nói, quay người trở về phòng không đề cập tới. Vương Hạo sau khi đi, Lưu Triệt lúc này mới nghĩ một lát, vì đoạt lại hoàng quyền, chỉ có thể hạ mình. Lập tức, Lưu Triệt đi Bình Dương công chúa chỗ ở, thương nghị ngày mai đại hỷ. Tử phu tuy là trong phủ hạ nhân, lại từ tiểu nghe lời, có thể bị tiên nhân nhìn trúng, cũng là phúc khí của nàng, là nên hảo hảo xử lý. Dưới mắt đậu thị thế lực đối ngươi ngày đêm đề phòng, từ bản cung ra mặt vừa đúng, tiên nhân nghĩ rất là chủ đáo. Bình Dương công chúa nói, kia việc này không nên chậm trễ, liền mời tỷ tỷ lập tức an bài. Lưu Triệt nói, rất nhanh, Bình Dương công chúa gọi đến quản sự, đem trách nhiệm nhờ hắn. Quản sự cũng không hỏi nhiều, bắt đầu xử lý bắt đầu. Vệ tử phu sự tình không nói trước, bây giờ nói tỉ tỉ ngươi sự tình đi. Lưu Triệt nói, chuyện của ta. Bình Dương công chúa hỏi, đúng, vừa rồi ta dò xét dưới tiên nhân ý, hắn chính miệng nói cũng thích tỉ tỉ, tối nay liền mời tỉ tỉ đi tiên nhân chỗ ở kể ra tâm sự. Lưu Triệt nói, thật sao? Bình Dương công chúa vui vẻ nói, tựa hồ không nghĩ tới có một ngày còn có nam tử đối nàng biểu đạt ái mộ, lại toàn vẹn không biết là Lưu Triệt nói năng bậy bạ, cố ý tác hợp nàng cùng Vương Hạo hai người. Đương nhiên là thật, quân vô hí ngôn. Lưu Triệt nói, ngược lại thật sự là không nghĩ tới, tỷ tỷ còn có thể đụng tới bởi ý, chỉ là ngày mai chính là tiên nhân cùng tử phu đại hôn, ta tối nay đi không tốt lắm đâu. Mà lại bản cung dù sao cũng là công chúa điện hạ, nào có nửa đêm đi nam nhân gian phòng đạo lý. Bình Dương công chúa nói, hảo tỷ tỷ của ta, đến lúc nào rồi, nếu là người bình thường ta quả quyết không nổi, nhưng hắn là tiên nhân, a tiên nhân cùng người bình thường có thể giống nhau sao? Mà lại đêm dài lắm mộng, vạn nhất tiên nhân ngày mai thay đổi chủ ý, ta Lưu gia Giang Sơn chẳng phải là hủy ở trên tay ngươi. Lưu Triệt nói, tốt ta, vậy ta một sẽ đi cùng hắn gặp mặt một lần. Bình Dương công chúa nói, đừng một hồi, hiện tại liền đi đi. Lưu Triệt nói, liền ngươi gấp, đêm dài như vậy, nhiều trì hoãn một hồi cũng không có việc gì. Lại nói, tỷ tỷ tổng phải trang điểm một chút không phải? Bình Dương công chúa nói, ngươi nói cũng đúng. Lưu Triệt cười nói, lập tức Bình Dương công chúa lại gọi thị nữ, một hồi lâu cách ăn mặc, bất chi bất giác lại qua nửa canh giờ. Tỷ tỷ của ta a, ngươi muốn cách ăn mặc tới khi nào a? Đã rất xinh đẹp, chậm thêm tiên nhân nằm ngủ, đến lúc đó phí công nhọc sức, hối hận thì đã muộn a. Lưu Triệt sốt ruột nói, ngươi không nên gấp, tỷ tỷ một hồi liền đi qua, ngươi đi về trước đi, còn muốn hơn nửa canh giờ đâu. Bình Dương công chúa nói, vừa nghĩ tới tối nay liền muốn cùng nam tử hoàn hảo, gương mặt bay tới đỏ ửng, lại cũng xinh đẹp động lòng người. Vậy ngươi cũng đừng bên, thành bại ngay tại tối nay. Lưu Triệt nói, liên tục căn dặn sau mới trở về phòng. Mấy ngày nay từ Trường An đường xa đi bá bên trên, lại đến Tín Dương, lại bị Lưu Vinh đánh nửa chết nửa sống, Lưu Triệt cũng là mỏi mệt, sau khi trở về phòng liền ngủ thiết đi. Trong lúc ngủ mơ, Lưu Triệt mơ tới hắn phải thần nhân tương trợ, diệt trừ đậu nhà thế lực, trọng trưởng hoàng quyền. Về sau lại ngự giá thân trình, bắc khu dân tộc Hung Nô, đông bại Di Nhân, nam Trinh Man Nhân, tây Thu Nhung Điện, đem đại Hán cương thổ mở rộng đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chi cảnh. Đông đông đông. Tiếng đập cửa đem Lưu Triệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Muốn như vậy, ai còn đến gõ chấm cửa phòng? Lưu Triệt mơ mơ màng màng mở mắt ra, lẩm bẩm một câu, cái này bên trong không so hoàng cung, bên người cũng không ai hầu hạ, chỉ có thể tự mình đi mở cửa. Cửa mở, lại là cái diệu nhân, Lưu Triệt thấy người tới, liền muốn đóng cửa. Lưu Triệt, ngươi dám, bạn cung này đến có việc nói cho ngươi. Diệu ngươi nói, hoàng hậu, cái này đều giờ nào, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lưu Triệt nói, thần sắc có vẻ hơi e ngại, đến chính là đương kim hoàng hậu Trần Á Kiều. Không được, liền hiện tại. Trần Á Kiều nói, đem Lưu Triệt đẩy một đêm, đi thẳng vào. Lưu Triệt không cách nào, đành phải đóng cửa lại. Nói đi, chuyện gì? Không phải đêm hôm khuya khoắt nói. Lưu Triệt hỏi, thần sắc có vẻ hơi không kiên nhẫn, vừa mới nằm mơ chính đến khẩn yếu con đầu, đáy lòng cũng có chút nộ khí. Ta không muốn làm ngươi hoàng hậu,
chúng ta tản đi đi. Trần A Kiều nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau: bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ở. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 291, biểu tỷ đệ dạ đẳng ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, nói cái gì chuyện hoang đường, êm đẹp, lại náo cái gì tính tình. Lưu Chiến hỏi, không nói chuyện hoang đường, cũng không có cùng người náo, ta chính là không muốn làm vị hoàng hậu này. Trần A Kiều nói, hoàng hậu nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, ngươi không làm hoàng hậu, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Chiến hỏi, tâm lý cũng cảm thấy kỳ quái, cái này hơn nửa đêm Trần A Kiều lại không đúng chỗ nào. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, hai năm này ta cũng nhìn đấu, ngươi khi đó liền là vì đạt được hoàng vị mới cưới ta. Mà ta, lúc trước cũng là niên kỷ nhỏ, tin vào ngươi một mảnh dấu ngon dấu ngọt, bên trên ngươi khi. Trần A Kiều nói, Lưu Triệt thấy Trần A Kiều thái độ trước nay chưa từng có kiên quyết, trong lòng cũng là giật mình. Không có Trần A Kiều, hắn liền không có quán đảo công chúa thế lực ủng hộ, trong khoảnh khắc liền muốn thất thế. Đừng nói hoàng vị, có thể còn sống sót đã là không sai. Ngồi xuống, từ từ nói, chấm biết mấy năm này khổ ngươi, không cùng ngươi ân ái. Nhưng là ngươi biết chấm cũng có nỗi khổ tâm, chấm thân thể có tật, không thể đi chuyện nam nữ. Lưu Triệt nói, Trần A Kiều nghe vậy, cũng không có đại náo, biểu hiện rất bình tĩnh, Lưu Triệt nhìn càng là giật mình, cái này biểu tỷ đổi tính không thành. Ta đoán được, bất quá đã không trọng yếu. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngoại tổ mẫu kia bên trong ta sẽ thay ngươi nói rút, ngươi hay là làm hoàng đế của ngươi, ta lại không thể lại làm ngươi hoàng hậu. Trần A Kiều nói, chấm biết những năm này thấy thẹn đối với ngươi, nhưng là hiện tại chấm tại thần tiên thủ đoạn dưới đã khôi phục nam tử hán bản sắc, cùng hồi cung liền cùng ngươi đi vợ chồng chi thực. Lưu Chiến nói, Trần A Kiều nghe vậy, nội tâm cũng không có bao nhiêu chập trùng, chỉ là lắc đầu. Đây là vì cái gì? Ngươi có phải hay không yêu người khác rồi? Lưu Chiến hỏi, đáy lòng lại có lửa giận. Hắn mặc dù cùng Trần A Kiều chỉ có vợ chồng chi danh, không có vợ chồng chi thực, nhưng dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa nữ nhân. Trần A Kiều cúi đầu, tựa hồ lại nghĩ tới buổi chiều mộng cảnh, sắc mặt vậy mà hơi đỏ lên. Lưu Triệt thấy thế, càng là khẳng định. Nói cho chấm, hắn là ai, chấm muốn giết hắn cả nhà. Lưu Triệt cả giận nói, không có hắn, ngươi không muốn hung hăng càng bái. Trần A Kiều đứng lên, chuẩn bị rời đi. Dừng lại, cho chấm nói rõ ràng, nếu không đừng muốn rời đi cái này bên trong. Lưu Triệt cả giận nói, hai mắt lộ ra hung ác quá mang. Trần A Kiều thấy Lưu Triệt mắt lộ ra hung quang, tựa như đầu một ngày nhận biết Lưu Triệt, dọa đến lui mấy bước. Nói, là ai? Lưu Triệt quát, ngươi thật muốn biết? Trần A Kiều nói, nói cho chấm, hắn là ai, chấm nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Lưu Triệt cả giận nói, vậy thì tốt, ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn chính là ngươi phí hết tâm tư muốn kết giao Vương công tử. Trần A Kiều nói, là hắn. Lưu Triệt nghe vậy, khí thế lập tức trì trệ, nhìn chằm chằm Trần A Kiều một hồi lâu. Các ngươi lúc nào tốt hơn? Lưu Triệt hỏi. Còn chưa tốt bên trên, chỉ là ta mong muốn đất Vương công tử hắn còn không biết. Trần A Kiều nói. Lưu Triệt nghe vậy, càng là giật mình. Thần tiên chính là thần tiên, còn có thể để hắn biểu tỷ lấy lại quá khứ. Tốt ta, vừa mới là ta lỗ mãng, biểu tỷ mời ngồi. Lưu Triệt nói, thần sắc khôi phục tự nhiên. Trần A Kiều nghe vậy, thần sắc do dự, có chút không muốn. Ngươi liền không muốn nghe một chút tiên nhân sự tình. Dù sao nếu có ta từ đó tác hợp, các ngươi cùng một chỗ cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Lưu Triệt nói, ngươi thật nguyện ý tác hợp ta cùng Vương công tử? Trần A Kiều hỏi, rõ ràng không tin, hắn cái này biểu đệ, tính tình rất lớn, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì không có lợi ích sự tình. Cái này không tính là gì. Ngươi còn nhớ rõ Đông Phương Sóc Tiên Sinh sao? Lưu Triệt hỏi. Trần A Kiều thần sắc nghi hoặc, không phải nói nàng cùng Vương Hạo Tiên Nhân sao? Tại sao lại nhắc lên Đông Phương Sóc? Nhớ được, năm đó ngươi có thể đánh bại 13 vị hoàng tử, leo lên đại vị, chính là toàn bộ nhờ hắn bày mưu tinh kế. Một thân ngực giấu thao lược, ngoại tổ mẫu cũng rất xem trọng hắn. Đáng tiếc, cái này người không biết thời thế, cuối cùng không muốn tham dự cung đình đấu tranh, đi không từ giã. Trần A Kiều nói. Năm đó ta vẫn là thái tử thời điểm, hắn cũng đã nói, ta muốn leo lên hoàng vị chỉ có thể dựa vào ngươi. Thế nhưng là, hắn cũng nói, không cho phép ta đụng ngươi nửa điểm, nếu không đại hán này Giang Sơn cuối cùng cũng không có phần của ta. Lúc trước ta không tin, mặc dù ta không thể đi chuyện nam nữ, nhưng là nể tình hắn biết trước, cũng chưa từng đối ngươi từng có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Bây giờ nghĩ lại, Đông Phương Tiên Sinh thật sự là thần cơ diệu toán, nhiều năm trước coi như ra hôm nay lần này cục diện. Như ta mấy năm nay đối ngươi động tay chân, tiên nhân chỉ sợ sẽ không giúp ta đoạt lại hoàng quyền. Lưu Triệt cảm thán nói, trong lúc này còn có nhiều như vậy cố sự. Trần A Kiều giật mình nói, bằng không đâu, bất quá nói thật, biểu tỷ, ngươi thật đúng là không phải kiểu mà ta yêu thích. Lưu Triệt cười nói, ta làm sao vậy, năm đó nếu không phải ngươi dấu ngon dấu ngọt, ta mới sẽ không bên trên ngươi khi. Ngươi không thích ta, có là người thích. Trần A Kiều nói, vâng vâng vâng, ta cũng không phải là nói biểu tỷ không tốt, ngược lại biểu tỷ rất tốt, cũng chỉ có tiên nhân như thế thần uy mới có thể hàng ở ngươi. Lưu Triệt cười nói, còn dám nói, ngươi muốn ăn đòn A. Trần A Kiều cả giận nói, tốt tốt, không nói, đã biểu tỷ đem lại nói rõ, vậy ta cũng cùng ngươi ăn ngay nói thật. Lưu Triệt nói, gặp đến Vương Hạo trước sau sự tình nói ra. Một ngày không đến, ngươi lại gặp được nhiều như vậy sự tình, ngay cả hoàng tỷ đều muốn ủy thân cùng hắn thật có lợi hại như vậy. Trần Á Kiều lập tức kinh hô lên. Ngươi suy nghĩ một chút, một người chưa tới một khắc đồng hồ đổ sát hai ta vạn thân mình, mà hắn không cần tốn nhiều sức liền đem người kia giết. trong đó uy lực chúng ta tưởng tượng không được. Biểu tỷ ngươi cũng là mắt sáng như nước, năm đó Đông Phương Sóc như vậy anh tuấn, ngươi cũng không thể coi trọng hắn, ngược lại tại hôm nay khai thiếu, có lẽ đây chính là thiên duyên. Lưu Triệt cười nói, đúng thế, ngươi biểu tỷ há có thể nhìn nhầm, chỉ là không biết hắn trong lòng là ý tưởng gì, sẽ không thích ta cái này phụ nữ có chồng. Trần A Kiều thở dài nói, biểu tỷ ngươi liền không cần lo lắng, ngươi bây giờ vẫn còn tấm thân xử nữ, sạch sẽ, tiên nhân sẽ không nhìn không ra, không có ghét bỏ đạo lý. Huống chi, hoàng tỷ nàng không phải cũng gả qua hai lần người, còn không phải là bởi vì thân thể sạch sẽ tiên nhân thích. Nói không chính xác tiên nhân đã sớm thích ngươi, chỉ là trở ngại mặt mũi của ta, cũng không nói ra miệng thôi. Lưu Triệt cười nói, thật. Trần A Kiều hỏi, quân vô hy ngôn. Lưu Triệt nói, tin ngươi mới có quỷ, ngươi chừng nào thì giữ lời nói qua. Trần A Kiều nói, Lưu Triệt cười cười xấu hổ, đã ngươi có tiên nhân tương trợ, đoạt lại đại quyền là chuyện sớm hay muộn. Vậy ta ngoại tổ mẫu bọn hắn ngươi dự định xử trí như thế nào? Bọn hắn đều là thân nhân của ngươi à? Trần A Kiều nói, hoàng quyền mắt bên trong không có thân tình có thể nói, ta sẽ tận lực bảo trụ tính mạng bọn họ. Nhưng là nếu như bọn hắn từ chết đến liết, vì thiên hạ bách tính, ta chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Lưu Triệt nói, tốt à, triều đình phân tranh ta cũng không tiếp tục nghĩ tới hỏi, những năm này kẹp ở trong các ngươi ở giữa sống quá mệt mỏi, hy vọng ngươi có thể thiện đãi thân nhân của mình. Nếu như ngươi đại khai sát giới, ta sẽ nói cho tiên nhân, đến lúc đó hắn nhất định sẽ tìm ngươi nói chuyện. Trần A Kiều nói, cười cười, rời đi Lưu Triệt chỗ ở. Trần A Kiều trên đường trở về, bước chân nhẹ nhàng, nhún nhảy một cái, phảng phất giải khai nhiều năm tâm kết, một thân nhẹ nhõm, biến trở về lúc trước vô ưu vô lự thiếu nữ. Lưu Triệt nhìn xem sớm đã rời đi vị trí, trong lòng ngầm mực, làm sao quên cái này gốc dạng, xem ra đậu thị một mạch chỉ có thể lôi kéo mà công. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 292, trưởng công chúa hiến thân ê. Cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lại nói Bình Dương công chúa tỉ mỉ cách ăn mặc một canh giờ sau, đi Vương Hạo chỗ ở lúc này đã là giờ hợi. Vương Hạo nghe tới tiếng đập cửa, biết là Bình Dương công chúa đến, tự mình đi mở cửa. Bình Dương công chúa tuy có 20 có năm chi linh, nhưng là công chúa cao quý, tư sắc không kém, bình thường cũng không làm gì việc nặng việc cực, càng là bảo dưỡng thỏa đáng. Nàng vốn là đặc biệt đặc sắc bật bị, cách ăn mặc một phen về sau, càng là kiểu diễm động lòng người, lại tập thiếu nữ thanh xuân cùng thiếu phụ mỹ diệu vào một thân, mỹ diệu vô song, rung động lòng người. Xin chào công tử. Hôm nay nhờ có công tử cứu đệ đệ ta, bản cung đặc biệt mang đến một bình ít rượu cảm tạ công tử đại ân. Bình Dương công chúa nói, trong tay nâng bàn nhì, phía trên đặt vào một bình ít rượu hai cái chén nhỏ. Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến, công chúa mời tiến vào. Vương Hạo nói, nên Bình Dương công chúa đi vào. Công tử mời ngồi. Bình Dương công chúa nói, người cũng ngồi đi. Vương Hạo nói, rất nhanh, hai người ngồi xuống, Bình Dương công chúa tự mình châm một chén rượu cho Vương Hạo, lại vì chính mình thêm vào. Lưu Vinh sự tình đệ đệ đều cùng ta nói, nếu không phải công tử xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Ta kính công tử một chén. Bình Dương công chúa nói, hai tay nâng chén. Việc nhỏ. Vương Hạo cười nói, hắn biết Bình Dương công chúa tối nay tới chơi mục đích, cũng không nhiều lời. Hai người chạm gốc, Vương Hạo uống một hơi cạn sạch, cửa vào thơm ngọt, mùi thơm thoải mái. Không sai, 100 năm huyền đều hoa trần ngưỡng. Vương Hạo cười nói, đây là ta tổ, cao hoàng đế hủy diệt đại tần cùng Tây Sở về sau, phái người tại cung A phòng lòng đất đào móc mà ra, cũng liền thừa nửa vò không đến. Nghĩ không ra công tử còn hiểu rượu. Bình Dương công chúa cười nói, cạn nếm thử một miếng. Có biết một hai. Vương Hạo cười nói, là công tử thần tiên, tự nhiên không gì không biết, không gì không hiểu. Bình Dương công chúa cười nói. Đón lấy, hai người vừa nói chuyện, một bên uống. Bình Dương công chúa vốn liền mang theo hiến thân mục đích mà đến, rất nhanh gương mặt từng đỏ, mơ mơ màng màng bắt đầu. A, không có rượu, ta lại đi cầm. Bình Dương công chúa ngược lại chống không bầu rượu, nói, chỉ những thứ này đi, uống rượu thương thân. Vương Hạo cười nói, đứng dậy. Ừm. Bình Dương công chúa cúi đầu, nàng biết uống rượu xong liền đến muốn làm chính sự thời điểm. Công tử không có lời nói với ta sao? Bình Dương công chúa đỏ mặt, vượn tự tình, hỏi. Có, dưới mặt đất lạnh, chúng ta trên giường đi nói. Vương Hạo cười nói, ôm Bình Dương công chúa lên giường. Bình Dương công chúa tại Vương Hạo trong ngực run lẩy bẩy, đây là nàng lần đầu bị nam nhân ôm, một viên vương tâm lung lay sắp đổ. Hai người tới trên giường, Bình Dương công chúa ngẩng lên thân thể mềm mại, nhìn chừng chừng lấy Vương Hạo, muốn nghe xem nàng nói cái gì. Ngươi rất đẹp, cũng rất không may. Biết vì cái gì Tào Thọ cùng Hạ Hầu có phần tại cưới ngươi cùng ngày sẽ mệnh tang hoàng tuyển sao? Vương Hạo hỏi. Không biết, ngoại nhân truyền ngôn ta có khắc trùng mệnh. Bình Dương công chúa lắc đầu nói. Ngoại nhân nói cũng không hoàn toàn đúng, thứ nhất là mạng bọn họ ngắn, thượng không ngươi hoa đạo phúc. Thứ hai sau lưng ngươi có một đạo câu hồn tác, phàm là cùng ngươi có nhân duyên người, ngày đó hẳn phải chết. Vương Hạo nói. Bình Dương công chúa nghe vậy, tâm lý giật mình, sau lưng nàng thật có một vết đen, chỉ cho là lá bớt, không nghĩ tới là câu hồn tác. Kia nhưng làm sao bây giờ, vậy ta cùng công tử chẳng phải là. Bình Dương công chúa kinh hãi nói. Cái này câu hồn tác không phải ngươi chi sai, chính là ngươi phụ hoàng Hán Cảnh Đế năm đó giết lầm một tên phi tử. Nàng oan hồn bất tán, đi theo ngươi phụ hoàng, tại hắn cùng ngươi mẫu hậu giường che thời điểm, tiến vào ngươi sinh mệnh, một cho tới hôm nay. Ngươi phụ hoàng có tiên tử quý khí, nàng không thể báo thủ, chỉ có thể phụ trên người ngươi, để ngươi không có thể cảm nhận được nam nữ vui vẻ. Vương Hạo nói.
A, kia nhưng làm sao bây giờ?
Bình Dương công chúa kinh ngồi dậy, dọa phải sắc mặt tái nhợt. Nguyên lai nàng một mực có một cái quỷ hơn 20 năm, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện. Tiểu tiểu một đầu oan hồn, ta còn không để tại mắt bên trong, ngươi đem ý phục thoát, ta giúp ngươi trừ nàng. Vương Hạo nói.
Được rồi.
Bình Dương công chúa nói, xoay người, chậm rãi chút bỏ y phục. Chỉ gặp nàng da thịt bóng loáng như ngọc, chiếu sáng rạng rỡ, trên lưng đang có một đầu nhỏ như sợi tóc hắc tuyến, mọc ra hai thước ba phân. Có thể sẽ có chút đau nhức, ngươi phải nhịn điểm.
Vương Hạo nói.
Ừm. Bình Dương công chúa thấp giọng đáp lại nói. Chỉ thấy Vương Hạo vươn tay, đặt ở Bình Dương công chúa tú bị hắc tuyến trên cùng. Vương Hạo bàn tay đụng chạm lấy Bình Dương công chúa kiểu công thời điểm, Bình Dương công chúa thân thể run nhẹ nhẹ, nàng chưa hề tại trước mặt nam nhân như thế hở ngực lộ lưng. Ta muốn đem nàng rút ra, kiên nhẫn một chút. Vương Hạo nói, dùng tay kéo một phát, lập tức một đầu hai thước ba phân dài hắc tuyến bị Vương Hạo kéo ra ngoài.
A,
Bình Dương công chúa chỉ cảm thấy giống như bị người rút một cục xương, đau sủi lơ trên giường, không còn có nửa chút khí lực.
Là ai? Ai tại hỏng ta chuyện tốt?
Một tiếng nữ nhân gầm thét, Vương Hạo trong tay hắc tuyến biến thành hắc khí, huyễn hóa thành một cái hung ác nữ quỷ tới. Người chết ân oán tiêu, ngươi hại nàng 25 năm, lớn hơn nữa cửu hận cũng nên tiêu.
Huống chi hại ngươi người là Lưu Khải, không phải nàng, đi luân hồi đi.
Vương Hạo nói,
nàng là Lưu Khải trưởng công chúa, liền muốn thay cha nhận quà.
25 năm rất dài sao?
Không, một chút cũng không dài.
Ta muốn đi theo nàng cả một đời, cũng làm cho nàng nếm thử không có có nam nhân đau, không có có nam nhân yêu thống khổ.
Nữ quỷ gào khóc nói.
Bình Dương công chúa mặc dù nằm ở trên giường không thể động, lại có thể nghe tới nữ quỷ tràn ngập oán hận thanh âm, toàn thân run rẩy. Nếu như không phải tối nay đến tìm Vương Hạo, chỉ sợ nàng thật muốn bị che tại trống bên trong cả một đời, cô độc sống quãng đời còn lại.
Vừa nghĩ tới đây, Bình Dương công chúa càng là tê cả da đầu.
Ta nói cho ngươi minh đạo lý, ngươi không muốn thiện ác không phân.
Vương Hạo nói.
Thiện ác không phân?
Hắc, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đề cập với ta thiện ác.
Nhìn các ngươi cùng giường chung gối, ngươi là hắn nam nhân đúng không?
Còn có chút đạo hạnh.
Bất quá đáng tiếc, tối nay ngươi sẽ chết.
Ta muốn để nàng nhìn tận mắt âu yếm nam nhân chết ở trước mặt mình, lại lại bất lực thống khổ.
Nữ quỷ nói, hướng Vương Hạo đánh tới.
Được rồi, ngươi cùng quỷ cũng nói không rõ, làm gì nhiều lời.
Vương Hạo nói, trong tay hiện ra sáu đạo bàn quay, trực tiếp đem nữ quỷ đánh vào sáu đạo đầu thai đi.
Tốt, nàng đi, về sau rốt cuộc không ai hại ngươi.
Vương Hạo nói, đem Bình Dương công chúa trở mình.
Lập tức, hai mảnh tuyết trắng đập vào mi mắt, nhìn Vương Hạo cũng là hai hùng kết đĩa.
Thật có lỗi, quên ngươi không mặc quần áo.
Vương Hạo cười nói, kéo đến đệm chăn cho Bình Dương công chúa đắp lên.
Đa tạ công tử cứu ta.
Bình Dương công chúa đỏ mặt, cảm kích nói,
ngươi đều phải thành nữ nhân ta, còn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ.
Vương Hạo cười nói,
a.
Bình Dương công chúa cả kinh nói,
đừng thẹn thùng nha, ta cũng thích công chúa đâu.
Vương Hạo cười nói, chui tiến vào ổ chăn, ngập lấy kia phiến như ngọc bình phong.
Lập tức, Bình Dương công chúa thân thể mềm mại run rẩy lên, thể nghiệm đến chưa bao giờ có cảm giác.
Nương theo lấy Vương Hạo lớn người, y phục giết hết, bóng loáng trần truồng, Bình Dương công chúa yêu kiểu cười liên tục, ân ân a a, thở gấp tiểu hơi thở.
Một phen gậy về sau, Bình Dương công chúa đã sớm tình ý giả dích, sóng cả thanh hoa, dãy rủa thân thể mềm mại nên hợp Vương Hạo.
Ta tới rồi.
Vương Hạo cười nói, cự long giết vào kia khẽ trương khẽ hợp ẩn nấp nước chảy chi địa.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892.
Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 293, vệ thanh đến chấm ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Vương Hạo thu Bình Dương công chúa kiểu phía sau câu hồn tác về sau, cùng nó trên miên, trong khoảnh khắc cự long lao nhanh, hoàng hà vỡ đê, tuổi khô lửa bốc. Vu Sơn mây mưa.
Một khúc cuối cùng, Bình Dương công chúa thân thể mềm mại co rút, liên tiếp run run.
Bình Dương công chúa nhìn qua Vương Hạo tràn đầy yêu thích, nữ nhân vui vẻ để nàng thể xác tinh thần vô song thỏa mãn.
Thích không?
Vương Hạo hỏi.
Thích thích.
Bình Dương công chúa hàm tình mạnh mạnh, thẹn thùng nói.
Rất nhanh hai người lại chạy Vu Sơn, vui mừng chính ngày, chung trèo lên mỹ rượu, màn đêm buông xuống lại vô cái khác.
Bình minh thời điểm, Bình Dương công chúa uống khai thiên nước suối, dáng điệu uyển chuyển, không có nửa điểm đêm đầu chi mệt đau nhức, cái này mới rời khỏi, đi vất vả hôm nay đại hôn sự tình. Lưu Triệt đêm qua ngược lại là ngủ ngon giấc, từ khi sau khi lên ngôi, chưa bao giờ có tốt cảm giác, nằm mơ ban ngày giữa trận cảnh lại xuất hiện, nhất thống thiên hạ tứ phương mang là gì. Lưu Triệt lên cái sớm, một mực tại Bình Dương công chúa ngoài cửa phòng chờ lấy, gõ mấy lần cửa, không có trả lời, liền biết Bình Dương công chúa còn chưa có trở lại. Chỉ nghe nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, một cái tuổi trẻ nữ tử bước vào mí mắt, Lưu Triệt nhìn qua nàng, không khỏi mở người.
Nhìn em ngươi dọa đến, nhìn thấy quỷ rồi.
Bình Dương công chúa cười duyên nói,
"Tỷ, mấy canh giờ không gặp, ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn."
Lưu Triệt nói,
"Thật sao?"
Bình Dương công chúa hỏi.
"Thật, không tin chính ngươi nhìn xem."
Lưu Triệt nói.
Bình Dương công chúa đẩy cửa ra, đến bàn trang điểm xem xét. Quả nhiên, trong kính người kiểu diễm bất đắc, đầy mặt hoa đảo, gió xuân ẩn tình, dung mạo cũng lộ ra trẻ tuổi, nhìn qua giống nàng 5 năm trước dáng vẻ.
"Tiên nhân thật là có bản lĩnh."
Bình Dương công chúa thẹn thùng nói.
Lưu Triệt thấy thế, biết đã thành kết cục đã định, hay là không khỏi mở miệng hỏi một câu.
"Tỷ, tối hôm qua ngươi cùng tiên nhân có hay không?"
Lưu Triệt hỏi.
"Tiểu hài tử đừng mù hỏi, tiên nhân không phải nói cho ngươi đi ngoài cửa đón khách, còn không đi?"
Bình Dương công chúa nói.
Vậy ngươi phải nói cho ta biết trước ngươi có hay không cùng tiên nhân cùng phòng, bằng không, ta cái kia có tâm tư đi nên cái gì khách. Lưu Chiến nói. Về sau ngươi không muốn lại gọi tiên nhân, muốn đổi giọng gọi tỷ phu, mau đi đi. Bình Dương công chúa nói. Có ngay, thì ngươi nghỉ ngơi. Ta cái này liền đi. Lưu Triệt thần sắc vui mừng, cao hứng đi hộ ngoài cửa đón khách. Lưu Triệt rốt cục cùng Vương Hạo nhờ và chút quan hệ, nở nụ cười. Phủ công chúa Tả Hữu Nô Bộc nhìn đương kim hoàng đế ở ngoài cửa tự mình đón khách, không khỏi giật nảy mình, biểu hiện rất là cẩn thận. Tín Dương phần lớn phú thân quý công chụp một mà đến, lớn một số người là không biết Lưu Triệt, cũng không có biểu hiện ra cái gì tới. Chỉ có số ít người gặp qua, lại nhìn hắn một bộ người hầu hành vi, cũng không nghĩ nhiều. Lưu láo ra, ngài cái này là làm sao vậy, nhìn chằm chằm một cái hạ nhân nhìn cả buổi. Bên cạnh có người hỏi. Người kia dáng dấp rất giống một người. Thiên hạ lớn lên giống người còn nhiều, rất nhiều, có cái gì kỳ quái sao? Ngươi không hiểu, hắn lớn lên giống đương kim hoàng thượng. A, hoàng thượng? Không thể đi, hoàng thượng sẽ làm loại này đón khách hạ nhân công việc. Khó mà nói a, vừa lúc hôm qua hoàng thượng đến bá bên trên tảo mộ sau đến Bình Dương công chúa phủ nghỉ ngơi, hôm nay phụ thượng lại xuất hiện dáng dấp cùng hoàng thượng giống nhau như lúc người, có thể là. Lát nữa các ngươi con mắt đều sáng lên điểm, không nên gây chuyện sinh sự. Bên người mấy người nghe vậy, lập tức hoảng sợ, không đúng đáp ứng. Rất nhanh, tân khách chụp vừa đến trận, nhưng không có nửa cái ăn xin người tới. Chẳng lẽ là tiên nhân tính sai? Lưu Triệt không khỏi nghi hoặc. Rất nhanh, tiệc cưới muốn bắt đầu, Bình Dương công chúa đến tìm Lưu Triệt. Thời khắc này nàng đã rút đi tiểu diễm, đổi y phục, một thân quý khí. Hoàng thượng, thần người đến sao? Đại hôn muốn bắt đầu, liền chờ ngươi đi chủ trì. Bình Dương công chúa nói. Còn chưa tới, ta trước không đi, chính ngươi nhìn xem chủ trì đi. Lưu Triệt nói, tiếp tục xem bốn phía lui tới. Vậy được rồi, ta đi vào trước. Bình Dương công chúa nói, hồi phủ chủ trì hôn lễ không để cập tới. Kia Lưu lão gia nhìn thấy Bình Dương công chúa cùng Lưu Triệt thấp giọng thì thầm, tâm lý đã có đáp án, tại vòng bên trong tán dương Lưu Triệt mỹ đức. Mọi người nghe nói vừa mới tại cửa ra vào chính là hoàng thượng, doa đến sợ mất mật, liền muốn đi triều bái. Chư vị không cần đi, hoàng đế bệ hạ cử động lần này định có thâm ý, giống như là lại bọn người. Ta cũng không thể thiện cho rằng hỏng hoàng thượng đại sự. Lưu lão gia nói. Mọi người nghe vậy, đành phải coi như thôi, lại thời khắc chú ý Lưu Triệt động tĩnh. Tiệc cưới tại tiến hành đâu vào đấy, vệ tử phu lấy công chúa lễ nghi xuất giá, nhà trai lại là bọn hắn chưa từng thấy người. Càng là nhao nhao nghe ngóng, lại đều đánh nghe không hiểu. Ha ha, thật là chuyện lạ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Cũng không phải sao, một cái ca nữ lấy công chúa lễ nghi xuất giá, trưởng công chúa điện hạ biểu hiện cùng mình tỷ muội xuất giá đồng dạng vui vẻ, đường đường nhất quốc chi quân lại giống hạ nhân đồng dạng ở bên ngoài phủ đón khách. Đúng vậy à, còn có vị này tân lang cũng không biết là ai, thật giống như hai chúng ta đều chưa từng nghe qua. Lập tức, người hưu tâm bí mật quan sát, vô tâm nhân chỉ lo ăn uống. Qua ước chừng hai canh giờ, lễ nghi hoàn tất, tiệc cưới khai tiệc, mọi người riêng phần mình ăn uống. Lưu Triệt tại ngoài cửa phủ lại là có khổ khó nói, trời nắng chang chang, người đi đường không có mấy, vì đại hán Giang Sơn, cũng chỉ có thể kế tiếp theo chờ. Lại qua cái đêm canh giờ, liệt nhật đương không, trên đường cũng không có nửa cái bóng người. Lưu Triệt chính muốn trở về hỏi Vương Hạo nguyên do thời điểm, chỗ ngoặc đi ra một cái bẩn tiểu ăn xin người. Chỉ gặp hắn mặc phế phẩm, quần áo tả tơi, một tay xử lấy cây tế trúc can, một tay cầm chén bể, khập khiễng đi tới. Người thọ. Lưu Triệt thần sắc kinh ngạc. Lại nhìn ăn xin người, niên kỷ bất quá hơn 10 tuổi, lập tức lắc đầu, biết không phải hắn chỗ các loại, cũng liền không lại để ý tới. Kế tiếp theo chờ đợi. Đại nhân, xin thương xót, cầu ngài thưởng ăn chút gì a, ta đã mấy ngày không có ăn uống gì. An xin người cầu khẩn nói, chỉ gặp hắn thân thể đơn bạc, gầy như que tủi. Bình Dương công chúa xưa nay làm việc thiện, kia quản sự đầu tiên là nhìn Lưu Triệt, gặp hắn không có chú ý bên này, đây mới gọi là hạ nhân đi vào cầm một chút đồ ăn ra. An xin người thấy hai bàn không động một tia đồ ăn, cũng không dám tiếp. Tiểu nhân chỉ cần điểm đồ ăn thừa cơm thừa liền tốt, vạn không dám xa xỉ cực khổ. An xin người nói. Lưu Triệt nghe kia An xin người nói chuyện hữu lễ, tưởng tượng trên đường cái cũng không có người đi đường, cũng liền đi qua. Cũng là ngươi vận khí tốt, hôm nay phủ thượng đại hỉ, ngươi liền đều ăn đi, không cần khách khí. Lưu Triệt nói. Bình Dương công chúa phủ quản sự biết Lưu Triệt thân phận, đến gặp cả lưng, cũng không dám nhiều lời. Vậy, vậy tốt ta, nhiều tạ ân công. An xin người nói, bắt đầu cuồng bắt đầu ăn, cũng không có gì hình tượng, an mặt mũi tràn đầy đều là. An từ từ, không ai dành với ngươi. Lưu Triệt nói, tâm lý lại là có chút xúc động. Hán quý vì thiên tử, thiên hạ này vạn dân đều là con dân của hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chịu đói lang thang. Ai? Lưu Triệt đấy lòng thở dài một tiếng. Tạ ân công. An xin người cơm nước xong xuôi đồ ăn, một hạt không dư thừa, đem trên mặt đồ ăn cũng ăn hết về sau, lúc này mới dập đầu tạ ơn. Không cần đa lễ, ngươi đi đi. Lưu Triệt nói, cũng không nghĩ cái khác. An xin người lại là mấy cái dập đầu, cái này mới rời khỏi. Lưu Triệt kế tiếp theo đợi, trong bụng cũng có chút đói khát, ngay tại hắn muốn gọi người cầm chút đồ ăn đến thời điểm, một cái thị nữ chạy tới. Tham kiến hoàng thượng. Thị nữ quỳ nói, ngươi tới thật đúng lúc, đi cho chấm lấy chút ăn tới. Lưu Triệt nói, cái này. Thị nữ lập tức cứng lại. Làm sao? Ngươi một cái tiểu thị nữ, gọi ngươi cho chấm cầm cái đồ ăn, còn ủy khuất ngươi không thành. Lưu Triệt cũng đã hơn nửa ngày, không đợi được thần nhân, tâm lý chính ổ lửa cháy, vừa đói đói khó nhịn, nổi giận lên. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ tới đây là thay mặt trưởng công chúa điện hạ cho hoàng thượng truyền cái lời nhắn. Thị nữ hoảng sợ nói. Lưu Triệt nghe xong là Bình Dương công chúa, cũng không tiện phát tác. Đứng lên đi, cái gì lời nhắn? Lưu Triệt hỏi. Thần nhân đã hiện, mời hoàng thượng nên hắn đến lệnh sảnh hơi dừng. Thị nữ không dám đứng dậy, nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ điệp tẩy 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 294, tiên nhân cậu MVPS cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Lưu Triệt nghe vậy thần sắc kinh hỉ, lại nhìn đường cái vẫn như cũ không có mưa, ai chẳng lẽ là hắn? Lưu Triệt đấy lòng ám đạo, trong đầu hiện ra một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu ăn mày tới. Vừa mới người kia hướng phương hướng nào đi? Lưu Triệt hỏi. Hồi hoàng thượng, hướng phía đông đi, quản sự nói. Lập tức Lưu Triệt cũng không tiếp tục chú ý cái khác, liền xông ra ngoài. Thân nhân à, vậy mà từ dưới mí mắt hắn bỏ lỡ, nếu không phải thị nữ tới kịp thời, hắn liền phải thất bại trong gang tấc. Lưu Triệt hướng phía đông hướng nửa dặm, rất nhanh liền nhìn thấy một người ở phía trước khập khiễng đi tới. Lưu Triệt sắc mặt đại hỉ, chạy mau đi lên, cuối cùng không có cô phụ tiên nhân nỗi khổ tâm. Tiểu Hải, ngươi chờ một chút. Lưu Triệt hô. Tiểu ăn mày trở lại nhìn một cái, thấy là vừa vặn thưởng hắn cơm ăn người, lập tức ngừng lại. Ân công thế nhưng là gọi ta. Tiểu ăn mày hỏi. Chính là ngươi, đi, cùng ta hồi phủ, ta mời ngươi ăn tốt. Lưu Triệt cười to nói. Tiểu ăn mày sờ sờ phồng lên cái bụng, lại nhìn một chút Lưu Triệt, lắc đầu. Nhiều tạ ân công ý đẹp, ta đã ăn no, không còn dám quấy rầy. Tiểu ăn mày nói. Nhắc tới tiểu ăn mày, chính là vệ tử phu thân đệ đệ vệ thanh. Hắn muốn nên tại nó cha ruột Trịnh Quý ra bên trong sinh hoạt, lại bởi vì là Trịnh Quý cùng vệ áo tư thông, không nhận Trịnh gia phụ tử chào đón. Trịnh gia dòng dõi càng đem hắn khi xuất sinh nô buộc đồng dạng đối đãi, thực tế không chịu nhục nổi, lúc này mới trốn thoát. Lại bởi vì gặp chuyện bất bình bị ác nhân đánh gãy chân, một đường xin cơm đến tận đây. Ngươi là cái này bỗng nhiên ăn no, kia bữa sau đâu? Đi theo ta đi, ta cho ngươi tìm việc làm, không nói đại phú đại quý, áo cơm không lo là không có vấn đề. Lưu Triệt nói. Vệ Thanh nghe vậy, thần sắc do dự bất định. Không chỉ có như thế, ta sẽ còn tìm tốt nhất thần y để y tốt chân của ngươi tận. Đến lúc đó ngươi cùng người bình thường đồng dạng, còn có thể lấy được một môn đẹp tức, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, há không hoàn mỹ? Lưu Triệt cười nói. Ân công làm sao đối ta như thế lòng ân? Vệ Thanh hỏi, thần sắc nghi hoặc. Ngươi là chấm con dân, chấm đương nhiên phải cứu ngươi thoát nạn. Lưu Triệt nói. Xin hỏi ân công là ai? Vệ Thanh hỏi. Ta chính là Đường Kim Thiên Tử, Nhất Quốc Chi Quân. Lưu Triệt nói. A, ngươi là hoàng đế? Vệ Thanh không thể tin được. Hoàng đế a, thế nào lại là cái dạng này? Được rồi, đại nam nhân lề mề chậm chạp, chấm lại không thể hại ngươi, theo ta đi. Lưu Triệt nói. Ngươi thật sự là hoàng đế? Ngươi thật không hại ta? Kinh lịch Trịnh gia sự tình, Vệ Thanh cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng ngoại nhân. Chấm nói cho ngươi không rõ, muốn bên người có binh giáp đã sớm đem ngươi buộc. Nhanh lên, theo ta đi, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi gánh trở về. Lưu Triệt nói, trà sắt tay. Nha, đây không phải tên tiểu tạp chúng kia sao? Còn sống đâu? Đúng lúc này, đâm đầu đi tới hai cái công tử ca bộ dáng thiếu niên, bên người còn cùng 7-8 cái nô bộc. Vệ Thanh thấy hai người, lập tức sợ hai muốn chạy, lùi bước dày gian nan, quẳng xuống đất. Lưu Triệt thấy thế, giận dữ, đây chính là tiên nhân khẩu bên trong thần nhân a, về sau bình định thiên hạ muốn hết dựa vào hắn, lại bị người vũ nhục tiểu tạp chủng. Các ngươi là ai? Ước hiếp như vậy một cái tiểu xin? Lưu Triệt hỏi. Nha, còn có ăn no dỗi việc xen vào chuyện bao đồng, biết bản công tử là ai chăng? Hơi lớn tuổi thiếu niên nói. Còn thật không biết. Lưu Triệt nói. Nghe kỹ, nói ra dọa phá chó của ngươi gan, ta chính là Trịnh Hồng. Cha ta là Trịnh Quý, Bình Dương công chúa phụ thượng nguyện lại. Trịnh Hồng nói. Đại ca cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tiểu tạp chủng này dám hướng trưởng công chúa phụ chạy, khẳng định là muốn trở về nhận thân, đến lúc đó phụ thân một thế anh danh há không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi lên cho ta, đem hắn đánh chết, chìm đến sông bên trong đi. Trịnh Chí nói. Ngươi nói đúng, chúng ta còn muốn vội vàng đi ăn cưới, không thể trì hoãn, lên cho ta. Trịnh Hồng nói. Lập tức, sau lưng 8 cái nô bộc vào ra, liền muốn đi đem Vệ Thanh đánh chết. Dừng tay, thiên tử dưới mắt, còn dám hành hung. Lưu Triệt quát. Nha, thật là có xen vào việc của người khác không sợ chết, cho ta cùng một chỗ đánh chết. Trịnh Hồng cười to nói. Hảo hảo, chấp ở lâu cam tuyển cùng, như không ra, còn không biết nhân gian khó khăn. Hôm nay cũng đến lượt các ngươi không may, Trịnh Quý đúng không? Chờ lấy, một hồi liền đem ngươi Trịnh ra sùng quân nhạn một quan. Lưu Triệt nói, liền xông ra ngoài, cùng 8 cái nô bộc đánh lên. Kia 8 cái nô bộc tung có sức lực, lại như thế nào là thở nhỏ tinh thông bách gia võ học Lưu Triệt đối thủ, không có mấy lần liền bị đánh trên mặt đất kêu rên không thôi. Ngươi dám đánh ta hạ nhân, ngươi chờ đó cho ta. Trịnh Hồng hoảng sợ, quay người trốn. Trịnh Chí cũng dọa cho phát sợ, đi theo cũng chạy. Lưu Triệt cũng không đuổi theo, chỉ phải nhớ kỹ Trịnh Quý cái tên này, trốn được hôm nay, tránh không khỏi ngày mai. Xem ra ngươi cửu gia cũng không ít, bây giờ có thể cùng chấm đi rồi sao? Lưu Triệt hỏi, đem Vệ Thanh đỡ lên. Ai, đi thôi. Vệ Thanh cũng biết lại chạy loạn, khó có mạng sống, chỉ có thể cùng Lưu Triệt đi. Lập tức, Lưu Triệt viện Vệ Thanh hướng Bình Dương công chúa phủ đi. Cổng quản sự mấy người nhìn Lưu Triệt tự mình viện một tên ăn mày mà đến, lập tức không hiểu chút nào, nhao nhao tiến lên hỗ trợ. Lui ra, chấm mình tới. Lưu Triệt nói, viện Vệ Thanh đi vào trong, lại nhìn vừa mới truyền tin thị nữ còn quỳ trên mặt đất. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, quản sự tới. Lưu Triệt nói, hoàng thượng có gì phân phó? Quản sự nói, thường nàng 10 năm tiền lương, phẩm cấp tăng lên một cấp. Lưu Triệt nói, tuân chỉ. Quản sự nói, ao ước nhìn xem thị nữ kia. Nô tỳ khấu tạ hoàng ân.
Thị nữ vui vẻ, dập đầu nói: "Đứng lên đi, trở về phục mệnh, liền nói chấm tìm tới thần nhân, mời tiên nhân tới một lần." Lưu Triệt nói: "Vâng, nô tỳ tuân chỉ." Thị nữ nói, dập đầu, lúc này mới trở về truyền lời. Lưu Triệt thì không nói thêm lời, vịn vệ thanh đi lại sảnh. Tiến hội giữa sân, có nhận biết Lưu Triệt, nhìn xem hắn vịn một tên ăn mày tiền đến, lập tức quá sợ hãi, đáy lòng đều nhìn với con mắt khác. Hoàng đế bệ hạ như thế yêu dân, thật là ta đại hán chi phúc a. Có người dám thở dài. Đúng vậy à, như thế hạ mình, không phải thánh minh quân chủ không thể vì, chờ ta trở về sau nhất định phải ca tụng bệ hạ tài đức. Mọi người nhao nhao phụ họa. Lưu Triệt cũng không để ý những cái kia, càng là không biết chính là hôm nay cử động lần này truyền đi hậu thế thánh hiển, mở ra hán võ đại đế bi danh. Trên đường, Lưu Triệt nhớ tới Trịnh Hồng lời nói tới. Vừa mới nghe bọn hắn nói cái gì nhận thân, ngươi tại cái này phủ bên trong còn có thân nhân. Lưu Triệt hỏi. Có lần không cẩn thận ta nghe bọn hắn nói qua, ta tại phủ thượng còn có mẫu thân, còn có người ca ca cùng ba vị tỷ tỷ. Cụ thể danh tự ta ngược lại là nhớ không rõ, bất quá ta có người tỷ tỷ dung mạo xinh đẹp, lại sẽ ca hát, rất được trưởng công chúa điện hạ yêu thích. Vệ thanh nói. Nàng tên gọi là gì? Ngươi nói đến, chấm gọi nàng tới cùng ngươi nhận nhau. Lưu Triệt nói. Tựa như là gọi vệ tử phu. Vệ thanh nói. Vệ tử phu. Là nàng. Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Lưu Triệt cả kinh nói, không nghĩ tới cái này thần nhân nguyên lai là tiên nhân cậu em vợ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 295, nhà ta có vị biểu tỷ về, s cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Không có nói sai, thì ta chính là vệ tử phu. Vệ thanh nói. Lưu Triệt nghe vậy, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, Vương Hạo cũng mang theo vệ tử phu Bình Dương công chúa đi đến. Trên đường thời điểm, Vương Hạo đã đem sự tình nói cùng vệ tử phu. Vệ tử phu nhìn xem vệ thanh tên ăn mày bộ dáng, hai mắt đỏ bừng, nhào tới. Đệ đệ. Vệ tử phu hô. Ngươi là tỷ tỷ ta. Vệ thanh lắp bắp nói. Đệ đệ, ngươi không phải tại Trịnh gia hưởng phúc, làm sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại? Vệ tử phu hỏi. Nào có hưởng cái gì phúc, Trịnh gia căn bản không coi ta là người. Những năm này đệ đệ chưa hề ăn no mà cấm, đừng nói hưởng phúc, có thể còn sống sót cũng không tệ. Vệ thanh nói. Lập tức, vệ thanh đem khi còn bé sự tình nói đến, nô buộc làm sự tình hắn cơ hồ làm toàn bộ, như là chăn dê, đất cày, gánh đá, gánh củi. Không có hưởng thụ Trịnh gia thiếu gia đãi ngộ, làm điểm khổ công cũng liền thôi. Một khi làm không như ý, còn muốn bị nhục mạ ẩu đả, thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Ngươi nhìn, đây đều là Trịnh gia kiệt tác. Vệ thanh nói, rộng mở phía sau lưng. Chỉ thấy phía trên côn ấn 100.000 đầu, còn có vô số bàn đùi ấn, da thịt xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình. Cái này Trịnh gia thật sự là to gan lớn mật, dám tàn nhẫn như vậy. Hoàng tỷ, ở dưới tay ngươi có phải là có cái gọi Trịnh quý người? Lưu Triệt hỏi. Ừm, là có cái gọi Trịnh quý, quản chút trong phủ thuế ruộng tiểu sổ sách. Bình Dương công chúa nói. Cái này Trịnh quý chính là vệ thanh cha đẻ, hôm nay nhắc tới cũng xảo, vừa mới kéo vệ thanh trở về thời điểm còn đụng phải Trịnh quý hai đứa con trai kia. Nếu không phải chấm xuất thủ, vệ thanh chỉ sợ khó có mạng sống. Lưu Triệt nói, gặp đến vệ thanh trước sau nói ra. Đệ đệ, mệnh của ngươi làm sao khổ như vậy? Vệ tử phu khóc dòng nói, nước mắt tung lưu. Ta không khổ, nam nhân ăn chút khổ không tính là gì. Vệ thanh nói, cánh tay chấn động, đem lam lũ y phục mặc. Không sai, là nam tử hán, có quyết đoán. Lưu Triệt khen. Đệ đệ, nhanh gặp qua hoàng đế bệ hạ. Vệ tử phu nói. Hắn thật sự là hoàng đế a? Vệ thanh nhìn về phía Lưu Triệt, một mặt giật mình. Thì ngươi còn có thể gạt ngươi sao? Lưu Triệt cười nói. Tiểu nhân gặp qua hoàng thượng. Vệ thanh nói, thi lễ một cái. Không cần đa lễ, xin đứng lên. Lưu Triệt cười nói, đỡ dậy vệ thanh đến, thần sắc vui vẻ. Nếu là tiên nhân cậu em vợ, tiên nhân lại cùng tỷ tỷ của hắn thành vợ chồng, vậy hắn cùng vệ thanh tự nhiên cũng là một nhà thân. Vị này là trưởng công chúa điện hạ, tỷ tỷ những năm này nhờ có công chúa điện hạ trông nom. Vệ tử phu nói. Tiểu nhân gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Vệ thanh hành lễ nói. Đứng lên đi, khỏi phải lớn như thế lễ. Bình Dương công chúa nói. Vị này là tỷ phu ngươi. Vệ tử phu đỏ mặt nói. Vệ thanh nhìn chằm chằm Vương Hạo, quay đầu nhìn mấy mắt. Cái này tỷ phu tuổi không lớn lắm à, mà lại dáng dấp thật đúng là anh tuấn đâu, cũng không biết có bản lãnh gì có thể bị tỷ tỷ coi trọng. Ngốc đệ đệ, ngươi nhìn cái gì đấy, còn không mau gọi người. Vệ tử phu nói. Tỷ phu. Vệ thanh hô. Ngươi chân này, tổn thương bao lâu? Vương Hạo hỏi. Ngay tại mấy ngày trước đây. Vệ thanh thần sắc cảm đạm nói. Vệ tử phu nghe vậy, lúc này mới hướng vệ thanh chân nhìn lại, chỉ gặp hắn chân trái ra bên ngoài ngoặc không ít, trên mặt đất kéo lấy. Đệ đệ, chân của ngươi làm sao rồi? Vệ tử phu cả kinh kêu lên. Vệ thanh gãi gãi đầu, lộ ra có chút xấu hổ. Mấy ngày trước đây quản một chút nhàn sự, bị người đánh cho. Vệ thanh nói. Nói cho tỷ tỷ, là chuyện xảy ra như thế nào? Vệ tử phu hỏi. Vệ thanh áp đúng nói không ra lời. Hắn là anh hùng cứu mỹ nhân không thành, bị trong nhà hộ viện đánh. Vương Hạo cười nói, đem sự tình nói ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Vệ thanh nhìn xem Vương Hạo, thần sắc hoảng sợ, cái này chuyện phát sinh tại hơn nửa đêm, không có mấy người biết mới đúng. A tỷ phu ngươi là trên trời thần tiên, không có hắn không biết. Vệ tử phu nói. Thần tiên? Trên đời này có thần tiên sao? Tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vệ Thanh nói. Sau đó lại nói, trước hết để cho tỷ phu ngươi cho ngươi đem chân chữa khỏi. Vệ Tử Phu nói, ta chân này xương cốt đều đã mất, có thể chữa được không? Vệ Thanh hỏi. Đem nó nướt, có thể tự khỏi hẳn. Vương Hạo nói, từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu vàng nóng tới. Hạt châu như hài nhi to bằng nắm đấm nhỏ, chính là hôm qua cứu Lưu Chiến lúc từ Lưu Vinh trên thân xuất ra thánh nhân xá lợi. Vệ Thanh tiếp nhận hạt châu, không quyết định chắc chắn được. Ăn đi, chúng ta muốn ăn còn ăn không được đây. Vệ Tử Phu cười nói. Lưu Triệt cũng là trông mà thèm, thứ này chính là từ Lưu Vinh thân thể đánh ra đến, hắn thật sâu nhớ được Lưu Vinh nhẹ nhõm đồ hắn 20.000 thân binh sự tình. Vậy ta có thể ăn. Vệ Thanh nói, ngửa đầu đem thánh nhân xá lợi nuốt xuống. Lập tức, thánh nhân xá lợi bám dễ sinh trồi, tại Vệ Thanh nê hoàn cung thúc sinh ra pháp lực, đi khắp toàn thân. Đi hai bước ta xem một chút. Vương Hạo nói. Vệ Thanh theo lời đi vài bước, thần sắc đại hỉ, quẻ chân hoàn hảo, hành tẩu như gió. Tỷ phu ngươi hạt châu này chân thần, chân của ta một chút việc đều không có. Vệ Thanh vui vẻ nói. Quân tử báo thù không cách đêm, ta lại cho ngươi một thanh bảo kiếm, ngươi lập tức đi, bọn hắn làm sao đối ngươi, ngươi liền làm sao trả lại bọn họ. Thuận tiện đem tiểu cô nương kia cũng cứu đến, các ngươi về sau có thể thành vợ chồng. Vương Hạo nói, thưởng dưới lục tiên kiếm. Tốt đâu, ta cái này liền đi. Vệ Thanh thần sắc động dung, tiếp nhận lục tiên kiếm, đội đội vàng vàng đi. Trên đường, Vệ Thanh chạy, vừa chạy mấy chục trượng, lại chạy mấy trăm trượng, doa đến hắn coi là gặp ủy. Cái này tỷ phu thật đúng là thần tiên không giả, loại tốc độ này, quả thực cũng giống như nằm mơ. Vệ Thanh nói, theo ký ức đi một chỗ phủ đệ. Cũng không lâu lắm, Vệ Thanh liền mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài lại trở lại Bình Dương công chỗ phủ. Tiểu cô nương này cũng là phấn điêu ngọc trác tiểu mỹ nhân. Tỷ phu, ngươi cũng thật là lợi hại, những người kia hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Ta cũng không giết bọn hắn, chỉ là đem chân của bọn hắn đánh gãy. Vệ Thanh nói, vuốt vuốt lục tiên kiếm, càng phát ra thích. Kiếm này ngươi hảo hảo đảm bảo, trợ Lưu Triệt bình định thiên hạ về sau, nó sẽ dẫn ngươi đi một thế giới khác. Vương Hạo nói. Tốt. Vệ Thanh cao hứng nói, cũng không hỏi nhiều. Lập tức, Vệ Tử Phu mang theo Vệ Thanh cùng tiểu nữ hài đi tìm mẫu thân của nàng nhận thân không để cập tới. Bình Dương công chúa cũng xuống dưới chào hỏi tân khách. Về sau có Vệ Thanh giúp ngươi, hoàng quyền đều ở tay ngươi, thiên hạ nhưng quyết trường, uy danh nhưng dương. Vương Hạo nói. Nhờ có tiên nhân vật chủ, Lưu Triệt vô cùng cảm kích. Lưu Triệt nói. Việc nhỏ. Vương Hạo nói, muốn đi ra đi. Tiên nhân, có thể hay không dừng bước, ta có việc muốn đấu. Lưu Triệt nói. Ngươi nói. Vương Hạo nói. Nhà ta có vị biểu tỷ, đối tiên nhân rất là ngưỡng mộ, hy vọng có thể cùng tiên nhân nói mấy câu, không biết tiên nhân nhưng có nhàn hạ. Lưu Triệt nói. Ngươi nói là Trần Á Kiều đi. Vương Hạo cười nói. Đúng vậy, hết thảy đều không thể gạt được tiên nhân, chính là Trần biểu tỷ. Năm đó ta vì hoàng vị mới cùng quán đảo công chúa thế lực hợp minh, những năm này đừng nói sinh hoạt vợ chồng, ta ngay cả nàng một đầu ngón tay đều không núp đích. Mời tiên nhân minh xét. Lưu Triệt nói. Ta biết, dẫn đường đi. Vương Hạo nói, Trần A Kiều cũng là nhiệm vụ mục tiêu, một cái cũng không thể thiếu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: một năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.